Chương một xuyên qua thiên mệnh trùng phản diện, chương một xuyên qua thiên mệnh trùng phản diện, xoáy bức quẹt thẻ chỗ, mỹ nữ quẹt thẻ chỗ, đầu góc cất giữ chỗ. Hiện tại cũng là thứ gì rác rưởi phá tiểu thuyết. Nhân vật phản diện cả đám đều cùng thiểu năng trí tuệ một dạng, bị nhân vật chính quang hoàn các loại vô nao hàm trí, không phải là bị đánh mặt, chính là tại bị đánh mặt trên đường. Rõ ràng thiên phú nghịch thiên, bối cảnh vô địch có thể trực tiếp nghiền ép, kết quả nhất định phải phái bọn thủ hạ tạm đầu người đưa kinh nghiệm. Kết quả là không chỉ có chính mình rơi xuống cái kết quả thân tử đạo tiêu, liên đối sau lưng gia tộc thế lực cũng bị nhân vật chính hủy diệt. Nhìn xem trong tiểu thuyết từng cái nhân vật phản diện kết quả bi thảm, Kỷ Tiêu Giao không còn gì để nói. Vô địch bối cảnh, thiên phú nghịch thiên, điều kiện này nếu là cho ta, đoán chừng nhân vật chính bắt đầu liền chết 800 lần, nơi nào còn có phía sau hắn trang bức đánh mặt cơ hội. Kỷ Tiêu Giao đậu đen rau muốn một câu. Thoại âm rơi xuống. Ầm ầm. Xe tải động cơ tiếng oanh minh vang lên, một cỗ xe ben phảng phất vượt qua thời không bình thường, chống rông xuất hiện, hướng phía hắn hung hăng mà tới. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Nơi này chính là lầu 19, làm sao lại xuất hiện loại vật này? Kỷ Tiêu Giao còn không có kịp phản ứng, người liền đã bị đụng bay ra ngoài. Tại ý thức tiêu tán trước, đầu óc hắn chỉ có một cái ý nghĩ, lúc này mới vừa năm mới, xe ben đại đế liền bắt đầu xông công trạng. Tam Thiên Đạo Châu Đế Châu. Kỳ ra. Kỷ Tiêu Giao mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn xem bốn bề hoàn cảnh xa lạ. Tựa như hình khuyên không gian bị kín, một mảnh hỗn độn, bốn phía bị chất lỏng thần bí chỗ bổ sung. Một cây màu sắc rực rỡ cuốn rốn chính liên tiếp lấy chính mình rốn. Kỷ Tiêu Giao thuận cuốn rốn vô ý thức nhìn mình thân thể. Làn da non nớt, nam chi vừa mới phát dục, ngắn ngủi mười phần đáng yêu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Kỷ Tiêu Giao mặt mũi tràn đầy kinh dị. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng được. Chính mình xuyên qua, còn xuyên thành một cái chưa xuất thế hài nhi. Hô. Nghĩ tới đây, Kỷ Tiêu Giao hít sâu một hơi. Mà đúng lúc này, băng lãnh máy móc hợp thành âm thanh đột nhiên tại não hải vang lên. Đinh đông. Ký chủ xuyên qua thành công, kiểm tra đo lường đến thế giới này tồn tại 64 vị thiên mệnh nhân vật chính, thiên mệnh trùng phản diện hệ thống chính thức khóa lại. Khóa lại bên trong xin chờ một chút. Thiên mệnh trùng phản diện hệ thống. Chẳng lẽ là ta xuyên qua trước lời nói kia thành sự thật? Kỷ Tiêu Giao trong lòng âm thầm suy đoán nói. Leng keng, hệ thống khóa lại hoàn thành, ký chủ ngươi đoán không lầm, ngươi chính là xuyên qua thành vạn cổ không một, anh tuấn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng nơi đây tỉnh lược một vạn chữ thiên mệnh trùng phản diện. Nhắc nhở, thế giới này 64 vị thiên mệnh nhân vật chính đều là mang theo hệ thống. Khá lắm, một câu thành sấm, thật đúng là cho ta xuyên thành nhân vật phản diện. Mà lại 64 tên thiên mệnh nhân vật chính còn tất cả đều là có hệ thống người xuyên việt. Kỷ Tiêu Giao thần sắc quái dị, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, hệ thống, ta nếu là đánh giết những cái kia thiên mệnh nhân vật chính, sẽ không cần trước tiêu hao trên người đối phương khí vận loại hình đồ vật đi. Tiếp trước rất nhiều nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, nhân vật chính phần lớn có thiên đạo khí vận thủ hộ, nhân vật phản diện muốn đánh giết nhân vật chính, cần trước thông qua các loại thủ đoạn tiêu hao trên người đối phương thiên đạo khí vận mới được. Đinh Đông, ký chủ xin yên tâm, ngươi lớn mật đi giết, về phần thiên đạo bản hệ thống tự sẽ xuất thủ. Trang bức mặt bao biểu lộ. Vậy là tốt rồi. Kỷ Tiêu Giao gật gật đầu. Hắn cũng không có tâm tư cùng những cái kia thiên mệnh nhân vật chính chơi cái gì chèn ép trò chơi. Có thể giết hay không, lưu cho đối phương phát dục cơ hội, đây không phải là đồ đần thôi. Leng keng, tuyên bố đánh dấu địa điểm, từ trong bụng mẹ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã ở vào đánh dấu địa điểm, phải chăng lập tức tiến hành đánh dấu. Nhắc nhở, ký chủ lần đầu đánh dấu, có thể phát động gấp trăm lần may mắn bạo kích hiệu quả. Kỷ Tiêu Giao không do dự, hệ thống, đánh dấu. Leng keng, ký chủ từ trong bụng mẹ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, hồng mông chí tôn cốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, đế lạc trọng đồng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, cực đạo đế binh hỗn độn diệt thế trung. Bèn. Hệ thống thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Kỷ Tiêu Giao thân thể run lên. Hồng mông chi lực chống rông xuất hiện ở trong cơ thể hắn, hội tụ ở ngực, cuối cùng ngưng tụ trở thành một khối màu tím đen thần cốt. Trên thần cốt trải rộng đại đạo phù văn trong khi lấp lóe, tự ý rằng rào. Hồng mông chi tôn cốt, thiên địa sơ khai lúc, do luồng thứ nhất bản nguyên hồng mông chi khí ngưng tụ mà thành vô thượng thần cốt. Tự mang hồng mông chi tôn thuật, vạn hóa tiên quyết. Cùng một thời gian, Kỷ Tiêu Giao con ngươi cũng phát sinh biến hóa. Vô số phù văn tại hắn hai con ngươi xen lẫn quấn quanh. Chư thiên hủy diệt, tinh thần vẫn lạc, liệt tiên tây nằm. Các loại cảnh tượng khủng bố tại hắn trong con mắt chợt lóe lên. Đế lạc trọng đồng, cổ kim tương lai đệ nhất thần đồng tử, một chút sinh, vạn thủy thiên sơn, một chút diệt, thương hải tăng điển, nhân gian không thấy thua trận. Đế lạc trọng đồng thêm hồng mông chí tôn cốt. Sướng rồi. Tục ngữ nói tốt, trọng đồng vốn là vô địch lộ, nhiều khối xương nhiều con đường. Trọng đồng, hồng mông chí tôn cốt đều là đỉnh cấp thiên phú, người bình thường có một loại, liền đã tính được là thiên tiêu yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, Kỷ Tiêu Giao tập hai loại thiên phú vào một thần, hoàn toàn có thể bao trùm một đám thiên tiêu yêu nghiệt phía trên. Cuối cùng lại nói hỗn độn diệt thế chung, chính là trong hỗn độn tự nhiên thai nghén mà thành cực đạo đế binh. Nhân đạo mạnh nhất là vì cực đạo. Cực đạo đế binh tương đương với đại đế các loại phân thân, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Tại cái này đại đế không ra thời đại, cực đạo đế binh chính là trên mặt nổi chiến lực trần nhà. Một kiện cực đạo đế binh thậm chí có thể trực tiếp tạo ra được một phương thế lực đỉnh cấp. Hỗn độn diệt thế chung, tại trong hỗn độn tự nhiên thai nghén mà ra vô thượng đạo binh, khắc họa hỗn độn đại đạo, tiếng chuông vang, chư thiên mai táng. Nhắc nhở, hỗn độn diệt thế chung sẽ tại ký chủ xuất thế sau 24 giờ bên trong, lấy hợp lý phương thức xuất hiện tại ký chủ trong tay. Tra xét xong tất cả ban thưởng, Kỷ Tiêu Giao tâm niệm vừa động, mở ra bảng hệ thống. Tính danh, Kỷ Tiêu Giao, tuổi tác, không tuổi. Trong bụng mẹ, chưa xuất thế thiên phú, trọng đồng, hồng mông chí tôn cốt, hỗn độn thể, đế huyết. Thân phận: đế tộc kỳ gia áo trắng thần vương chi tử, đại ngu tiên triều trưởng công chúa chi tử. Tu vi cảnh giới: tạm thời chưa có. Công pháp: tạm thời chưa có. Thần thông: tạm thời chưa có. Thần thông, bí thuật: tạm thời chưa có. Đạo binh, pháp bảo, hỗn độn diệt thế chung chưa tới sổ. Đế huyết hỗn độn thể kỳ Tiêu Dao hơi sững sờ. Đế huyết hắn là biết đến. Hắn cha mẹ của kiếp này phân biệt xuất từ đế tộc kỳ gia cùng đại ngu tiên triều, cả hai đều là đương thời nhất đẳng bá chủ thế lực, truyền thừa vạn tái mà bất hủ, tổ thượng đi ra đại đế cường giả, nội tình thâm hậu. Làm xong vương huyết mạch kết tinh, trong cơ thể hắn tự nhiên chạy xuôi thuần chính nhất đại đế huyết mạch. Có thể cái này hỗn độn thể, hẳn là ta trời sinh tự mang thể chất. Kỳ Tiêu Dao nhỉ non một câu. Hỗn độn thể, 3000 đại đạo thể chất bên trong xếp hạng thứ nhất vô thượng thể chất, chỉ cần thể chất đại thành, liền có thể không nhìn thiên địa quy tắc, cưỡng ép chứng đạo thành đế. Trong đồng, chí tôn xương, đế huyết, lại thêm hỗn độn thể khá lắm, đây là muốn nghịch thiên tiết đấu. Kỳ Tiêu Dao trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Tục ngữ nói tốt, từng cái đại lục thông la mã, người khác đều là hai chân đi tới đi, chính mình đây là trực tiếp cơi tên lửa an nghịch thiên tiên phú, vô địch bối cảnh một đợt này, thật không biết tại sao thua. Đế tộc kỳ gia. Thời gian mùa đông, tuyết lớn đầy trời, sơn hà bị bịt kín một tầng lụa trắng. Thần vương trong cung lại là một mảnh bốn mùa như mùa xuân. Tô Như Nguyệt một bộ cung trang váy dài, ung dung hoa quý, thần sắc lười biếng nghiêng dựa vào trên chủ vị. Nói lên Tô Như Nguyệt, năm đó ở Tam Thiên Đạo Châu cũng là một vị nhân vật phong vân, được vinh dự thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi như cá giết sang sông. Trừ mỹ mạo bên ngoài, nàng làm đại ngu tiên triều trưởng công chúa, thiên phú cũng là cực mạnh, trời sinh thai âm thánh thể, chính là lúc đó trong thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất một trong mấy người. Mà giờ khắc này, vị này Tam Thiên Đạo Châu đệ nhất mỹ nữ, chính thần sắc từ ái vớt ve chính mình có chút bụng to ra, giữa lông mày có mẫu tính hào quang đang lóe lên. Tại nàng bên cạnh, một tên khí chất nho nhã nam tử trung niên áo trắng, mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm nương tử nhà mình cực kỳ có chút bụng to ra. Nam tử toàn thân áo trắng, mắt hổ kiếm mi, chính là đế tộc kỳ gia áo trắng thần vương, Kỳ Vô Song. Áo trắng tuyệt thế, thiên phú vô song, trời sinh thái dương thánh thể, lúc tuổi còn trẻ giành thiên hạ vô địch thủ, bây giờ người đến trung niên, tu vi càng là mạnh sâu không lường được, được vinh dự kỳ gia đời trẻ, trung niên người thứ nhất. Nương tử, đến, đây là ta từ linh khư bên trong hái tới sinh mệnh thần quả, có thể tẩm bổ bản nguyên, cố bản bổn nguyên. Đối với ngươi cùng bảo bảo đều có chỗ tốt cực lớn. Ngươi ăn nhiều một chút, không đủ ta lại đi hái. Kỳ Vô Song cười lột ra một viên thần quả, đưa đến Tô Như Nguyệt bên miệng. Ngươi tại như thế ném ăn xuống dưới, ta đều nhanh béo thành heo. Tô Như Nguyệt oán trách một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn há mồm ăn. Đột nhiên, nàng đột nhiên hơi nhướng mày, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện hiện vẻ thống khổ, tố thủ phủ ở bụng dưới. Phu nhân, thế nào? Kỳ Vô Song bị giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nương tử nhà mình. Không có việc gì, trong bụng tiểu gia hỏa giống như đang làm ầm ĩ. Tô Như Nguyệt cười một tiếng, làm ta sợ muốn chết. Kỳ Vô Song thở dài một hơi. Đúng rồi, phu quân. Tô Như Nguyệt đột nhiên hỏi, bảo bảo danh tự ngươi nghĩ kỹ chưa? Kỳ Vô Song cười nói, cái này ngươi đến quyết định, ta cũng không đáng kể. Tô Như Nguyệt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu như là lời của cô gái, liền cứ gọi nghiêm tiên tuyệt thế. Nếu như là nam hài lời nói, liền gọi tiêu diêu tuyệt thế. Kỳ Quân Tiên, Kỳ Tiêu Giao, Kỳ Vô Song nhỉ non lặp lại một tiếng, đối với hai cái danh tự này hết sức hài lòng. A, rất nhỏ đau đớn lần nữa từ trong bụng truyền đến. Tô Như Nguyệt hơi nhướng mày, lấy tay phủ ở bụng dưới. Bảo bảo lại nghịch ngợm. Kỳ Vô Song hỏi. Tô Như Nguyệt cái chán xuất mồ hôi, khí tức hỗn loạn, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, ta giống như sắp sinh. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vô Song đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kêu gọi bà đỡ. Bất quá nhiều lúc, một tên tùy thời chờ lệnh lao hầu thần sắc đội vã đi vào thần vương cung. Thần vương điện bên dưới, lão bà tử ta muốn bắt đầu đỡ đẻ, còn làm phiền phiền ngài mời đi ra ngoài. Kỳ Vô Song thần sắc lo lắng nhìn về phía Tô Như Nguyệt, nhẹ giọng ôn nhu nói, ta sẽ một mực canh giữ ở cửa ra vào. Ân. Tô Như Nguyệt gật đầu đáp lại. Kỳ Vô Song rời khỏi đại điện, thần vương điện đại môn bị chậm rãi đóng lại. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, mười mấy tên lão giả cực tốc mà đến. Bọn hắn có quanh thân thần quang lượn lờ, toàn thân kim hoàng, tựa như chiến thần. Có thì phía sau sát khí ngập trời, có núi thây biển máu đang diễn hóa. Đây đều là kỳ gia tộc lão, mỗi một cái trên thân tán phát khí tức đều cực độ khủng bố. Ha ha ha, Tôn Nhi ta sắp xuất thế. Một tên người mặc áo gai bài thô, lão giả râu tóc bạc trắng đạp không mà đến. Hắn tên Kỳ Thiên Kình, Kỳ gia đương đại gia chủ, đồng thời cũng là Kỳ Vô Song phụ thân. Hôm nay ta Kỳ gia lại thêm một tên kỳ lân mà. Một tên khác lão giả khẽ vớt sợi râu, thần sắc hưng phấn. Kỳ Vô Song cùng Tô Như Nguyệt Thiên Phú đều có 102 đương đại, hai người kết hợp sinh hạ dòng dõi, nhất định kinh người. Tương lai ta Kỳ gia không thể nói trước nếu lại ra một vị vô địch thần vương. Có tộc lao thần sắc mong đợi nói. Duy chỉ có Kỳ Vô Song không nói một lời, thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm thần vương cung cửa lớn đóng chặt. Chương 2 xuất thế. Chương 2 xuất thế. Trong bụng mẹ, Kỳ Tiêu Giao chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ run rẩy, bao vây lấy chính mình chất lỏng thần bí nhanh chóng trôi qua. Hán phúc trí tâm linh, sắp xuất thế. Sau một khắc, bốn phía hắc ám bị đuổi tàn ra, một vòng ánh sáng xuất hiện tại trước mắt hắn. Một đôi tay ấm áp cánh tay mơn trớn thân thể của hắn. Đi ra, đi ra. Bà mụ bưng lấy vừa ra đời Kỳ Tiêu Giao, phóng tới Tô Như Nguyệt bên cạnh. Phu nhân, là cái công tử. Nhỏ Tiêu Giao. Người tốt ta. Tô Như Nguyệt thần sắc tái nhợt, khắp khuôn mặt là từ ái. Ngoài cửa, bà mụ thanh âm vừa dứt bên dưới, Kỳ Vô Song liền kích động mở cửa lớn ra. Phu quân, bảo bảo sinh, là cái Nam Hải. Tô Như Nguyệt đối với Kỷ Vô Song tái nhợt cười một tiếng, nhìn xem bên cạnh trong tã lót Hải Nhi, trên mặt hiện hiện mẫu tính hào quang. Mà đúng lúc này, "Oeng!" Thiên địa một tiếng nổ vang, tựa như sấm sét giữa trời quang, nguyên bản trong sáng bầu trời trong nháy mắt lờ mờ, hư không có kim quang bắn ra, đóa đóa kim liên trống rỗng nở rộ, trên hoa sen phủ văn phun trào. Đây là thần cấp dị tượng vạn đạo kim liên. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối đạo. Nghe đồn, một chút tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt lúc mới sinh ra, sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, đại đạo cộng minh. Dị tượng cũng có phẩm cấp phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh cấp, thần cấp. Từ xưa đến nay, có thể dẫn động thần cấp dị tượng người, không có chỗ nào mà không phải là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy người. Ha ha ha, không hổ là ta Kỷ gia Kỳ Lân mà, vừa ra đời liền dẫn động thần cấp dị tượng. Chúng tộc lão cười to mở miệng. Còn không chờ bọn họ nói hết lời, bầu trời lần nữa có dị tượng diễn hóa mà ra. Nhìn không thấy bờ trong hải dương, trong sáng minh nguyệt treo lơ lửng trên không, rủ xuống thánh khiết ngân huy. Huy hoàng đại nhật đang không mà lên, bốn phía tinh thần lấp loé, hỏa lẫn. Một tôn tiên vương thân ảnh, ngồi cao cửu thiên, thân quấn huyền hoàng, quan sát chư thiên. Trăng sáng mọc trên biển, đại nhật diệu tinh thần, tiên vương lâm cửu thiên ngoại tạo, tất cả đều là thần cấp dị tượng. Đám người chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Bình thường tiên kiêu yêu nghiệt, có thể dẫn động một loại thần cấp dị tượng, liền đã xem như người tiên. Mà giờ khắc này, vô tận thần cấp dị tượng che kín cả mảnh trời. Giờ tôn nhi ta đây là có đại đế chi tư a. Kỷ Thiên Kình ngốn từng ngụm lớn lấy nước bọn, cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác lên tiếng. A Hải Nhi tiếng khóc nỉ non vang lên, đám người lấy lại tinh thần, vội vàng xông vào thần vương điện. Vừa mới tiến đại điện, liền gặp một tên Hải Nhi lơ lửng hư không, toàn thân nóng ánh, lít nha lít nhít đến đại đạo pháp tắc quấn quanh ở quanh người hắn, tựa như đại đạo chi tử. Tê vừa xuất thế, liền có đại đạo quy tắc quấn quanh. Gia chủ nói không sai, đứa nhỏ này có đại đế chi tư a. Đến, để ra ra ôm một cái. Kỷ Thiên Kình tiến lên, muốn ôm bên dưới trôi nổi tại trong hư không Kỷ Tiêu Dao. Còn không đợi hắn tới gần, một cỗ vô hình hỗn độn chi lực liền đem hắn đẩy ra. Hỗn độn chi lực? Chẳng lẽ là Kỷ Thiên Kình bước chân dừng lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái gì? Hỗn độn chi lực? Để cho ta nhìn xem. Một tên tộc lão nghe vậy lúc này mở ra thần nhãn, nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao bản nguyên. A! Rất nhanh, tên này tộc lão phát ra tiếng kêu thảm, trong hai con ngươi có huyết lệ chảy ra. Bản nguyên một mảnh hỗn độn, ẩn ẩn có hỗn độn đại đạo hiện hiện, không thể dò xét rình mò. Đây là hỗn độn thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Hỗn độn thể. 3000 đại đạo thể chất bên trong có thể xếp hạng thứ nhất vô thượng chiến thể. Chấp trưởng hỗn độn đại đạo, vạn cổ vô địch. Tại xa xôi cấm kỵ thời đại trước đó, thậm chí xuất hiện qua có đại thành hỗn độn thể đồ khắp chư đế khủng bố chẳng cảnh. Không chỉ có như vậy, các ngươi nhìn đứa nhỏ này ngực. Có tộc lao thần sắc hoảng sợ chỉ vào Kỷ Tiêu Dao ngực. Nơi đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một khối màu tím đen thần cốt, phát ra mở mịn tiên quang, thần thánh mà tường hòa. Hồng nông chí tôn cốt. Đám người chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Đây chính là trong truyền thuyết áp đạo chí tôn xương phía trên thiên phú kinh khủng. Đầu tiên là hỗn độn thể, hiện tại lại tới một cái hồng mông chí tôn cốt. Ha ha ha, thiên hữu ta Kỷ gia à, hỗn độn thể thêm hồng mông chí tôn cốt, đứa nhỏ này là muốn nghịch thiên tiết đâu à? Thiên phú như vậy, đương đại ai có thể sánh bay? Có đứa nhỏ này tại, ta Kỷ gia nhất định có thể tại một thế này tái hiện cấm kỵ thời đại vô thượng hào quang. Kỷ gia tộc lão ngày bình thường cho người ta đều là một bộ cao cao tại thượng, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Có thể giờ phút này, từng cái lại kích động cùng hài tử một dạng, vây quanh Kỷ Tiêu Dao không rời mắt. Kỷ Tiêu Dao chậm rãi mở mắt, đập vào mắt một đám lao già hõm hẹm lại vây quanh chính mình chuyện không ngừng, còn thỉnh thoảng sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia. Ngoa tạo, cái này tình huống gì? Không đối, đám lao già này thế nào còn nhìn ta chằm chằm nhỏ thu thu không rời mắt, a biến thái đi ngươi. Ngay sau đó một cái chết thẳng cẳng. Tới ngươi đi. Ha ha ha, đứa nhỏ này vừa xuất thế vậy mà liền sẽ đạp ra ra, không sai, không sai. Kỷ Thiên Kình nắm Kỷ Tiêu Dao chân nhỏ cười không ngừng, ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Kỷ Tiêu Dao bốn mắt nhìn nhau. Giáp Kỷ Thiên Kình tiếng cười im bặt mà dừng, thanh âm cũng biến thành bắt đầu cả lăng. Gia chủ, thế nào? Không phải là cao hứng ngốc hạ có tộc lão cười trêu ghẹo nói, nhưng khi hắn thuận Kỷ Thiên Kình ánh mắt nhìn lúc, chỉ gặp hài nhi tinh khiết mà sáng tỏ trong hai con người, lại có một đen một trắng hai cái con người lẫn nhau luân chuyển, huyền ảo phù văn tối nghĩa ở trong đó lấp lóe. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Trọng đồng. Trọng đồng khai thiên, từ xưa nhân gian không thua trận. Tất cả tộc lão bước nhanh về phía trước, khi nhìn rõ Kỷ Tiêu Dao hai con người sau, ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ. Hỗn độn thể, hồng nông chí tôn cốt cũng đã đầy đủ kinh người, hiện tại trả lại một cái trọng đồng. Chơi đánh bài lên tay song vương bốn cái hai. Đây cũng không phải là người tiên, là muốn đem trời đều đánh ngã tiết tấu a rầm, rầm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nuốt từng ngụm lớn nước bọt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Đi con mẹ nó đại đế chi tư, tôn nhi ta đây là rõ ràng có thiên đế chi tư a. Kỷ Thiên Kình đột nhiên điên cuồng cười to. Ha ha ha, có đứa nhỏ này tại, ta Kỷ gia nhất định lần nữa quật khởi, nặng hơn thái cổ vinh quang, chư thiên đều sẽ thần phục. 10 năm trước vô cực thánh địa ra một tôn đánh vỡ gông xiềng thái cổ thánh thể, liền kêu gào tương lai nhất định vô địch thiên hạ, muốn trấn áp vạn cổ hết thảy. Hiện tại xem ra, quả nhiên là ngu muội vô tri. Thái cổ thánh thể, tại đứa nhỏ này trước mặt, sách giày cũng không xứng. Tất cả mọi người kích động. Oeng. Đột nhiên, vô tận hỗn độn khí tức lưu chuyển mà ra, vạn linh phơi thây, minh phủ đường về, núi thây biển máu, liệt tiên vẫn lạc. Một vài bức diệt thế cảnh tượng tại cái này sáng chói trong tiên quang diễn hóa mà ra, kinh khủng khí tức hủy diệt nương theo lấy trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí dập dờn mà ra. vốn là ám trầm bầu trời trở nên càng thêm lờ mờ, kiềm chế, khủng bố, run rẩy, làm người sợ hãi khí tức tàn phá bừa bãi mà ra. Tam Thiên Đạo Châu toàn bộ sinh linh đều bị kinh động, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung cảnh tượng khủng bố. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều bế quan lão cổ đồng cũng tại thời khắc này bị bừng tỉnh. Đây là hỗn độn bản nguyên. Chỉ gặp hư không tựa như tấm gương bình thường phá toái ra, vô tận hỗn độn chi lực lưu chuyển mà ra, quét sạch nước và dặm. Khi tiếng trung du dương vang lên theo, thực chất hóa tiếng gầm quét sạch chư thiên. Một tôn cổ lão đạo trung tại vô tận trong hỗn độn như ẩn như hiện, phát ra cực đạo chi uy. Đây là cái gì? Trong hỗn độn vậy mà xuất hiện một tôn cổ lão đạo trung, cũng nương theo có diệt thế cảnh tượng. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều nội tâm rung động. Thậm chí liền ngay cả những cái kia tuyên cổ trường tồn sinh mệnh cấm khu cũng bị kinh động. Hắc vụ tràn ngập ở giữa, từng đôi màu đỏ tươi hai mắt, tham lam nhìn chằm chằm trong hỗn độn tòa kia phong cách cổ xưa đạo trung. Đây là hỗn độn diệt thế trung. Trong truyền thuyết, do hỗn độn đại đạo tự nhiên thai nén diện hóa mà ra vô địch đế binh. Rất nhiều đại đế đều từng xâm nhập hỗn độn, truy đuổi qua nó mà không được, không nghĩ tới giờ phút này lại chủ động xuất thế. Hoàng kim đại thế sắp giáng lâm, tôn này đạo trung cũng xuất hiện. Có lão giả nhận ra tôn này phong cách cổ xưa đạo trung lai lịch, không thể tin mở miệng nói. "Vâng." Đột nhiên, mấy cái do đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành đại thủ, từ các đại cấm địa sinh mệnh rối ra, che khuất bầu trời, hướng hỗn độn diệt thế trung chụp tới, như muốn chiếm làm của riêng. Khi chỉ là còn không đợi đại thủ tới gần, hỗn độn diệt thế trung đột nhiên chấn động, khuấy động ra trận trận diệt thế đạo âm. Phốc phốc, phốc phốc. Tất cả phù văn đại thủ trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó, tại mọi người không cam lòng trong ánh mắt, hỗn độn diệt thế trung hóa thành một đạo lưu quang, phá toái hư không, hướng phía Kỷ Gia Thần Vương Điện nhanh chóng bay đi. Chương 3 sen lẫn đế binh, chương 3 sen lẫn đế binh Kỷ Gia Thần Vương Điện. Hỗn độn diệt thế trung phá toái hư không mà đến, chìm nổi tại Kỷ Tiêu Giao đỉnh đầu, rủ xuống từng kia từng sợi hỗn độn lực lượng bản nguyên. A, cái này một đám tộc lao điểm động, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thẳng đến hồi lâu, mới có tộc lao lấy lại tinh thần, âm thanh run rẩy mở miệng nói: "Thần binh sẽ lẫn." Tại thời đại mạt pháp trước đó, một chút thân có đại phúc duyên sinh linh giáng sinh lúc, không chỉ có chiếu cố dẫn phát thiên địa dị tượng, càng biết dẫn tới thiên địa thần vật sẽ lẫn. Tỷ như năm đó Kỷ Gia Hoàn Vũ đại đế, lúc sinh ra đời, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, có bất hủ tiên kim rèn đúc mà thành tuyệt thế kiếm phôi phá không mà đến, tự động nhận chủ. Lại tỷ như Phật Môn Thích Già Đế đại đế, khi sinh ra lúc, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chu hành thất bộ, nhìn mắt phương, mở miệng viết: "Thiên hạ địa thượng, duy ngã độc tôn." Dứt lời, có Phật Môn Xá Lợi phá không mà đến, tự động dung nhập thể nội. Mọi việc như thế ví dụ còn có rất nhiều, nhưng vấn đề là những người khác xen lẫn đồ vật đều là nhân đạo thần vật. Có thể Kỷ Tiêu Giao trực tiếp xen lẫn một kiện cực đạo đế binh, hay là trong truyền thuyết hỗn độn diệt thế trung. Trong đồng, Hồng Nông Chí Tôn Quốc, hỗn độn thể hiện tại lại tới một người bạn sinh đế binh, đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này nha quá biến thái. Ha ha ha. Tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau, Kỷ Thiên Kình bỗng nhiên lần nữa điên cuồng cười to lên: "Thiên đế chi tư. Tôn nhi ta đây là có thành tiên chi tư thái ai trong thoáng chốc." Kỷ Thiên Kình phảng phất thấy được tại tương lai xa xôi, nhà mình Tôn Nhi trấn áp Cửu Thiên Thập Địa, một thân một mình xếp bằng ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên vô địch hình ảnh. "Tốt, tốt, tốt, có kẻ này tại, tương lai cái gì cầu thí sinh mệnh cấm địa, hắc ám chi họa, chỉ cần dám nhảy ra, toàn diện cho trấn áp." Có tộc lao ha ha cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. "Oan." Kỷ Gia bên ngoài, vô tận hắc vụ tràn ngập, quỷ dị khí tức dập dờn mà ra. Từng đôi màu đỏ tươi hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Thần Vương Điện vị trí, tràn đầy tham lam. "Sinh mệnh cấm khu người." Bọn hắn tại ngấp nghé tiểu tiêu diêu sen lẫn đế binh. Kỷ Vô Song trước hết nhất kịp phản ứng, một đôi mắt hổ đằng đằng sát khí. "Hừ, cấm khu tạp toái, muốn cướp đoạt ta Kỷ Gia Kỷ lần mà sen lẫn đế binh. Vậy liên chiến, cùng lắm thì đánh nó cái thiên băng địa liệt." Có Kỷ Gia tộc lão phẫn nộ mở miệng, phía sau diễn hóa xuất vô tận núi thây biển máu. "Hừ, người khác sợ các ngươi sinh mệnh cấm khu, ta Kỷ Gia cũng không sợ, lúc trước cũng không phải không có đấu qua." Một tên khác tộc lão càng thêm táo bạo, toàn thân kim quang nở rộ, một bước phóng ra, vào trong hư không cùng một đám sinh mệnh cấm khu giằng co. Kỷ Thiên Kình tóc bạc trắng bay lên, hắn không có mở miệng nói chuyện, nhưng tại sau một khắc, một thanh tuyệt thế tiên kiếm bỗng nhiên phá không mà đến, xuất hiện trong tay hắn, kiếm quang trong khi lấp lóe, tản mát ra khủng bố cực đạo chi uy, bốn phía không gian đều đang nhanh chóng phá thoái. Thinh linh chính là Kỷ Gia vô thượng đế binh, thí đế kiếm. Chính là lúc trước Kỷ Gia Hoàn Vũ đại đế sen lẫn thần kiếm, sau thuận theo chinh chiến thiên hạ, tại trong sát phạt tấn thăng trở thành cực đạo đế binh. Sinh mệnh cấm khu. Năm đó ta Kỷ Gia diệt còn chưa đủ nhiều không? Cùng một thời gian, Hoàng Châu, Đại Ngu Tiên Triều đô thành, vô tận hoàng đạo long khí cuồn cuộn, Đại Ngu Nhân Hoàng bước ra một bước, đứng ở hư không, một bộ ngũ trảo hắc kim long bảo, quanh thân quốc vận chấn động. Tại đỉnh đầu hắn, lơ lửng có một tôn phong cách cổ xưa thần đỉnh, trong đó có cực đạo chi lực lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, tùy thời chuẩn bị tế ra đòn đánh mạnh nhất. Dám đụng đến ta ngoại tôn, cùng lắm thì liền mở ra bất hủ chiến, đánh nát vùng thiên địa này. Có người lại nghe được như vậy một câu nỉ non. "Hừ." Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời điểm, thư lệnh một tiếng đột nhiên từ Kỷ Gia tổ từ bên trong vang lên. Ngay sau đó, một cái phủ văn đại thủ nhô ra, trực tiếp hướng hắc vụ chấn áp tới. "Oan." Một tiếng vang thật lớn, hắc vụ cuộn cuộn, máu tươi nương theo tản chi nội tạng từ trời rơi xuống, quỷ dị hắc vụ bắt đầu tăng dã, trong đó sinh linh quỷ dị bị khoảnh khắc diệt sát. "Kỷ Diệt Sinh, ngươi quá mức, chẳng lẽ muốn đánh vỡ thái cổ minh ước?" Thời Không Hải, Bất Diệt một phần, Tiên Uyên, Thần Ma Lăng các đại cấm địa sinh mệnh đồng thời chấn động, có tức giận tiếng gào thét truyền ra, vô tận hắc vụ bay lên, từng đạo khủng bố hư ảnh tại các đại cấm địa sinh mệnh trên không hiện hiện. Một lão giả quỷ dị xuất hiện tại kỳ gia trên không. Thái cổ minh ước, lão giả khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, bất quá là cường giả là kẻ yếu chế định quy tắc thôi, ngươi cảm thấy vật kia có thể trói buộc ta kỳ gia. Lão giả xuyên thân thô bố ma y, trên thân dính đầy bụi đất, tựa hồ mới từ lòng đất leo ra. Tang thương trên mặt mọc đầy nếp nhăn cùng lão nhân lồm đốm, nhìn đã già lòng gọn. Nhưng hắn trong hai con ngươi lại có tinh quang lấp lóe, cách vô tận không gian, bệ nghệ các đại cấm khu, tựa như một tòa cổ lão ma thần. Kỳ lão cửu, ngươi còn chưa có chết. Bất diệt trong mộ, có bóng đen phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Chỉ là còn không đợi hắn nói hết lời, Kỳ Diệt Sinh liền một tay nô ra. Do đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành đại thủ, phản phất vượt qua vô tận thời không bình thường, trực tiếp xuất hiện tại bất diệt trên mộ không, trực tiếp hướng đạo hắc ảnh kia cầm ra. Làm cản. Bất diệt mộ phần tức giận, hắc vụ phun trào ở giữa nở rộ khủng bố quỷ dị chi lực. Bất diệt trên mộ không cái kia đạo bóng đen khổng lồ càng là gầm nhẹ một tiếng, tách ra khủng bố chuẩn đế pháp tắc, ý đồ vỡ nát bàn tay lớn kia. Có thể sau một khắc, phốc phốc, tất cả chuẩn đế pháp tắc, hắc vụ đều bị bàn tay lớn kia vỡ nát. Bất diệt trong mộ bóng đen tức thì bị ôm đồm ở trong tay, mặc cho hắn dây dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đặt ở cấm kỵ thời đại, ta còn chưa quật khởi thời điểm, ngươi gọi ta Kỳ lão cửu ta không chọn ngươi để ý, nhưng bây giờ ngươi nên gọi ta cái gì? Thoại âm rơi xuống, phù văn đại thủ phát lực, bóng đen khổng lồ kia lại bị tại chỗ bóp nát. Chuẩn đế máu như mưa to rơi xuống, đổ vào đại đế. Sinh mệnh cấm khu đám người tức giận. Làm cản. Kỳ Diệt Sinh, ngươi muốn tìm lên bất hủ chiến công thành. Ngươi Kỳ gia không khỏi cũng quá mức bá đạo. Mọi người ở đây tức giận thời điểm, Kỳ Diệt Sinh phù văn đại thủ trực tiếp từ trước tới giờ không diệt mộ phần cầm ra một cái đầu người lớn nhỏ tinh quáng, trong đó có tiên đạo chi lực đang tràn ngập. Tiên nguyên. Bất diệt trong mộ đặc sản, do chân tiên máu ngưng tụ mà thành, ẩn chứa tiên đạo chi lực, chỉ cần nửa cái to bằng ngón tay, liền có thể khiến người thực hiện sâu nhất cấp độ sinh mệnh niết bàn. Mà giờ khắc này, Kỳ Diệt Thế cầm ra tiên nguyên này, khoảng chừng to bằng đầu người. Nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí liền ngay cả rất nhiều quanh năm bế quan lão cổ đồng cũng sẽ nhịn không được nhảy ra tiến hành tranh đoạt. Kỳ Diệt Sinh, ngươi quá mức. Bất diệt trong mộ, đạm mạc tiếng vang lên. Một đôi to lớn huyết mâu đột nhiên mở ra, các loại diệt thế cảnh tượng ở tại trong con mắt nở rộ. Trong chốc lát, thương khung pha toái, vô tận hắc vụ lan tràn mà ra, toàn bộ sinh linh trong lòng đều cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng sợ hãi, giống như Diệt Sinh. Bất diệt mộ phần chi chủ, nơi này khắc thức tỉnh. Quá phận. Kỳ Diệt Sinh nhìn thẳng đôi huyết mâu kia, trong ánh mắt không có tia ý sợ hãi, một đám vạn năm không chết lão giả, xuất thủ cấp ta Kỳ gia Kỳ Lân mà đổ vỡ, đến cùng là ai quá phận. Chương 40 năm, xuất quan chương 40 năm. Xuất quan ngay tại Kỳ Diệt Sinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một tòa huyết quan từ Kỳ gia tổ từ bên trong bay ra. Máu trong quán có vô tận huyết khí nở rộ, trong thoáng chốc, đám người càng nhìn đến một vùng huyết hải ngập trời khủng bố hình ảnh. Mai táng đế quan. Cùng một thời gian, Kỳ Thiên Kình trong tay thí đế kiếm cũng rời khỏi tay, xuất hiện khắp nơi Kỳ Diệt Sinh bên trong. Phốc phốc, lạnh lẽo kiếm quang chiếu rọi trăm vạn dặm, phản phất muốn chém vỡ thiên cung. Thí đế kiếm, mai táng đế quán, một là giết, một là mai táng. Kỳ Diệt Sinh tiến lên một bước, dàn mua trong thân thể nở rộ vô tận thần tắc. Ngươi bất diệt mộ phần hôm nay nếu là một chiến, ta Kỳ gia không để ý lại diệt một phương cấm khu. Với bạn, mắt của ta thèm ngươi bất diệt trong mộ tiên thi đã lâu. Kỳ Diệt Sinh thanh âm không lớn, lời nói lại bá đạo không gì sánh được. Đã như vậy, vậy liền chiến. Bất diệt mộ phần chi chủ huyết mâu tách ra đế đạo khí tức, một tôn đạo tháp từ nó huyết mâu bên trong bay ra, đồng dạng phát ra cực đạo chi lực. Có ý tứ, bất diệt trong mộ bộ tiên thi kia, ta Đại Ngu Tiên Triều cũng nghĩ chia lên một chén canh. Hoàng Châu, Đại Ngu Tiên Triều chỗ sâu, một lão giả vừa xài bước ra, đi vào Kỳ gia trên không, cùng Kỳ Diệt Sinh sánh vai mà chiến. Hán tiên Tô Thiên Huyền, chính là Đại Ngu Tiên Triều ẩn thế lao tổ, nghe đồn cùng Đại Ngu Tiên Triều khai quốc đại đế chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Cùng một thời gian, lớn ngu nhân hoàng đỉnh đầu đế hoàng đỉnh điên cuồng chấn động, sau đó pha không mà đến, xoay quanh tại Tô Thiên Huyền đỉnh đầu, rủ xuống vô tận hoàng đạo đế khí. Các đại thánh địa, tiên triều đều tại đây khắc bị kinh động, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Kỳ gia vị trí. Cái này, đây là muốn mở ra bất hủ chiến sao? Thời đại mạt pháp còn chưa kết thúc, thiên địa lại muốn bị đánh phá toái phải không? Bốn kiện cực đạo đế binh rằng co lẫn nhau, lan tràn ra cực đạo chi lực, làm cho cả Tam Thiên Đạo Châu đều ẩn ẩn bắt đầu chấn động lên, vô số ngôi sao không chịu nổi loại bá đạo này khí tức, từ thường khung rơi xuống phía dưới. Cùng một thời gian, thời không hải, thần ma lăng, tiên nguyên các loại một đám sinh mệnh cấm khu cũng đang chấn động, có bóng đen khổng lồ phát ra thì thào nói nhỏ. Bất quá đúng lúc này, Kỳ gia chỗ sâu có một cỗ vô thượng uy lực bắn ra, trong thoáng chốc, mọi người thấy một tôn xếp bằng ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên vô thượng thân ảnh. Đó là Kỳ gia tổ tế linh, khởi nguyên từ cấm kỵ thời đại trước đó, nghe đồn chính là do Hoàn Vũ Đại Đế đế thi thông linh mà đến. Giờ phút này vừa mới hiện hiện, trong lúc vô hình tản ra khủng bố khí cơ, liền để các đại cấm địa sinh mệnh một trận sợ hãi. Bất diệt mộ phần chi chủ đôi huyết mâu kia cũng là hừ lạnh một tiếng, vô cùng kiên kỵ. Đường thành tiên mở ra sắp đến, các vị đạo hữu làm gì ở thời điểm này đã sinh đã tử? Trên bầu trời, một tòa phong cách cổ xưa thiên đình hư ảnh lan tràn mà ra, thanh âm hùng vĩ từ trong đó truyền ra. Hừ. Bất diệt mộ phần chi chủ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng tiêu tán ở trong hư không, bốn phía hắc vụ cũng là chậm rãi tối lui. Hư không trung chỉ để lại như vậy một câu nói, nếu không có vì chờ đợi tiên lộ mở ra, hôm nay nhất định chém các ngươi. Nơi đây sự tình, cuối cùng cũng có một ngày cùng ngươi Kỳ gia thanh toán sạch sẽ. Cắt, ta chờ, sớm muộn cũng có một ngày quét ngang các ngươi. Kỳ Diệt Sinh khinh thường cười lạnh, trong tay mai táng đế quan, thi đế kiếm cũng theo đó tiêu tán, về tới Kỳ gia tổ tự ở trong. Thiên địa một lần nữa trở nên yên tĩnh, phản phất hết thảy cũng không phát sinh qua một dạng. Kỳ gia thần vương điện, một đám Kỳ gia tộc lão thần sắc đờ đẫn nhìn lên bầu trời, một lát sau, lại sững sờ nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Dao. Khá lắm, bởi vì đứa nhỏ này xuất sinh, kém chút mở ra một trận bất hủ chiến. Đúng lúc này, hư không lấp lóe, Kỳ Diệt Sinh thân ảnh trống rông xuất hiện tại thần vương điện bên trong. Gặp qua lão tổ, đám người liền vội vàng tiến lên không người bài kiến. Đây chính là Kỳ gia chân chính chỗ nội tình, ngày bình thường an nghỉ tại Kỳ gia tổ tự ở trong, không hỏi thế sự, chỉ có khi Kỳ gia gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể xuất hiện. Kỳ Diệt Sinh không nhìn mọi người tại đây, vừa xài bước ra, đi vào Kỳ Tiêu Dao trước mặt, ôm hắn lên. Ha ha ha, không sai, không sai, trọng đồng, hồng nông chí tôn cốt, hỗn độn thể không hổ là ta Kỳ gia kỳ lân mà, thiên phú như thế, phóng nhãn cổ kim tương lai, cũng chưa chắc có người có thể sánh vai. Nói xong, hắn trực tiếp đem mới từ bất diệt trong mộ cướp đoạt mà đến tiên nguyên xuất ra, cười ha hả nói: "Đây là lão tổ cho ngươi tiểu gia hỏa này xuất thế lễ." Qua hết, hắn trực tiếp lấy đại pháp lực vỡ nát cả viên tiên nguyên, đem bên trong tiên đạo chi lực rót vào Kỳ Tiêu Dao thân thể. Chúng tộc lao thấy thế, không khỏi một trận hâm mộ. Tiên nguyên giá trị liên thành, ẩn chứa tiên đạo chi lực, dù là đối bọn hắn những này chuẩn đế mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể giờ phút này, Kỳ Tiêu Dao vừa ra đời, liền lấy to bằng đầu người tiên nguyên tẩy lễ. Oanh! Theo tất cả tiên đạo chi lực tràn vào thể nội, Kỳ Tiêu Dao chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái, cuối cùng lại không tự chủ được đã ngủ say. Cùng một thời gian, ngoại giới, Tam Tiên Đạo Châu đều bị vừa rồi chuyện phát sinh chỗ chấn động, vài tất cả thế lực đều đang suy đoán, Kỳ gia đến tột cùng ra đời một cái cỡ nào kỳ lân mà. Vừa xuất thế, lại dẫn Kỳ gia lão tổ tự mình xuất quan, thậm chí kém chút nhấc lên bất hủ chiến. Chỉ bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào dò xét, lấy được tin tức lại là lắc đắc không có mấy. Bất quá, có một chút không thể nghi ngờ là, đứa bé kia thiên phú, tuyệt đối nghịch thiên tuyệt thế, có được thành tiên chi tư. Dù sao, từ ngày đó đằng sau, Kỳ gia tộc trưởng Kỳ Thiên Kình thường ngày đem một câu treo ở bên miệng, cháu ta có thành tiên chi tư. Thời gian vội vàng, đảo mắt 10 năm. Đế tộc, Kỳ gia. Làm đương đại bá chủ, Kỳ gia có thể nói cường thế không gì sánh được, độc bá một châu chi địa lấy làm tộc địa. Giờ phút này, Kỳ gia tổ từ bên ngoài, Kỳ Vô Song vợ chồng cùng một đám cao tầng tộc lão mong mỏi cùng trông mong. Tiêu Diêu tại sao vẫn chưa ra? Tô Như Nguyệt có chút lo lắng. Thời gian 10 năm, Kỳ Tiêu Giao thường thường liền sẽ bị Kỳ gia lão tổ đưa vào trong tổ từ bế quan tu hành, lần này, càng là vừa đi chính là 3 năm. Chờ một chút, đoán chừng lập tức liền muốn đi ra. Kỳ Vô Song cười an ủi nhà mình phu nhân. Tại trong tổ từ, đi theo lão tổ tông tu hành 3 năm, không biết bây giờ tiểu Tiêu Diêu đạt đến cảnh giới cỡ nào. Có tộc lão cười suy đoán nói, Tiêu Diêu một tuổi bắt đầu tu hành, 3 tháng liền đánh vỡ nhục thân cảnh cực cảnh, một cánh tay một trận, trăm vạn cân cự lực. Đặt chân mệnh đăng, lửa đèn thẳng chiếu Tam Thiên Đạo Châu. Bây giờ bế quan 3 năm, có lão tổ dạy bảo, đoán chừng đã đột phá bị ngạn cảnh đi. Có tộc lão mở miệng cười nói, "Hừ, các ngươi cũng quá coi thường nhà ta tôn nhi." Kỳ Thiên Kình bất mãn hừ lạnh một tiếng, nạo kiều mở miệng. Chúng tộc lão chỉ cảm thấy không còn gì để nói, trong 10 năm này Kỳ Thiên Kình tại trước mặt bọn hắn nhắc tới nhiều nhất một câu chính là, "Tôn nhi ta có thành tiên chi tư." "Đi ra." Đột nhiên, có tộc lão thấp giọng mở miệng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tổ tử cửa lớn ầm vang mở ra, hư không lưu chuyển ở giữa, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra. Thiếu niên này bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, một bộ hắc kim huyền y bay lên, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kinh dựng, sợi tóc óng ánh, ánh mắt trong khi lấp lóe, hình như có đại đạo phù văn ở trong đó hiện hiện, quanh thân càng là có tiên đạo chi lực nở rộ. Mặc dù nhìn xem hơi có vẻ non nớt, có thể hai đầu lông mày nhưng lại có một cố không phù hợp niên kỷ trầm ổn. Đám người trở nên hoảng hốt. Phản phất đứng tại trước mặt bọn hắn không phải một tên thiếu niên, mà là một tôn xếp bằng ở trên 9 tầng trời tiên vương. Thiếu niên chính là Kỳ Tiêu Dao. Thời gian 10 năm, hắn đã từ gào khóc đòi ăn hải nhi, trưởng thành là một tên thiếu niên tuấn thiếu. Gặp qua phụ thân, mẫu thân, Kỳ Tiêu Dao bái kiến đạo. Tiêu Diêu, Tô Như Nguyệt kích động đem Kỳ Tiêu Dao ôm vào trong ngực. Không sai, không sai. Trưởng thành. Kỳ Vô Song cười vỗ vỗ Kỳ Tiêu Dao bả vai. Hai con ngươi ẩn ẩn có hơi nước tại bốc lên. Một đám tộc lão đồng dạng bước nhanh về phía trước, vây quanh ở Kỳ Tiêu Dao bên cạnh không rời mắt. "Tiêu Diêu, ngươi bây giờ tu vi đạt đến loại cảnh giới nào?" Có tộc lão hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người hứng thú. "Tu vi cảnh giới động thiên cảnh đỉnh phong đi." Kỳ Vô Đạo cười trả lời. "Ở trong thế giới này, tu vi cảnh giới từ thấp đến cao có thể chia làm: nhục thân, mệnh đăng, khổ hải, vừa bên kia, đạo cung, động thiên, vừa lòng, hóa long, thần tạng, vương cảnh, niết bàn, thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng, chuẩn đế, Chí tôn, đại đế, mỗi một cảnh giới lại phân làm cửu trọng thiên. Chúng tộc lão đều là nhíu mắt. Cái gì? Động thiên cảnh đỉnh phong? Phải biết, liền xem như một chút cường giả tiền bối, bất quá cũng như vậy tu vi thôi. Có thể Kỳ Tiêu Dao bây giờ mới bao nhiêu lớn? 10 tuổi. 10 tuổi động thiên cảnh đỉnh phong. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chương 5 thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện, chương 5 thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Kỳ Thiên Kình cười to, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, Tôn nhi ta có thành tiên chi tư. Nói xong, hắn đưa tay vẫy một cái, từ trong ngực lấy ra một cây thanh đồng đại kích, trong đó có từng kia từng kia từng sợi hư không bí lực lưu chuyển mà ra. "Gia gia biết ngươi xuất quan, đặc biệt chém một đầu thánh hoàng cảnh hư không thú, vì ngươi chế tạo cái này hư không đại kích, xem như lễ vật." ngươi thử một chút có vừa tay hay không. Kỷ Thiên Kình cười đem hư không đại kích đưa tới Kỷ Tiêu Giao trong tay. Bốn bể tộc lao ánh mắt ngưng tụ. Hư không thú thế nhưng là thực sự thiên giai hung thú, chấp trưởng hư không đại đạo, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không, giết người ở vô hình, quả thực là vô cùng cường đại. Lấy thánh hoàng cảnh hư không thú nguyên thủy bảo cốt chế tạo mà ra vũ khí, tuyệt đối là trong chí bảo, có thể tùy tiện xé rách hư không, giết người trong vô hình. Quả thực là hiếm có đại sát khí. Tạ ơn gia gia. Kỷ Tiêu Giao tiếp nhận hư không đại kích, hơi chút phát lực, liền có hư không bí lực lưu chuyển mà ra. Tiêu Diêu, thúc công cũng có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Một vị tộc lao đứng dậy, từ trong ngực xuất ra một viên lớn chừng bàn tay tiên tháp, đây là tinh thần đạo tháp, có thể thủ hộ nguyên thần, cho dù là chuẩn đế cường giả, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá bỡ. Ngay sau đó, còn lại một đám tộc lão cũng nhao nhao xuất ra riêng phần mình sớm chuẩn bị tốt lễ vật, xem như Kỷ Tiêu Giao xuất quan hạ lễ. Thượng cổ kỳ thạch, ly long chân huyết, bất hủ thánh dược, chuẩn đế tay lễ, tùy tiện xuất ra một kiện, đều là hiếm thấy chất bảo, đặt ở ngoại giới sẽ dẫn đám người tranh đoạt. Kỷ Tiêu Giao từng cái cảm ơn, mẫu thân cũng có một kiện lễ vật cho ngươi. Tô Như Nguyệt ôn nhu tiến lên, vuốt vuốt Kỷ Tiêu Giao đầu, đem một viên kim tỏa đưa tới trong tay hắn. Cái này kim tỏa nhìn như phổ thông, có thể nội bộ lại có hoàng đạo long khí tại lan tràn, hoàng đạo trường sinh khóa. Đám người sững sờ, thứ này lai lịch thật sự là quá lớn, chính là năm đó Đại Ngu Tiên Triều khai quốc đại đế tùy thân đeo đồ vật, nhiễm có bộ phận đế uy cùng Đại Ngu Tiên Triều quốc vận, trường kỳ đeo ở trên người, có thể thụ Đại Ngu quốc vận che chở. Đa tạ mẫu thân. Kỷ Tiêu Giao đem kim tỏa cất kỹ, hắn có thể cảm nhận được, cái này kim tỏa bên trong ẩn chứa có cỡ nào lực lượng kinh khủng. Tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật, ta kẻ làm cha này, tự nhiên cũng sẽ không tay không. Kỷ Vô Song cười đi đến Kỷ Tiêu Giao bên cạnh. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hắn vất ống tay áo một cái, một đầu khí tức khủng bố, vô cùng to lớn hung thú xuất hiện. Hung thú này toàn thân xích hồng, toàn thân cao thấp có hỏa diễm tại bốc lên, đầu rồng, sừng hiệu, lưng hổ, vảy rắn, màu xích kim thú mâu bên trong, tràn ngập bạo lực cùng uy nghiêm. Thinh linh chính là trong truyền thuyết thủy thú, Hỏa Kỳ Lân. Thể nội có chạy bộ phận thuần chính Kỳ Lân huyết mạch, một thân tu vi càng là đạt đến thánh nhân. Giống. Hỏa Kỳ Lân phát ra gào thét, thánh nhân chi uy tàn phá bừa bãi mà ra. Thành thật một chút, chớ dọa Tiêu Dao. Kỳ Vô Song một cái thi đấu túi ngã tại Hỏa Kỳ Lân trên mặt. Ô ô, Hỏa Kỳ Lân đầu ong ong, lúc này nhu thuận, túi người xuống tại Kỳ Tiêu Dao trên ống quần cọ không ngừng. Không có cốt khí như vậy không phải nói Kỳ Lân thánh thú, đều tính cách cao ngạo. Kỳ Tiêu Dao không còn gì để nói. Kỳ Vô Song đem một bộ yên ngựa chứa ở Hỏa Kỳ Lân trên thân, đối với Kỳ Tiêu Dao cười nói, cái này Hỏa Kỳ Lân huyết mạch không tinh khiết, các loại về sau có cơ hội, vi phụ giúp ngươi chộp tới một đầu thuần huyết Kỳ Lân, xem như tọa kỵ. Kỳ Tiêu Dao nghe vậy sắc mặt cổ quái. Thuần huyết Kỳ Lân, đứng hàng 10 hung một trong, chiến lực gáp đạo đại đế phía trên. Nói là bắt liền có thể bắt, bất quá kỳ tu cũng không có điểm phá. Tạ phụ thân. Hắn xoay người nhảy đến Hỏa Kỳ Lân trên thân. Hỏa Kỳ Lân ngửa đầu gào hét. Trước mang Tiêu Diêu về đế cung đi. Kỳ Thiên Kình mở miệng. Đế cung chính là kỳ tu xuất sinh đằng sau, kỳ gia cho hắn kiến tạo chuyên môn cung điện. Lấy đế mệnh tên, trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Kỳ Tiêu Giao ngồi ngay ngắn Hỏa Kỳ Lân phía trên đường đi, Kỳ Vô Song vợ chồng cùng một đám tộc lao đem Kỳ Tiêu Giao bảo hộ ở trung tâm, đưa tới đại lượng kỳ gia người ánh mắt. Tất cả mọi người kinh hãi bạt phần. Vô luận là Kỳ Vô Song vợ chồng hay là Kỳ Thiên Kình cùng một đám tộc lão, cái nào tại Tam Thiên Đạo Châu không phải hạng người thanh danh hiển hách. Giờ phút này, những người này lại cẩn thận từng ly từng tí vây quanh một tên thiếu niên bên cạnh. Nhất là, áo trắng thần vương Kỳ Vô Song còn tự thân phía trước nắm Hỏa Kỳ Lân, xung làm mã phu. Thiếu niên này lai lịch gì? Thần vương dẫn ngựa, phóng nhãn tinh không, cũng không ai có thể xứng được với đãi ngộ này đi. Đám người nhìn chằm chằm Kỳ Tiêu Giao không rời mắt. Tốt thiếu niên tuấn mỹ, ta Kỳ gia khi nào ra như thế một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Sinh so rất nhiều tiên tử còn dễ nhìn hơn, thật nhỏ, thật là muốn đem hắn ôm vào trong ngực xoa bóp. Có thiếu nữ nhìn chằm chằm Kỳ Tiêu Giao không rời mắt, một bộ hoa si bộ dáng. Chờ chút, ta giống như biết thiếu niên này thân phận 10 năm trước, ta Kỳ gia từng có một nghịch thiên kỳ lân mà sinh ra, kém chút đưa tới bất hủ chiến. Có thiếu niên thấp giọng hô mở miệng, nhận ra Kỳ Tiêu Giao thân phận. Trong 10 năm này, Kỳ gia cũng không có tận lực phong tỏa liên quan tới Kỳ Tiêu Giao tin tức. Cơ hồ tất cả mọi người biết, 10 năm trước, Kỳ Vô Song sinh cái khó lường nhi tử, vừa xuất thế, liền dị tượng ngàn vạn, dẫn lao tổ tự mình xuất quan, kém chút nhấc lên bất hủ chiến. Chỉ bất quá, mặc dù nghe nói qua, có thể tuyệt đại bộ phận người hay là lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Tiêu Giao. Trong lúc nhất thời, liên quan tới thần vương thân tử xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ Kỳ gia. Đêm, ánh trăng như nước, bầu trời đầy sao. Thiên Đế cung, Kỳ Tiêu Giao ngồi xếp bằng mật thất. Hệ thống mở ra cá nhân giao diện thuộc tính. Trong mật thất, Kỳ Tiêu Giao tâm niệm vừa động, một đạo giao diện ảo ở trước mắt hiện hiện. Tính danh: Kỳ Tiêu Giao, tuổi tác: 10 tuổi. Thiên phú: Trọng đồng, Hồng Mông chí tôn quốc, hỗn độn thể, đế huyết. Thân phận: Đế tộc Kỳ gia áo trắng thần vương chi tử Đại Ngu Tiên Triều trưởng công chúa chi tử. Tu vi cảnh giới: Động Thiên cảnh đỉnh phong 10 động thiên. Công pháp: Hoàn Vũ kinh. Thần thông: Bí thuật Hoàn Vũ Diệt Thế Trưởng, Thái Hư Kiếm Cương, Phi Tiên Quyền Đạo Bình, Pháp Bảo Hỗn Độn Diệt Thế Trung, Đại Hư Không Kích, Hoàng Đạo Trường Sinh Khóa. 3 năm bế quan. Kỳ Tiêu Giao tu vi cùng cưới tên lửa một dạng tiêu thăng. Mà lại, đây là hắn nghe lão tổ ý kiến, vì kiên cố căn cơ, tận lực áp chế tình huống, không phải vậy lấy thiên phú của hắn, tùy thời đều có thể đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Len keng, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện tại ký chủ xung quanh. Đột nhiên, băng lánh máy móc tiếng nhắc nhở ở bên tai vang lên. thiên mệnh nhân vật chính. Kỳ Tiêu Giao hai mắt tỏa sáng. 10 năm, rốt cục có thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện. Kỳ Tiêu Giao phúc trí tâm linh, mở ra trọng đồng, hướng hệ thống chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Phù văn lấp lóe, ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua vô tận không gian, đi vào một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện, khóa chặt tại một tên mặc hoa phục thanh niên trên thân. Đây là Thiên Đạo Tông. Kỳ Tiêu Giao thần sắc kinh ngạc. Thiên Đạo Tông tại thượng cổ thời đại cũng là một phương đại tông, tổ thượng đi ra không chỉ một vị chuẩn đế cường giả. Đáng tiếc theo thời đại mạt pháp mở ra, trường sinh vật chất tiêu tán, Thiên Đạo Tông lão tổ liên tiếp tọa hóa, Thiên Đạo Tông gần như diệt vong. Cũng may trăm năm trước, Thiên Đạo Tông ra một vị khó lường thiên tiêu, trời sinh thanh thiên huyền hóa thể, bị Kỳ gia một vị vô địch thiên tiêu nhìn trúng, thu làm chiến buộc. Thiên Đạo Tông cũng bởi vậy dựa vào Kỳ gia chiếc thuyền lớn này, đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Có ý tứ. Thiên đường đi đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đi đến sống a. Kỳ Tiêu Giao sắc mặt lộ ra ý cười, huyền giả, theo ta đi bên trên một chuyến. Là. Một tuổi già lão giả trống rông xuất hiện tại Kỳ Tiêu Giao sau lưng. Hắn tên Kỳ Huyền Nhất, vốn là Kỳ gia thần binh vệ thủ lĩnh, bây giờ được an bài xem như Kỳ Tiêu Giao người hộ đạo, một thân tu vi đã tới nửa bước chuẩn đế cảnh. Bất quá nhiều lúc, hỏa kỳ lân gầm thét, một đạo hỏa quang phá toái hư không, ở chân trời lưu lại một đầu chói mắt hỏa tuyến. Chương 6 Diệp Thần, nữ chính công lược hệ thống chương 6 Diệp Thần, nữ chính công lược hệ thống Đế Châu, bao la vô ngần, không thấy cuối cùng. Tu sĩ tầm thường, tại không tá trợ truyền tống trận tình huống dưới, dốc cả một đời, chạy không thoát một góc nhỏ. Mà xem như Đế Châu trưởng công giả, Kỳ gia chiếm cứ Đế Châu trọng yếu nhất chi địa, cổ đế thành. Về phần địa phương khác, thì là chiếm cứ rất nhiều phụ thuộc vào Kỳ gia mà thành tông môn gia tộc. Giờ phút này, Thiên Đạo Tông, tông môn trong đại điện, tông chủ Linh Vân ngồi cao tại trên chủ vị, không nói một lời. Phía dưới, một đám Thiên Đạo Tông đệ tử, trưởng lão tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm cách đó không xa một tên thanh niên nam tử. Thanh niên người mặc một bộ hoa phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày lóe ra một vòng tà khí, cho người ta một loại âm nhu yêu dị cảm giác. Thanh niên tên là Diệp Thần, chính là Ngũ Hành Tông thánh tử. Ngũ Hành Tông cùng Thiên Đạo Tông một dạng, đều là thượng cổ tông môn, tổ thượng đi ra không chỉ một vị chuẩn đế. Chỉ là, cùng Thiên Đạo Tông khác biệt chính là, Ngũ Hành Tông lão tổ vượt qua thời đại mạt pháp, bây giờ như cũ tại thế. Diệp Thần, một năm trước, trà xanh thiên phú biến mất, biến thành phế nhân, ngươi Ngũ Hành Tông nên ngang đến ta Thiên Đạo Tông từ hôn, bây giờ trà xanh sư tỷ thiên phú khôi phục, ngươi lại tới cửa, muốn khôi phục hơn nước, ngươi cảm thấy chuyện này nói còn nghe được sao? Linh Vân nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt đều là phẫn nộ. Thiên Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông từ thượng cổ thời đại bắt đầu, chính là thế giao, đời đời thông gia. Chỉ là Thiên Đạo Tông lão tổ đều tiêu vong sau, song phương quan hệ liền càng lạnh nhạt. Nhất là một năm trước, Thiên Đạo Tông thánh nữ Linh Thanh trà thiên phú vô cớ mất hết, biến thành phế nhân, Ngũ Hành Tông biết được tin tức sau, không chút do dự liền phái người đến đây từ hôn, không để ý chút nào cùng song phương mặt mũi. Linh Tông chủ, trước kia sự tình, đúng là ta Ngũ Hành Tông làm không đối. Bất quá ta đối với trà xanh đúng là vừa gặp đã cảm mến, còn xin Tông chủ thành toàn. Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lại trôi hướng đại điện một bên thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ một bộ màu trắng váy dài, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất thanh lãnh, tóc dài đầy đầu tùy ý khoác vẩy vào sau lưng, lộ ra tuyết trắng ngông cái cổ. Thiếu nữ chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ Linh Thanh trà. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Diệp Thần trong lòng lửa nóng, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái này trên danh nghĩa vị hôn thê, vậy mà lại dáng dấp đẹp mắt như vậy. Mà lại, hệ thống mở ra mục tiêu giao diện thuộc tính. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính ở trước mắt nổi lên. Tính danh: Linh Thanh Trà. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân phận: Thiên Đạo Tông thánh nữ. Tu vi: Bị Ngạn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thiên phú: Thể chất: Chí tôn xương không trọn vẹn. Công pháp: Thái âm chân kinh không trọn vẹn thiên đạo điện. Thần thông: Thái âm cương khí, Thái âm trưởng, Thiên đạo cửu kiếm, Quang âm trảm thiên kiếm quyết không trọn vẹn pháp bảo. Huyền âm thác, thiên kiếm, âm sát trận đồ trước mắt công lược độ thiệt cảm, 100 điểm. Không sai, Diệp Thần không phải người của thế giới này, mà là một tên người xuyên Việt, sau khi xuyên Việt còn khóa lại một cái tên là nữ thần công lược hệ thống. Tên như ý nghĩa, chỉ cần thành công công lược mục tiêu, độ thiện cảm đạt tới nhất định trị số sau, liền có thể thu hoạch được ban thưởng phong phú. Linh Thanh Trà, chính là hệ thống cho hắn khóa lại công lược mục tiêu một trong. Một năm trước thiên phú biến mất, một năm sau không chỉ có khôi phục thiên phú, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, trên tay còn có một chiếc nhẫn cái này thỏa thỏa thiên mệnh chi nữ mô bản a. Diệp Thần trong lòng kích động, trong lòng âm thầm thể, nhất định phải đem Linh Thanh Trà nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, Diệp Thần một mặt thâm tình nhìn về phía Linh Thanh Trà, "Trà xanh, ta biết trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta không cầu ngươi có thể lập tức tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội bù đắp." Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một viên màu vàng linh châu. "Đây là vương cấp pháp bảo, Thái Âm Linh Châu, là của ta một chút xíu ấy nấy, còn xin ngươi có thể nhận lấy." Nói xong, hắn đem Thái Âm Linh Châu cách không đưa hướng Linh Thanh Trà. "Cái kia từng muốn." Linh Thanh Trà thần sắc đạm mạc, Thiên Thiên Ngọc dưới chỉ ý thức chuyển động trên tay nhẫn, nói đều không có nói, liền đem Thái Âm Linh Châu đưa trở về. Diệp Thần thần sắc đọc lại, trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Lenken, Linh Thanh Trà độ thiện cảm 20 điểm. Chú ý, khi khóa lại đối tượng độ thiện cảm đạt tới 200 điểm sau, lần này công lược tương phán định là thất bại, ký chủ sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới, khí vận hạ xuống 3 tầng. Dạng này trừng phạt kết quả, tự nhiên là Diệp Thần không thể nào tiếp thu được. Hắn cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía Linh Vân, thấp giọng nói, Linh Tông chủ, lần này có khả năng khôi phục hồ nước. Ta cam đoan, về sau, Thiên Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông đem trùng tu tại tốt, Thiên Đạo Tông gặp nạn, ta Ngũ Hành Tông năm vị lao tổ tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng là giải khát. Mặc kệ ngay sau đó Linh Thanh Trà đối với mình thái độ như thế nào, trước tiên đem hôn ước định ra đến, gạo nấu thành cơm lại nói. Thú hồ, hắn bây giờ mở ra điều kiện có thể nói là thành ý mười phần. Tại cái này đại đế không ra, chí tôn ẩn nút thời đại, chuẩn đế liền đã là trên mặt nổi chiến lược mạnh nhất. Ngũ Hành Tông có 5 vị sơ đại chuẩn đế lao tổ tọa chấn, phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, cũng coi là một phương thế lực lớn. Thiên Đạo Tông, xuống dốc tông môn mà thôi, có thể cùng Ngũ Hành Tông một lần nữa thông ra, đã là phúc khí của bọn nó. Linh Tông chủ, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, qua hôm nay, về sau coi như không còn có cơ hội như vậy. Có lẽ là sợ sệt Linh Vân cân nhắc không đến trong đó lợi và hại, Diệp Thần mở miệng để điểm một câu. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời bên dưới lúc, bên ngoài đại điện, đột nhiên toát ra một trận sáng chói ánh lửa, ngay sau đó, một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Ngũ Hành Tông thật to gan, lôi kéo Thiên Đạo Tông, đây là muốn đào ta kỵ ra góc tường phải không? Thanh âm này không lớn, có thể trong giọng nói lại tản ra một cỗ không dung đưa uy nghiêm. Mọi người tại đây vô ý thức quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một bạch y thiếu niên, thân cưỡi kỳ lân mà đến. Nguyệt hoa vì đó trải đường khoác áo, khí chất tựa như trích tiên lâm trần. Mặt mày như đao, mắt sáng như sao, đồng tử có đại đạo. Thiếu niên này, không giống thế gian người. Thình lình chính là Kỷ Tiêu Dao. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao trong nháy mắt, trong lòng không cầm được sinh ra một vòng khủng hoảng, thật giống như tại giã ngoại gặp phải thiên địch bình thường. Trong đầu, đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên. Leng keng, ký chủ xin chú ý, kiểm tra đo lường đến có đại khủng bố đang đến gần. Leng keng, ký chủ xin chú ý, kiểm tra đo lường đến có đại khủng bố đang đến gần. Cái quỷ gì? Hệ thống thiểu năng trí tuệ. Diệp Thần hơi sững sờ. Trên chủ vị Linh Vân đồng dạng trở nên hoảng hốt, kịp phản ứng sau, lúc này kinh sợ tiến lên quỳ rạp xuống đất. Thiên Đạo Tông Linh Vân, bái kiến thần tử điện hạ. Còn lại Thiên Đạo Tông đám người thấy thế, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thiếu niên này lai lịch gì, thậm chí ngay cả tông chủ đại nhân đều muốn đi quỳ lạy chi lễ. Lấy kỳ lân làm tọa kỵ, lai lịch tuyệt đối lớn đến kinh người. Tông chủ gọi hắn là thần tử thiếu niên này, chẳng lẽ là đế tộc Kỷ gia thiên kiêu yêu nghiệt? Khó trách như vậy xuất trần. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều là kính sợ. Linh Thanh Trà cũng là có chút ngây người, nàng được vinh dự đế châu thập đại tiên tử một trong, dung mạo vô song, có thể cùng thiếu niên trước mắt so ra, lại giống như đom đóm hạo nguyệt chi kém. Thần tử điện hạ, còn xin chủ vị ngồi xuống. Linh Vân tiến lên, đem Kỷ Tiêu Dao nên đến trên chủ vị, chính mình thì như là trà lâu gã sai vật bình thường, vì đó rót linh trà. Một đám Thiên Đạo Tông trưởng lao thấy thế liền đội vàng đứng lên, tâm thần bất định đứng ở nguyên địa. Chư vị không cần khách khí như thế, tất cả ngồi xuống đi. Kỷ Tiêu Dao khí chất ôn hòa, đang khi nói chuyện cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn cặp kia thâm thúy hai con ngươi chỗ sâu đều là đạm mạc. Thân tử điện hạ đại giá quang lâm, chính là ta Thiên Đạo Tông vinh hạnh, đại trưởng lão, còn không mau làm cho tất cả mọi người quỳ xuống chào. Linh Vân phân phó nói. Một bên đại trưởng lão đội vàng xoay người, đối với phía dưới đám người cao giọng mở miệng. Hôm nay thần tử điện hạ đại giá quang lâm ta Thiên Đạo Tông, làm ta tông đồng tất sinh huy, chúng đệ tử còn không mau quỳ xuống chào. Kính sợ, ngưỡng mộ, sợ hãi, các loại cảm xúc tại Thiên Đạo dùng một đám đệ tử trong mắt chợt lóe lên. Theo đại trưởng lão thanh âm rơi xuống, đám người lúc này quỳ xuống chào. Chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử gặp qua thần tử điện hạ. Tiếng hô như sấm chấn, quanh quẩn tại đại điện trên không. Hiện trường chỉ có một người không hợp nhau, thân ảnh như là thương tùng đứng thẳng tại nguyên chỗ, hạt giữa bầy gà. Thinh linh chính là Diệp Thần. Đây cũng là thiên mệnh chi tử thôi. Kỷ Tiêu Dao trong lòng thì thào một tiếng, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào tại Diệp Thần trên thân. Tính danh: Diệp Thần. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân phận: Ngũ Hành Tông Thánh tử. Tu vi: Động Thiên cảnh ngũ trọng thiên. Thiên phú: Ngũ Hành Thánh thể. Công pháp: Hỗn Nguyên Ngũ Hành Công. Thần thông: Ngũ Hành Kiếm Quyết, Hỗn Nguyên Trưởng, Nhất Khí Hóa Ngũ Hành Đạo Bình, Pháp Bảo: Ngũ Hành Thương, Liệt Diễm Long Văn Đỉnh. Phát giác được Kỷ Tiêu Dao ánh mắt, Diệp Thần vô ý thức ngẩng đầu, hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, phản phất chính mình đối mặt không phải một vị thiếu niên, mà là một tôn xếp bằng ở Cửu Thiên Đế Vương. Cái kia vô hình ở giữa tán phát khí tức, để hắn khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng, một cấu nguy cơ lớn lao tại nội tâm của hắn hiện hiện. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đây cũng là Kỷ gia thần tử thôi. Diệp Thần nhanh chóng chuyển khai ánh mắt, trong lòng kinh hãi, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, phía sau có mồ hôi lạnh chảy ra. Kỷ Tiêu Dao lúc này nhấp một miếng trong tay linh trà, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đôi mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu, hắn nhìn thẳng Diệp Thần, thản nhiên nói: "Đám người gặp ta đều là quỷ, ngươi vì sao không quỷ?" "Chương 7 không quỷ, vậy liên chết." "Chương 7 không quỷ, vậy liên chết." "Đám người gặp ta đều là quỷ, ngươi vì sao không quỷ?" Kỷ Tiêu Dao thanh âm không lớn, có thể rơi vào Diệp Thần trong thai lại tựa như tiếng sấm, đồng thời mang theo một cỗ lớn lao uy áp. Diệp Thần thân thể khẽ run lên, đáy lòng càng là hiện lên một tia sợ hãi. Bất quá rất nhanh, hắn cưỡng để tâm thần, chống đỡ uy áp, cất cao giọng nói: "Còn xin thần tử điện hạ thứ tội. Ta Diệp Thần bên trên lệ trời, quỳ xuống phụ mẫu, trừ cái đó ra, tuyệt sẽ không lại quỳ bất luận kẻ nào. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, dựa vào là cho tới bây giờ đều là bản thân, mà không phải bối cảnh. Huống hồ, ta tin tưởng thần tử điện hạ hẳn là cũng không phải loại kia lấy thế để người người đi." Diệp Thần lần này nói ngữ rõ ràng, ngông nên kiên cường, hiển thị rõ nam tử khí phách. Nói xong hắn vô ý thức liếc qua Linh Thanh Trà. Dù sao, ở kiếp trước trong tiểu thuyết, nữ chính bình thường đều ăn nam chính một bộ này. Thử hỏi, cái kia Hoài Xuân thiếu nữ không thích loại này ngông nghênh nam tử. Có thể giờ phút này, Linh Thanh Trà nhìn hắn ánh mắt lại đi theo nhìn đồ đần một dạng, có chút nhếch lên khóe miệng đều là trào phúng. Chỉ là Ngũ Hành Tông thánh tử, còn dám tại Kỳ Gia thần tử trước mặt trăng bức. Đây không phải tinh khiết thiểu năng trí tuệ chịu chết thôi. Linh Thanh càng may mắn lúc trước đối phương cùng mình từ hôn. Không phải vậy liền Diệp Thần cái này khó hơn mặt bản trí thông minh, sớm muộn yếu hại chính mình cùng Tiên Đạo Tông. Leng keng, Linh Thanh Trà độ thiện cảm 50 điểm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở làm cho Diệp Thần thần sắc rét run. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Độ thiện cảm tại sao lại giảm xuống? Tiếp trước trong tiểu thuyết xáo lộ không dùng được. Cùng một thời gian, Kỷ Tiêu Giao bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Leng keng, thành công chèn ép thiên mệnh nhân vật chính, thu hoạch được ban thưởng, ngàn năm dược vương một gốc. Kỷ Tiêu Giao một trận kinh ngạc, phần thưởng này tới cũng quá dễ dàng. Chính mình cũng còn không có xuất thủ, liền phần thưởng một gốc dược vương. Ở thế giới này, linh dược cũng có phẩm cấp phân chia, một cửu phẩm, lại hướng lên chính là dược vương, thánh dược, thần dược cùng đại đế chuyên môn trường sinh bất tử dược. Hắn cầm trong tay chén trà buông xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, thản nhiên nói: "Ngươi gọi Diệp Thần đúng không? Ngũ Hành Tông ngược lại là gia tốt thánh tử a, một thân ngông nên kiên cường, hiển thị rõ phong mang. Bất quá ngươi nếu không muốn quỷ, vậy cũng chớ quỷ, trực tiếp chết đi." Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Kỷ Tiêu Giao đột nhiên đứng dậy một chỉ điểm ra. "Vâng." Ngập trời pháp lực tại giữa ngón tay ngưng tụ, tách ra đạo đạo thần tắc, hướng Diệp Thần điểm sát mà đi. Bất thình lình biến hóa, để ở đây tất cả mọi người không khỏi sửng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Kỷ Tiêu Giao càng như thế sát phạt quyết đoán, nói động thủ liền động thủ, không có dấu hiệu nào. Không tốt. Diệp Thần vô ý thức muốn nghiêng người tránh né, nhưng lại đã tới đã không kịp. Trong lúc vội vã, hắn lấy tay hoa kiếm, chém ra năm đạo kiếm khí kinh khủng. Ao ngoong, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hiển thị rõ phong mang. Đây là Ngũ Hành kiếm trưởng, chính là Ngũ Hành tông hoạch tâm truyền thừa, tổng cộng có canh kim, ất mộc, quý thủy, bính hỏa, mậu thổ năm loại ngũ hành kiếm khí, lấy ngũ hành diễn âm dương, hóa hỗn độn, tu hành đến đại thành, có thể chạm tiên độ ma, uy lực vô tận. Kỳ gia thân tử, ỷ vào bối cảnh, liền như thế lấy thế đè người, thực sự bị uội. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, ngũ hành kiếm khí trong tay hắn đan vào lẫn nhau quấn quanh, tản mát ra kinh người sát phạt chi lực. Bành! Ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, vào hư không đan vào lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng dung hợp thành một đạo hỗn độn kiếm khí. Có thể cái kia đạo hỗn độn kiếm khí tại cùng Kỷ Tiêu Giao ngón tay va chạm trong nháy mắt, lại như băng tuyết gặp qua giống như, trong nháy mắt tan rã. Cái này sao có thể? Diệp Thần thần sắc sững sờ, sau một khắc thân thể như bị sét đánh, bị oanh bay ngược mà ra, chật vật ngã tại. Chính mình vậy mà bại. Liên đối phương một chỉ cũng đỡ không nổi. Đây chính là Kỷ gia thần tử a, thật mạnh. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, chiến lực lại mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Một bên Tiên Đạo Tông đám người gặp một chuyến thần sắc chấn kinh. Bọn hắn mặc dù chán ghét Diệp Thần, nhưng không thể phủ nhận, Diệp Thần làm Ngũ Hành Tông thánh tử, thực lực sát thực thập phần cường đại, thiên sinh ngũ hành thánh thể, chấp trưởng ngũ hành đại đạo, dù là phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, cũng coi là một phương thiên kiêu, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả thần tử điện hạ một chỉ đều không tiếp nổi. Tê đám người nhịn không được hít sâu một hơi, phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy. Thật mạnh. Linh Thanh Trà cũng là tâm thần chấn động, vô ý thức chuyển động trong tay chiếc nhẫn. Không hổ là đế tộc kỳ gia, khí vận kéo dài, trước có áo trắng thần vương Kỷ Vô Song, bây giờ có ra một cái nghịch thiên như vậy kỳ lân con. Một đạo giọng nữ tại Linh Thanh Trà trong đầu vang lên. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Linh Thanh Trà trong lòng hơi vui. Ân giọng nữ kia trả lời một câu, sau đó nhắc nhở nói, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc vị này kỳ gia thần tử, thiên phú nghịch thiên, vô địch bối cảnh, chật chật một thế này thiên mệnh, đoán chừng lại phải rơi vào kỳ gia trên đầu. Nói xong câu đó, thanh lãnh giọng nữ liền trầm mặt xuống. Một bên khác, một chỉ nhẹ nhõm đánh bại Diệp Thần sau, Kỷ Tiêu Giao trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Leng keng, trước mặt mọi người đánh bại thiên mệnh nhân vật chính, thu hoạch được ban thưởng, thánh dược khí huyết thần liên. Khó trách tiếp trước những nhân vật phản diện kia trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện đều ưa thích các loại chèn ép nhân vật chính. Kỷ Tiêu Giao trong lòng cảm thán một tiếng. Lúc này mới chỉ là đánh bại thiên mệnh nhân vật chính, vậy mà liền trực tiếp ban thưởng thánh dược, vậy nếu là giết. Nghĩ tới đây, Kỷ Tiêu Giao trong ánh mắt sát ý tàn phá bừa bãi, long hành hổ bộ ở giữa, hướng Diệp Thần đi đến. Kết thúc. Mắt thấy Kỷ Tiêu Giao từng bước một tới gần, Diệp Thần nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Xuyên qua trước, hắn là Lam Tinh tầng dưới chốt tiểu nhân vật, mỗi ngày nhận hết lao bản các loại vũ nhục cùng vua. Vốn cho rằng xuyên qua thức tỉnh hệ thống sau, chính mình sẽ như cùng sảng văn nam chính bình thường, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành thế gian mạnh nhất, có được hậu cung 3000, được thế nhân kính ngưỡng. Không nghĩ tới giờ phút này lại tại trước mặt mọi người bị người một chỉ điểm sát trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ. Hay là ngay trước công lược đối tượng trước mặt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng không còn cách nào chịu đựng, giáng chống đỡ thân thể, dãy rủa đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Kỷ Tiêu Giao, trong miệng phát ra tựa như giống như dã thú tiếng gầm gừ, Kỷ gia thần tử, cái nhục ngày hôm nay, ta Diệp Thần nhớ kỹ, ngày sau đợi ta quật khởi, tất gấp trăm lần hoàn lại, đều là lúc, ta đem ngựa đạp ngươi Kỷ gia, đưa ngươi thiên đạo bạc quả. Linh cậu tử vong trước kêu rên thôi. Ta nếu là ngươi, giờ phút này sẽ chỉ quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà không phải tại cái này phát ngôn bừa bãi. Kỷ Tiêu Giao chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Cái này thiên mệnh chi tử, tố chất cũng quá kém. Đều sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, uy hiếp chính mình. Là sợ hắn chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên, có một câu nói không sai, nhỏ yếu cho tới bây giờ đều không phải là sinh tồn chứng ngại, ngạo mạn mới là. Cái này nếu là dựa theo kiếp trước sảng văn tiểu thuyết xáo lộ, sau đó thiên mệnh nhân vật chính liền nên nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn, sau đó lại định ra ước hẹn 3 năm, cuối cùng đào chi yêu yêu. Đáng tiếc, hắn lần này gặp phải là ta. Nghĩ tới đây, Kỷ Tiêu Giao không có chút nào nói nhảm, đưa tay một trường vẩy ra. Đáng chết. Diệp Thần biến sắc, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên phong cách cổ xưa phù triện. Phù triện này tên là Thái Nhất Thượng Thanh phù triện, chính là một viên thánh cấp pháp bảo, là hắn khóa lại hệ thống sau, hệ thống cho hắn tân thủ gói quà lớn một trong, nhưng tại thời khắc mấu chốt, ẩn vào hư không, trốn xa ngàn dặm, từ đó bảo mệnh. Hưu. Quang mang thần bí bao phủ Diệp Thần, lôi cuốn lấy hắn tiêu tán ở trong hư không. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn, Kỷ gia thần tử, hôm nay nhân quả, về sau định cùng ngươi Kỷ gia thanh toán. Thái Nhất Thượng Thanh phù triện bên trong truyền ra Diệp Thần tức giận gào thét. Đi sao? Kỷ Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, từ trong cơ thể lấy ra hư không đại kích, trực tiếp hướng hư không chém giết mà đi. Làm do Thánh Hoàng hư không thú nguyên thủy chân cốt chế tạo thành vô thượng thánh binh, có thể trực tiếp cắt đứt hư không. Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, liền từ trong hư không rơi xuống mà ra. Trong tay Thái Nhất Thượng Thanh phù triện càng là không chịu nổi hư không kích công kích, trong nháy mắt sụp đổ, liên đối Diệp Thần cũng là vì đó trọng thương, máu tươi đem hắn toàn thân nhuộm dần. Cái này sao có thể? Diệp Thần lảo đảo lùi lại, trong lòng kinh hãi và phẫn. Kỷ Tiêu Giao lúc này một bước đi vào hắn trước mặt, chân to không chút do dự giẫm tại Diệp Thần trên mặt, lực lượng kinh khủng, béo Diệp Thần xương đầu truyền ra trận trận tiếng vỡ vụn. Đáng chết, Kỷ Tiêu Giao, ngươi có thể thắng ta, đơn giản là dựa vào phía sau này có Kỷ gia duy trì. Ngang nhau cảnh ngộ bên dưới, ta đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp ngươi. Ngươi có dám cho ta thời gian, chỉ cần 3 năm, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Diệp Thần trong miệng phát ra cuồng loạn gầm thét, giờ phút này hắn bị Kỷ Tiêu Giao giẫm tại dưới chân, thần sắc chật vật tựa như một đầu bị thua chó hoang. Điện, thật sự là quá điện. Nghe được Diệp Thần lời nói, Kỷ Tiêu Giao một trận muốn cười. Đáng tiếc, hắn không phải loại kia vô não nhân vật phản diện, không làm được loại này thả hổ về rừng sự tình. Nói nhảm nhiều quá. Chết đi. Thoại âm rơi xuống, Kỷ Tiêu Giao trên chân đột nhiên phát lực. Phốc phốc. Trong nháy mắt, Diệp Thần đầu như là dưa hấu bình thường phá toái ra, nguyên thần chân linh cũng theo đó tiêu diệt. Chương 8 Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công, độ kiếp thần liên chương 8 Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công, độ kiếp thần liên Diệp Thần chết. 5 phút đồng hồ thời gian không đến, liền bị Kỷ Tiêu Giao triệt để trấn sát, thần hồn tịch diệt, tại không khôi phục khả năng. Bốn phía Tiên Đạo Tông đám người tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thần tử điện hạ quá bá đạo, Diệp Thần dù nói thế nào cũng là Ngũ Hành Tông thánh tử, nói giết liền giết, vậy mà không chút nào để lối thoát. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Kỷ Tiêu Giao ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Mà lúc này, theo Diệp Thần vẫn lạc, Kỷ Tiêu Giao trong đầu cũng theo đó vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, leng keng, ngươi thành công đánh chết thiên mệnh nhân vật chính, Diệp Thần. Ngay tại thôn phệ đối phương hệ thống thôn phệ bên trong, xin chờ một chút thôn phệ hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, thần dược độ kiếp thần liên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, 100.000 cực phẩm thần nguyên. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, vô số phù văn tại Kỷ Tiêu Giao não hải hiện lên. Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công, vô thượng công pháp luyện thể, mỗi đột phá nhất trọng, nhục thân liền sẽ niết bàn thuế biến một lần, tu luyện tới cực hạn, nhục thân có thể vĩnh hằng trường tồn, đặt chân sông dài thời gian mà không vẫn. Khá lắm. Không hề nghi ngờ, môn công pháp này là luyện thể một đạo chí cường công pháp. Tu luyện tới cực hạn, trời khó diệt, địa nạn mai táng, vạn kiếp bất hủ. Siêu thoát sông dài thời gian phía trên, quản chi bỏ mình bất lạc, chân linh tịch diệt, nhiều năm về sau cũng có thể cùng trong nhục thân một lần nữa ngưng tụ khôi phục. Thống con ca ra sức ca, Kỷ Tiêu Giao trong lòng cảm thán, lại nhìn hệ thống cho hạng thứ 2 ban thưởng. Độ kiếp thần liên, thần dược, đại đạo bất hủ thần liên xen lẫn thần liên, có thể dùng người tiến hành cấp độ sâu niết bàn thuế biến. Đại đạo bất hủ thần liên chính là trong truyền thuyết trường sinh bất tử dược, nhưng vì đại đế kéo dài một thế đỉnh phong đế mệnh, độ kiếp thần liên làm nó xen lẫn thần dược, tự nhiên cực kỳ kinh người. Độ kiếp thần liên có thể hộ người chân linh, không nhận kiếp nạn gia thân. Phối hợp tu hành Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công, không có gì thích hợp bằng. Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công, mỗi lần đột phá đều sẽ gặp một lần kiếp nạn. Nếu vô pháp kháng qua, thì nhục thân mục nát, nguyên thần tịch diệt. Độ kiếp thần liên, vừa bạn có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn. Về phần sau cùng 10 vế đút mai cực phẩm thần nguyên thì là không cần nói nhiều. Thần nguyên chính là tu sĩ tu hành thiết yếu đồ vật, đồng thời cũng là Tam Thiên Đạo Châu cơ sở tiền tệ một trong. Một thần nguyên 100 linh thạch cực phẩm, 1 vế đút linh thạch thượng phẩm, 100 vế đút linh thạch trung phẩm, 1 ức linh thạch hạ phẩm. Chỉ bất quá, thần nguyên giá trị kinh người, nói như vậy liền xem như những đại giáo kia thánh tử, vương triều hoàng tử cũng không có khả năng tùy ý sử dụng thần nguyên tiến hành tu luyện. Cái thứ nhất thiên mệnh nhân vật chính liền có như thế ban thưởng, phía sau còn có 62. Kỷ Tiêu Giao khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, chỉ muốn nói thiên mệnh nhân vật chính loại vật này càng nhiều càng tốt, hắn nhưng là cái này cũng đều chê ít. Tiện tay đánh ra một đoàn thần hỏa, đem Diệp Thần cái kia đã bị anh thành bùn nhau thi thể đốt thành cho bụi. Mọi người đều biết thiên mệnh nhân vật chính sinh mệnh lực liền cùng tiểu cường một dạng thịt vượng, nhất là loại này mang hệ thống. Kỷ Tiêu Giao đương nhiên sẽ không lưu lại tai họa. Nhưng đại thần hỏa rơi vào Diệp Thần nhục thân trong nháy mắt, một viên lớn chừng trái nhãn ngũ sắc đan dược lại là đột nhiên từ Diệp Thần thi thể bay ra, tản mát ra kinh người ngũ hành lực lượng bản nguyên. Đây là ngũ hành nguyên đan. Kỷ Tiêu Giao hai mắt tỏa sáng. Ngũ hành nguyên đan chính là thượng cổ thần đan, ẩn chứa ngũ hành lực lượng bản nguyên, sau khi phục dụng, có thể trợ người tại ẩn lòng cảnh đánh xuống vô địch tăng cơ, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Kỷ Tiêu Giao một tay lấy ngũ hành nguyên đan chộp vào trên tay, tất ký hậu quả đoạn cưỡi lên hỏa kỳ lân, quay người rời đi. Về phần Tiên Đạo Tông đám người, hắn thì là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Giống Thiên Đạo Tông loại môn phái nhỏ này, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần cái này thiên mệnh nhân vật chính, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đặt chân. Hô, theo Kỷ Tiêu Giao rời đi, Thiên Đạo Tông đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cùng Thần Tử Điện Hạ ở chung, áp lực thật sự là quá lớn. Thần Tử Điện Hạ nhìn xem mặc dù tuổi nhỏ, có thể trên thân trong lúc vô hình tán phát cái kia cố vô thượng uy nghiêm, lại là khiến lòng người không cầm được sợ hãi. Không hổ là Kỷ gia thần tử, quả nhiên không phải người bình thường có thể sánh vai a. Thần Tử Điện Hạ dài thật là đẹp trai a, thực lực còn mạnh hơn dọa người, nếu có thể cùng Thần Tử Điện Hạ cái kia một chút, ta cả đời này cũng đáng. Mang ta một cái, đồ tốt tốt biết được chia sẻ, tỉ muội. Tiếng nghị luận không ngừng tại trong đại điện vang lên. Linh Thanh Trà thì là nhìn xem Kỷ Tiêu Giao rời đi phương hướng, lần nữa vô ý thức chuyển động một chút trong tay chiếc nhẫn. Trong óc nàng cái kia đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa. Ta tại Kỷ gia thần tử trên thân cảm nhận được một cỗ cùng ngươi chí tôn xương đồng nguyên khí tức, có lẽ ở trên người hắn có chữa trị trong cơ thể ngươi chí tôn xương cơ duyên. Linh Thanh Trà nghe vậy cười khổ một tiếng, Kỷ gia thần tử đối với hiện tại ta mà nói cao không thể chạm. Làm chí tôn xương người sở hữu, nàng tự nhiên cảm nhận được Kỷ Tiêu Giao thể nội đồng nguyên khí tức. Có thể vậy thì thế nào? Nàng bây giờ ngay cả trực diện đối phương tư cách đều không có. Thậm chí từ đầu tới đuôi đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Một bên khác, Ngũ Hành Tông tổ điện, theo Diệp Thần tử vong, một chiếc thanh đăng đột nhiên dập tắt. Đây là Diệp Thần bản mệnh thần đăng, cùng tính mạng hắn cùng một nhịp thở. Mà đúng lúc này, Ngũ Hành Tông năm vị sơ đại lao tổ cơ hồ cùng một thời gian mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm mà không phải tiến về Thiên Đạo Tông một lần nữa định ra hôn ước sao? Vì sao bản mệnh thần đèn đột nhiên dập tắt? Chẳng lẽ là Thiên Đạo Tông người đột hạ sát thủ? Đáng chết, tiểu tử kia chết, chúng ta mưu đồ nhiều năm Ngũ Hành Nguyên Đan chẳng phải là thành lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Hiện tại chủ yếu nhất là không có Ngũ Hành Nguyên Đan, chúng ta nên như thế nào cùng thời Không Hải vị kia tuổi trẻ đại nhân bàn giao? Ngũ Hành Tông năm vị sơ đại lão tổ sắc mặt dị thường khó coi. Lúc trước thời đại mạt pháp giáng lâm, bọn hắn thọ nguyên hao hết, tùy thời đều có thể bất lạc. Vì sống sót, liền âm thầm đầu phục thời Không Hải, lúc này mới có thể kéo dài tính mạng. Ngũ Hành Nguyên Đan thì là bọn hắn là thời Không Hải thiếu chủ bồi dưỡng vô thượng thần đan. Về phần Diệp Thần, thiên sinh ngũ hành thánh thể, chính là thai nghén Ngũ Hành Nguyên Đan tốt nhất lô đỉnh. Đây cũng là vì gì Diệp Thần sẽ bị lập làm Ngũ Hành Tông thánh tử nguyên nhân. Đáng chết, Thiên Đạo Tông thật to gan. Ngũ Hành Nguyên Đan mất đi, vị kia tuổi trẻ đại nhân một khi nổi giận, không chỉ có chúng ta, liền ngay cả toàn bộ Ngũ Hành Tông thánh chỉ sợ đều sẽ hóa thành huyết hải. Nhất định phải cầm lại Ngũ Hành Nguyên Đan. Kỳ gia, Đoạn Tiên Lâu. Nơi này chính là Kỳ gia hạch tâm chi địa, không phải Kỳ gia cao tầng tộc lão không thể đi vào. Giờ phút này, Đoạn Tiên Lâu tầng cao nhất, một đám Kỳ gia cao tầng tộc lão ngồi vây chung một chỗ. Kỳ Thiên Kình ngồi ở chủ vị trên cao, trên mặt là không cầm được hưng phấn. Ha ha ha, Tôn Nhi ta không hổ là có thành tiên chi tư, các ngươi nhìn xem, cái gì cầu thí Ngũ Hành Tông thánh tử, còn tiên thiên ngũ hành thánh thể, ở trước mặt hắn, một chỉ liền dây. Kỳ Thiên Kình hưng phấn cười to nói, chỉ gặp tại mọi người phía trước, có một cái ước thủy tinh ngay tại phát hình Kỳ Tiêu Giao một chỉ miểu sát Diệp Thần hình ảnh. Làm đế châu cao nhất trưởng không giả, toàn bộ đế châu đều là Kỳ gia tộc địa. Trung trung điệp điệp đại đế trận pháp, dày đặc toàn bộ đế châu. Đế châu bên trong, phát sinh mọi chuyện, tự nhiên đều chạy không khỏi Kỳ gia con mắt. Không sai, cái kia Ngũ Hành Tông thánh tử, thiên sinh ngũ hành thánh thể, chiến lực cường đại, không thấy so với cái kia thánh địa tiên triều thánh tử, hoàng tử kém đến đi đâu, Tiêu Diêu có thể một chỉ điểm sát đối phương, đủ để chứng minh hắn bây giờ khủng bố chiến lực. Cái gì cầu thí Ngũ Hành Tông thánh tử, cho Tiêu Diêu sách giày cũng không xứng, cũng dám xưng thiên tiêu tên. Một đám tộc lao nhao nhao cười lời bình đạo. Như thế nào chân chính thiên tiêu yêu nghiệt? Nhìn xem Kỷ Tiêu Giao liền biết, tu vi cảnh giới, nghiền ép cùng thế hệ, chiến lực có thể sánh vai nhân vật thế hệ trước. Đáng tiếc a, Tiêu Diêu bây giờ niên kỷ quá nhỏ, hay là quá mức nhân tử. Kỷ Thiên Kình đột nhiên thở dài một tiếng, nếu đều làm thịt người ta thánh tử, sao không nhất cổ tác khí, trực tiếp diệt người ta toàn bộ tông môn? Cần biết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Hú hồn, Ngũ Hành Tông mấy lao già kia cùng sinh mệnh cấm khu thời Không Hải cấu kết, đã sớm nên giết. Nói đến sinh mệnh cấm khu bốn chữ lúc, Kỷ Thiên Kình một mặt đằng đằng sát khí. Kỷ gia chúa tể Tam Thiên Đạo Châu chìm nổi vô số tuế nguyệt, tuy vô địch thiên hạ, nhưng tương tự có vô số địch nhân. Các đại cấm địa sinh mệnh đương nhiên đó là một trong số đó. Tiêu Diêu mặc dù nhân tử, nhưng chúng ta những lao gia hỏa này còn tại. Ngũ Hành Tông liền giao cho chúng ta giải quyết đi. Tiêu Diêu được một viên hay là hình thức ban đầu Ngũ Hành Nguyên Đan, Ngũ Hành Tông năm lão già kia đều là ngũ hành bản nguyên hóa hình mà sinh, vừa vặn làm thịt bọn hắn, giúp Tiêu Diêu đem Ngũ Hành Nguyên Đan luyện chế đến hoàn mỹ trạng thái. Bất quá nhiều lúc, có Kỷ gia tộc lão từ Vạn Tiên lâu bay ra, dẫn đầu Kỷ gia thần vệ quân, hướng Ngũ Hành Tông chỗ phương hướng trùng trùng điệp điệp mà đi. Chương 9 Niết Bàn Thủy Biến, Bất Diệt Chân Vực. Chương 9 Niết Bàn Thủy Biến, Bất Diệt Chân Vực. Đế cùng mật thất. Kỷ Tiêu Giao ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Chu thân đạo thì lưu chuyển, hắn tọa hạ phương này đại đạo bồ đoàn, chính là lấy tràng nội đạo cây thân cây rèn đúc mà thành. Xếp bằng ở phía trên tu hành, có thể càng thêm gần sát đại đạo. Kỷ Tiêu Giao hít sâu một hơi, đem khí huyết thần liên cùng độ kiếp thần liên đồng thời xuất ra. Một gốc thánh dược, một gốc thần dược. Nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Suy nghĩ một chút, Kỷ Tiêu Giao lại lấy ra 20.000 cực phẩm thần nguyên. Lít nha lít nhít thần nguyên tại trong mật thất trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Kỷ Tiêu Giao đem tâm thần chìm vào não hải. Rất nhanh, hắn liền đem cựu kiếp bất diệt thiên công sơ bộ nhập môn. Lít nha lít nhít đại đạo phù văn tại đầu óc hắn lưu chuyển, mỗi một mai đều huyền ảo không gì sánh được, phản phất tại trình bày thiên địa chí lý bình thường. Mà theo sơ bộ nắm giữ cựu kiếp bất diệt thiên công, một đạo bí ẩn tin tức cũng tại trong lòng hắn hiện hiện. Tiên đế truyền thừa dưỡng cổ bên thắng nhưng phải hoàn chỉnh tiên đế truyền thừa. Kỷ Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ vừa rồi trong đầu đống nhiên hiện ra tin tức đến xem, cựu kiếp bất diệt thiên công chính là hàng thật giá thật tiên đế truyền thừa. Phàm tu hành qua cựu kiếp bất diệt thiên công người đều là xem như tiên đế truyền thừa giả. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống vào tiên đế truyền thừa bí cảnh, cùng cái khác truyền thừa giả lẫn nhau tranh phong. Bên thắng có thể đạt được hoàn chỉnh tiên đế truyền thừa, cái bại thì biến thành bên thắng chất dinh dưỡng. Mà lại từ lấy được tin tức nhìn, trước mắt hắn lấy được cựu kiếp bất diệt thiên công là không trọn vẹn. Tại cái này phía trên còn có thập nhất trọng, thập nhị trọng, thập tam trọng, cùng cuối cùng thiên trường, trực chỉ tiên đế phía trên. Hoàn chỉnh tiên đế truyền thừa cùng chia ba bộ phận: nhục thân thiên trường, cựu kiếp bất diệt thiên công, nguyên thần chân linh thiên trường, vạn kiếp thần ma quán tử pháp, cùng thần bí nhất truyền thừa cuối cùng. Có ý tứ. Kỷ Tiêu Dao hít sâu một hơi, lộ ra vẻ chờ mong. Không chọn vẹn tiên đế truyền thừa liền đã khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh tiên đế truyền thừa sẽ có kinh người bao nhiêu. Muốn thu hoạch được hoàn chỉnh tiên đế truyền thừa, nhất định phải chiến bại tất cả tiên đế truyền thừa giả mà có thể bị tiên đế chọn lựa trở thành truyền thừa giả người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt muốn trở nên mạnh hơn a. Kỷ Tiêu Dao hít sâu một hơi, cầm lấy khí huyết thần liên, một ngụm nuốt vào. Oanh! Khí huyết thần liên vừa bị nuốt vào trong bụng, liền hóa thành nồng đậm khí huyết chi lực. Trong lúc nhất thời, Kỷ Tiêu Dao thể nội khí huyết phun trào, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Kỷ Tiêu Dao nín thở ngưng thần, vận chuyển cựu kiếp bất diệt thiên công, cỗ này mênh mông khí huyết chi lực lúc này bị hấp thu. Ngay sau đó, từng mai đại đạo phù văn ở trong cơ thể hắn hiện hiện, hướng phía hắn mỗi một tấc máu thịt là cấn mà đi. Đây là cựu kiếp bất diệt thiên công căn bản, huyết nục dày đặc phù văn, về sau, mỗi đột phá một lần, huyết nục ở giữa phù văn đều sẽ đi theo cùng nhau niết bàn thủy biến. Chỉ là, khắc họa những đại đạo phù văn này cần thiết tiêu hao khí huyết lớn tựa hồ có chút kinh người. Khí huyết thần liên tiêu hao hoàn tất, trong cơ thể hắn đại đạo phù văn cũng bất quá mới minh khắc 1/3 không đến. Kỷ Tiêu Dao quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía một bên xếp thành núi nhỏ cực phẩm thần nguyên. Ta không tin lấp không đầy ngươi. Kinh khủng hấp lực từ hắn thể nội truyền ra, ngập trời linh khí hóa thành phong bạo hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Giờ phút này, trung quanh nếu để cho những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhịn không được mắng to một tiếng bại gia tử. Một viên cực phẩm thần nguyên, tương đương với 100 triệu mai linh thạch hạ phẩm. 20000 mai cực phẩm thần nguyên, cũng chính là 2000 tỷ linh thạch hạ phẩm, nhìn chung toàn bộ Tam Thiên đạo châu, liền xem như những cái kia nhất lưu tông môn đại giáo thế lực, cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần xuất ra. Ầm ầm. Linh khí nhập thể, rất nhanh liền bị cựu kiếp bất diệt thiên công hấp thu, hóa thành tinh thuần khí huyết chi lực. Lít nha lít nhít đại đạo phù văn bị lạc ấn vào nhập huyết nục của hắn, mà theo lạc ấn vào huyết nục đại đạo phù văn số lượng càng ngày càng nhiều. Kỷ Tiêu Dao khí tức cũng dần dần trở nên cuồng bạo lên. Nếu là có người ở chỗ này lời nói, có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Kỷ Tiêu Dao thể nội phảng phất có một tòa nóng bỏng hồng lô. Khí vận phun trào ở giữa, lại có sông lớn lao nhanh âm thanh truyền ra. Từ từ, theo tất cả đại đạo phù văn khắc họa hoàn thành, Kỷ Tiêu Dao thể nội cái kia cố minh ngông khí huyết càng là không ức chế được phóng lên tận trời. Đông, đông, đông. Tựa như chống trận bình thường tiếng tim đập từ hắn thể nội truyền ra, chấn người màng nhĩ phát run. Hưu. Kỷ Tiêu Dao mở hai mắt ra, một vòng thần quang tại hắn trong hai con người chợt lóe lên. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Kỷ Tiêu Dao vô ý thức huy động quyền ấn, chỉ là hơi chút dùng sức, liền bộc phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể tùy tiện xé rách bốn phía không gian. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng tăng vọt hậu đái tới hảo rất thôi. Bất quá, cái này cũng biến tướng ấn chứng Kỷ Tiêu Dao bây giờ khí huyết chi lực khủng bố đến mức nào. Hiện tại ta, bằng vào nhục thân chi lực, chỉ sợ liền có thể nghiền ép cùng cảnh giới tất cả thiên kiêu yêu nghiệt đi. Kỷ Tiêu Dao khỏe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cỗ mục nát chi lực đột nhiên từ hắn trong mỗi một tấc máu thịt tản ra. Cựu kiếp bất diệt thiên công tu hành, mỗi một lần đột phá, nhục thân, nguyên thần đều sẽ gặp khó có thể tưởng tượng kết nạn. Một khi chống đỡ không nổi đi, phí công nhọc sức, nhục thân hủy hết. Giờ phút này, theo cỗ này mục nát chi lực lan tràn ra, Kỷ Tiêu Dao toàn thân huyết đục, xương cốt, gân mạch cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xé rách. Nguyên bản thanh linh hai con người bắt đầu trở nên vần đục, da thịt trắng nõn, bắt đầu da bị nẻ khô héo. Thậm chí liền ngay cả đầu đầy bóng ánh sợi tóc cũng dần dần sinh ra tóc bạc. Giờ khắc này, Kỷ Tiêu Dao không giống như là một cái 10 tuổi thiếu niên, ngược lại càng giống là tuổi già lão giả. Bản nguyên khô kiệt, nhục thân mục nát, hiển thị rõ vẻ già nua. Thậm chí ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng bắt đầu khô kiệt. Đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt lan truyền ra. Kỷ Tiêu Dao cắn chặt răng, đục ngầu hai con ngươi chỗ sâu, tràn đầy kiên nghị. Hắn vô ý thức đưa tay vươn hướng một bên độ kiếp thần liên. Làm trường sinh bất tử dược sen lẫn thần dược, độ kiếp thần liên có được lớn lao vĩ lực, có thể trợ người vượt qua sinh tử kiếp nạn. Chỉ cần ăn vào, lần kiếp nạn này liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, ngay tại Kỷ Tiêu Dao tay chạm đến độ kiếp thần liên trong nháy mắt, lại là đột nhiên dừng lại. Con đường tu hành, nghịch thiên mà đi. Như gặp được kiếp nạn, liền muốn lấy dựa vào ngoại vật, vậy còn có tư cách gì leo lên đỉnh phong? Nghĩ tới đây, Kỷ Tiêu Dao cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh thu hồi cầm hướng độ kiếp thần liên tay. Hắn muốn bằng mượn tự thân, vượt qua lần kiếp nạn này. Kỷ Tiêu Dao ổn định tâm thần, tiếp tục vận chuyển cựu kiếp bất diệt công, lấy khí huyết ngạnh kháng mục nát chi lực. Thời gian dần trôi qua, hắn trong máu thịt dựng dục ra một vòng nhàn nhạt sinh cơ, bắt đầu tẩm bổ toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt. bị xé nước huyết nục, xương cốt, gân mạch bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, đồng thời trở nên càng thêm cường đại, tản mát ra trận trận kim quang. Đục ngầu hai con ngươi một lần nữa trở nên thanh linh, làn da tựa như ôn ngọc. Thần dị nhất chính là, hắn huyết nục ở giữa khắc họa phù văn trở nên càng thêm huyền ảo phức tạp, mỗi một mai đều tựa như một viên cổ kinh. Thành công, cựu kiếp bất diệt thiên công đột phá đến đệ nhất trọng. Kỷ Tiêu Giao đột nhiên đứng dậy, thể nội khí huyết tựa như đại dương mênh mông, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra lực lượng kinh khủng cảm giác. Nhục thân so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, mà lại, liên đối Hồng Mông Chí Tôn cốt tựa hồ cũng phát sinh thần bí biến hóa. Đang khi nói chuyện, Kỷ Tiêu Giao đem ánh mắt nhìn về phía ngực Hồng Mông Chí Tôn cốt, chỉ gặp Hồng Mông tử khí giật giảo, trên đó khắc họa đại đạo phù văn trở nên càng thêm huyền ảo, trong lúc mơ hồ, có thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng ở trong đó diễn hóa. Không hề nghi ngờ, so với trước đó, Hồng Mông Chí Tôn cốt trở nên càng khủng bố hơn. Trên đó minh khắc chí tôn thần thuật ngay tại kinh lịch một loại nào đó thần bí thuế biến. Không chỉ có như vậy, cựu kiếp bất diệt thiên công đột phá đệ nhất trọng sau, trong máu thịt còn dựng dục ra một loại nhục thân thần thông. Cựu kiếp bất diệt thiên công, mỗi đột phá nhất trọng đều sẽ lại trong máu thịt dựng dục ra một loại nhục thân thần thông. Bất diệt chân vực. Chương 10 thiên kiếp chương 10 thiên kiếp bất diệt chân vực. Tâm niệm cùng một chỗ, thể nội khí huyết lúc này mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc lĩnh vực. Vô số phù văn huyền ảo từ Kỷ Tiêu Giao trong máu thịt bay ra, tách ra tùm huyết quang. Tại trong lĩnh vực này, bốn phía đại đạo pháp tắc phảng phất đều bị giam cầm bình thường. Kỷ Tiêu Giao cẩn thận cảm thụ, bất diệt chân vực chính là do khí huyết của hắn cùng khắc sâu tại trong máu thịt cựu kiếp bất diệt thiên công phủ văn đan vào lẫn nhau quấn quanh mà thành. Có được vạn pháp bất xâm hiệu quả lớn, có thể chống đỡ ngăn địch người hết thảy thần thông bí pháp. Không chỉ có như vậy, bất diệt chân vực còn có cường đại phong chấn hiệu quả, có thể phong ấn chấn áp thiên địa vạn vật. Thậm chí, chỉ cần Kỷ Tiêu Giao bản thân đủ cường đại, ngay cả thiên đạo đều có thể phong cấm chấn áp. Không hổ là tiên đế truyền thừa, cái này bất diệt chân vực hiệu quả hoàn toàn có thể sánh vai mười hung, cựu bí tầng thứ này thần thông bí thuật. Kỷ Tiêu Giao trong lòng hơi vui. Mười hung, cựu bí đều là trong truyền thuyết trí cường thần thông bí thuật, lưu truyền vô tận tuế nguyện, uy lực kinh người. Thư hử, muốn đột phá. Kỷ Tiêu Giao hơi nhíu mày, theo cựu kiếp bất diệt thiên công thành công đột phá, hắn áp chế thật lâu tu vi cảnh giới kềm nén không được nữa, muốn tự động đột phá. Vừa vặn, mượn cơ hội này, đánh vỡ động thiên cực cảnh. Kỷ Tiêu Giao trong ánh mắt có hiện lên một tia tinh quang, động thiên cảnh. Ở thể nội mở nhân thể động thiên, kết nối thiên địa, tiếp dẫn thiên địa tinh khí. Tại cảnh giới này, mở động thiên số lượng càng nhiều, liền càng là cường đại. Nhưng, người cuối cùng cũng có cực hạn. Nói như vậy, tại cảnh giới này có thể mở ra 8 chiếc động thiên, liền có thể xưng bên trên là thiên tiêu yêu nghiệt. 9 động thiên là trên lý luận nhân tộc có khả năng đạt tới cực hạn. Về phần 10 động thiên thì là chỉ có rất nhiều được trời ưu ái, được trời cao ưu ái thuần huyết sinh linh mới có thể mở tích mà ra. Thì như con ác thú, kim sĩ đại bằng, bảy sắc khổng tức các loại. Kỷ Tiêu Giao tập rất nhiều đỉnh cấp thiên phú vào một thần, mở 10 động thiên tự nhiên không tính là gì về khó. Trên thực tế, lúc trước hắn vừa đột phá đến động thiên cảnh giới, kinh khủng thiên phú liền tự động mở ra 10 động thiên. Giờ phút này, theo hắn rốt cuộc áp chế không nổi tự thân tu vi cảnh giới, 10 ngụm hùng vĩ động thiên từ hắn thể nội nổi lên. Mỗi một chiếc đều hùng vĩ không gì sánh được, tựa như đại nhật tiêu dương, tại quanh người hắn lưu chuyển, tản mát ra uy áp kinh khủng. 10 động thiên là trên lý luận toàn bộ sinh linh có thể đạt tới cực hạn. Có thể cái này cũng không phải là cực hạn của ta. Kỷ Tiêu Giao nhỉ non một tiếng, sau một khắc, như đại dương khí huyết chi lực từ hắn thể nội đột nhiên bộc phát mà ra. Kỷ Tiêu Giao ngưng tụ tâm thần, điên cuồng áp xúc khí huyết ôn dương. Sau một khắc, một ngụm hoàn toàn mới huyết sắc động thiên hình thức ban đầu, tại sau lưng của hắn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Lấy khí huyết làm dẫn, huyết nhục phù văn làm gốc, 11 động thiên mở. Kỷ Tiêu Giao khẽ quát một tiếng, thứ 11 động thiên bị triệt để mở mà ra. So với phía trước thập đại động thiên, cái này 11 động thiên lộ vẻ càng thêm hùng vĩ, toàn thân bảy biển ra máu, trong đó có khí huyết chi hải đang sôi trào cuộn cuộn. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thiên đế cung trên không. Tại Kỷ Tiêu Giao mở ra 11 động thiên trong nháy mắt, nguyên bản trong sáng bầu trời trong nháy mắt trở nên ám trầm xuống dưới. Mây đen dày đặc, lôi đình lấp loé, một cỗ nhàn nhạt khí tức hủy diệt nỉ non mà ra. Cái này cảnh tượng khủng bố, đưa tới kỳ gia chú ý của mọi người. Đây là xảy ra chuyện gì? Mây đen dày đặc, trời thiểm lôi mây, muốn hạ mưa to sao? Không đối, ta tại trong lôi vân này cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt, khiến người ta run sợ. Cỗ khí tức này đầu nguồn, tựa hồ đến từ đế cung. Đế cung bên trong vị điện hạ kia đang làm cái gì? Vậy mà đưa tới như vậy động tĩnh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần vương điện bên trong, nguyên bản đang uống trà đánh cờ Kỷ Vô Song vợ chồng gần như đồng thời đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên đế cung vị trí. Đây là rất khủng bố lực lượng hủy diệt cùng Tiêu Diêu có quan hệ. Kỷ Vô Song vợ chồng chấn động trong lòng, mà hậu thân ảnh đồng thời lóe lên, hướng đế cung nhanh chóng tiến đến. Vạn Tiên lâu, tầng cao nhất. Tộc trưởng đã giải quyết, Ngũ Hành Tông đã hóa thành phế tích. Tất cả cùng thời không hải cấu kết sinh linh đã toàn bộ chém giết, về phần mặt khác người không biết sự tình thì là xóa đi ký ức, đều phân phát. Một vị bộ dáng thiếu niên tộc lao đối với Kỷ Thiên Kình báo cáo. Kỳ gia, mặc dù cường thế, nhưng lại từ trước tới giờ không khát máu. Nói xong, bộ dáng thiếu niên tộc lão từ trong ngực lấy ra 5 mai bình uống. Nồng đậm ngũ hành tinh khí từ trong đó tản ra. Đây là do Ngũ Hành Tông năm lão già kia bản thể luyện hóa mà ra ngũ hành tinh túy. Thiếu niên tộc lão đem bình uống đưa tới Kỷ Thiên Kình trên tay. Làm không sai. Kỷ Thiên Kình khẽ cười một tiếng, đem 5 mai bình uống tất kỹ. Có thứ này, Tiêu Diêu trong tay ngũ hành nguyên đan liền có thể hoàn mỹ đại thành. Đều là lúc có thể trợ Tiêu Diêu tại ẩn long cảnh đánh xuống vô địch căn cơ. Nghĩ tới đây, Kỷ Thiên Kình tâm tình một mảnh tốt đẹp. Mà đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt lực lượng hủy diệt đột nhiên từ đế cung khuyết tán ra đến. Cảm nhận được nguồn lực lượng hủy diệt này, Kỷ Thiên Kình sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn lại một đám tộc lão cũng là đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đế cung vị trí. Lực lượng hủy diệt đến từ đế cung, đây là xảy ra chuyện gì? Đám người không chút do dự, hướng thẳng đến đế cung nhanh chóng tiến đến, sợ Kỷ Tiêu Dao xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà liền tại đám người đuổi tới đế cung lúc, vô tận trong mây đen, một đạo khoảng chừng mấy chục trượng thô lôi đỉnh ầm vang hướng đế cung bổ tới. Làm cản. Thấy cảnh này, đám người thần sắc phẫn nộ, cách gần nhất một vị tộc trưởng quả quyết xuất thủ. Chỉ là một trường, liền đem đạo lôi đỉnh kia vênh phá toái. Nhưng lại tại hắn thu về bàn tay trong nháy mắt, một vòng nhàn nhạt lôi đỉnh lại quấn quanh ở bàn tay hắn, tản mát ra nhàn nhạt lực lượng bị diệt. Đỉnh đầu mây đen cũng giống như nhận lấy khiêu khích bình thường, trở nên càng thêm cuồng bạo, trong hư không tràn ngập lực lượng hủy diệt trở nên càng thêm nồng nặc. Vị tộc lão kia nhìn xem quấn quanh ở trên bàn tay của mình lôi đỉnh, không khỏi sửng sốt một chút. Lấy hắn chuẩn đế tu vi, liền xem như cựu thiên thần lôi, cũng căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Có thể giờ phút này, trong tay hắn cái kia sợi lôi đỉnh, lại là để bàn tay hắn cảm nhận được rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Đây là tộc lão kia nhìn thấy bàn tay bên trên quấn quanh từng tia từng sợi lôi đỉnh, cẩn thận chu đáo. Một lát sau, hắn trong ánh mắt toát ra một vòng không thể tin biểu lộ. Đây là thiên kiếp. Nghe đồn, mỗi khi có nghịch thiên sinh linh lúc xuất hiện, thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, đem nó hủy diệt. Chỉ là, từ thời đại mạt pháp đằng sau, thiên địa không trọn vẹn, đại đạo phá toái, vô luận là lại như thế nào người nghịch thiên, đều khó có khả năng tái dẫn động thiên kiếp. Đến mức, từ thượng cổ thời đại qua đi 10 vạn năm tuế nguyệt, thế nhân cơ hồ cũng đã gần quên đi thiên kiếp tồn tại, chỉ có trong cổ tịch mới có chỗ ghi chép. Ngươi nói cái gì? Đây là thiên kiếp? Còn lại tộc lão nghe vậy, đều lộ ra vẻ khó tin. Ngoa tạo, ta không nghe lầm chứ? Thiên kiếp? Nghe đồn từ thượng cổ thời đại mạt pháp qua đi, thiên kiếp liền như vậy tiêu tán, thiên đế cung bên trong vị kia đến tuột cùng đang làm cái gì, vậy mà dẫn động 10 vạn năm tuế nguyệt đều chưa từng xuất hiện qua thiên kiếp. Từng có vô thượng cấm kỵ cường giả lưu lại tiên đoán, chỉ cần khi thời đại mạt pháp kết thúc, hoàng kim thịnh thế mở ra thời điểm, thiên kiếp mới có thể lại xuất hiện, chẳng lẽ thì tiên đoán kia muốn sắp trở thành sự thật, hoàng kim thịnh thế muốn mở ra. Nghe hỏi chạy đến người, đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía đế cung. Cùng một thời gian, thiên đế cung trong mật thất. Theo 11 động thiên triệt để ngưng tụ thành hình, Kỷ Tiêu Dao trên thân tán phát khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Chỉ là, Kỷ Tiêu Dao cũng không thỏa mãn hiện trạng, còn có thể tiếp tục. Thoại âm rơi xuống, Kỷ Tiêu Dao hai con ngươi đồng thời bộc phát một âm một dương hai đạo sáng chói thần quang. Âm dương nhị khí ở trong hư không đan vào lẫn nhau quấn quanh, diễn hóa trở thành một phương xoay chậm chậm âm dương thái cực đồ. Lấy âm dương thái cực đồ làm dẫn, trọng đồng bản nguyên làm gốc, thứ 12 động thiên mở. Lại là một ngụm động thiên tại Kỷ Tiêu Dao phía sau hiện hiện. Ngụm này động thiên, bày biện ra hai màu trắng đen, âm dương chi khí tại lẫn nhau lưu chuyển, diễn hóa và linh. Vâng. Ngay tại 12 động thiên mở ra trong nháy mắt, một cỗ năng lượng kinh khủng từ Kỷ Tiêu Dao thể nội bộc phát mà ra. Sau lưng của hắn tất cả động thiên tự chủ phóng lên tận trời, chiếu rọi vào hư không, ngoại giới, đám người chỉ gặp một đạo sáng chói thần quang từ thiên đế cùng bắn ra, sau một khắc, 12 vòng tựa như liệt nhật kiêu dương bình thường hùng vĩ động thiên treo trên cao chân trời. Đây là động thiên. 12 cái. Có người không xác định mở miệng, ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chương 11 mở 14 động thiên, Chí Tôn Lão Cha. Chương 11 mở 14 động thiên, Chí Tôn Lão Cha. 12 vòng tựa như liệt nhật kiêu dương động thiên chiếu rọi trên hư không, tựa như trong truyền thuyết Kim Ô Tuần Thiên. Đám người cảm nhận được trong đó tán phát động thiên khí tức, trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Thật đúng là động thiên. Mọi người đều biết, 10 động thiên liền đã là động thiên cảnh cực hạn. Từ xưa đến nay, có thể tại động thiên cảnh giới mở 10 động thiên người, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu trong thiên kiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, trong hư không vậy mà chiếu rọi ra 12 động thiên hư ảnh. Cái này hoàn toàn phá vỡ ở đây nhận biết của tất cả mọi người. Đám người ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. Thẳng đến trong hư không lại lần nữa vang lên một trận kinh khủng kinh lôi, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngoa tạo, giả đi, 12 động thiên, cái này sao có thể? Có người hay không đến bóp ta một thành, ta cảm giác mình giống như đang nằm mơ một dạng. Cùng lúc đó, đứng tại phía trước nhất một đám tộc lão, cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Rầm, rầm. Nuốt từng ngụm lớn nước bọt thanh âm bên tai không dứt. Một lát sau, lấy lại tinh thần Kỷ Thiên Kình cười to lên. Ha ha ha, không hổ là tôn nhi ta, quả thật có thành tiên chi tư a. 12 động thiên à, phóng nhãn cổ kim, liền xem như những cái kia vô địch đại đế, tại thời đại thiếu niên cũng vô pháp cùng tôn nhi ta sánh vai. Kỷ Thiên Kình sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên, như là một cái lao ngoan đồng bình thường khoa tay múa chân. Nghe đồn tại cấm kỵ thời đại trước đó, từng có một vị vô địch thiên đế tại thời niên thiếu mở ra lối riêng, mở 10 động thiên sau, lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, thôi diễn ra thập động thiên quy nhất chi lộ, từ đó đánh vỡ động thiên cực cảnh. Giờ phút này Tiêu Diêu mở ra 12 động thiên, mở ra một đầu con đường hoàn toàn mới, đồng dạng đánh vỡ cực cảnh, chưa chắc lại so với vị kia vô địch thiên đế yếu. Có tộc lão vẻ mặt nghiêm túc, nói ra một thì mật tín. Thập động thiên quy nhất, đây là trên đời lưu truyền thông thường đánh vỡ động thiên cực cảnh con đường. Giờ phút này, Kỷ Tiêu Dao vậy mà mở ra một đầu hoàn toàn mới đánh vỡ cực cảnh con đường. So với thập động thiên quy nhất phá hạn chi lộ, Tiêu Diêu mở ra con đường này, tựa hồ càng thêm cường đại. Kỷ Vô Song ở một bên thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hắn trời sinh thái dương thánh thể, thiên tư vô song, được vinh dự đương đại đời trẻ, trung niên người thứ nhất, lúc tuổi còn trẻ tại động thiên cảnh không chỉ có mở ra 10 động thiên, càng là thu hoạch được vô thượng cơ duyên, bắt trước cấm kỵ thời đại trước đó vị kia vô địch thiên đế, đem 10 động thiên hợp nhất, đánh vỡ cực cảnh. Có thể giờ phút này, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, trong hư không cái kia 12 vòng tựa như liệt nhật tiêu dương bình thường hùng vĩ động thiên, muốn càng thêm kinh người, tản ra vô hình khí tức, thậm chí muốn bao trùm ở trong cơ thể hắn duy nhất động thiên phía trên. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không lần nữa nổ vang, tại kỳ tiêu giao thành công mở ra 12 động thiên lúc, thiên địa tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích bình thường, mây đen quay cuồng, trong đó lấp lóe lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo, trong hư không phiêu tán lực lượng hủy diệt cũng biến thành càng khủng bố. Có thể không hình bên trong, tựa hồ có một cố lực lượng vô hình đang ngăn trở thiên kiếp ngưng tụ thành hình. Thiên đế cung trong mật thất, kỳ tiêu giao phúc trí tâm linh, hắn có thể cảm giác được, 12 động thiên vẫn như cũ không phải là của mình tự hạn. Lại đến, trong cơ thể hắn hồng mông chí tôn cốt đột nhiên phát sáng, tản mát ra vô tận hồng mông tử khí. Trên đó khắc họa phù văn phảng phất tại giờ phút này sống lại bình thường, nhanh chóng bay ra, cùng vô tận hồng mông tử khí dung hợp lại cùng nhau, tại kỳ tiêu giao phía sau chậm rãi ngưng tụ thành một ngụm màu tím động thiên hình thức ban đầu. Lấy hồng mông chí tôn cốt làm gốc, vô tận hồng mông tử khí làm dẫn, 13 động thiên mở. Thoại âm rơi xuống, tựa như tiên hiến, 13 động thiên triệt để ngưng tụ thành hình. Ngoại giới hư không, một vòng tử nhật cũng theo đó chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ngoa tạo, lại tới. 13 động thiên, thế giới này quá điên cuồng, 13 động thiên a. Tất cả mọi người điên cuồng. Tại động thiên cảnh mở 13 động thiên, chuyện này đủ để ghi vào sử sách. Cái gì cầu thí thành tiên chi tư, tôn nhi ta đây rõ ràng là có vô địch tiên vương chi tư a. Kỳ Thiên Kình hưng phấn đến nói chuyện đều cả lăm, toàn thân tinh khí tàn phá bừa bãi. Còn lại một đám tộc lão thì là khẽ nhếch miệng, một câu đều nói không ra. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Thiên Đế cung đỉnh đầu thiên kiếp cũng biến thành càng khủng bố hơn. Một mà tiếp, lại mà ba bị khiêu khích, cái kia cố ức chế thiên kiếp lực lượng thần bí, phảng phất tùy thời đều muốn bị xông phá bình thường. Trăm trượng thô lôi đỉnh tựa như ngân xà giống như tại trong mây đen lấp lóe, tùy thời đều có thể đánh xuống. Mà đúng lúc này, trong mật thất kỳ tiêu giao lại là lần nữa thúc giục thể nội hỗn độn thể bản nguyên. 13 đầu tiên, ta vững tin đã đạt đến động thiên cảnh giới tối trung cực hạn, lại không tiến lên khả năng. Nhưng đối với ta mà nói, lại không phải cuối cùng. Lấy hỗn độn bản nguyên làm gốc, vạn đạo làm dẫn, thứ 14 đầu tiên. Mở. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô tận hỗn độn bản nguyên từ hắn thể nội tràn ra. Cùng một thời gian, vạn đạo pháp tắc ở trong cơ thể hắn xen lẫn quấn quanh. Sau một khắc, một ngụm hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi động thiên tại phía sau hắn ngưng tụ mà ra. Ngụm này động thiên, so phía trước tất cả động thiên đứng lên cũng còn huyền ảo hơn, thần bí. Trong đó hỗn độn khí tức lưu chuyển, vạn linh hư ảnh ở trong đó chậm rãi sinh ra, kinh lịch luân hồi qua đi lại cuối cùng tử vong. Thậm chí, tại ngụm này trong động thiên, vẫn tồn tại một vòng cực kỳ mơ hồ vạn đạo bản nguyên. Ngụm này động thiên, phản phất một phương thế giới chân thật bình thường. Thần dị nhất chính là, tại lâu này động thiên được mở mang ra trong mấy mắt, còn sót lại 13 miệng động thiên phảng phất nhận dẫn dắt bình thường, lại chậm rãi dung hợp vào đến ngụm này trong động thiên. Trong lúc nhất thời, vô tận thần quang dập dờn mà ra, vạn thiên đại đạo pháp tắc ở trong đó phiêu đãng quấn quanh. Ngoại giới, đám người cũng nhìn thấy kinh người như thế một màn. Một ngụm hùng vĩ không gì sánh được hoàn toàn mới động thiên chiếu rọi tại hư không, hoành ép cả mảnh trời thế. 14 động thiên, vậy mà mở ra 14 động thiên. Mẹ nha, đi ra nhìn thượng đế. 14 động thiên, còn toàn bộ dung hợp quý nhất, cuối cùng là làm được bằng cách nào, đã xa xa siêu việt trong truyền thuyết vị kia vô địch thiên đế. Chiếc kia duy nhất động thiên khí tức thật mạnh, cách xa như vậy, đều cho ta một trận không cách nào kháng cự cảm giác. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ không ngậm miệng được. Mở 14 động thiên, cuối cùng còn hoàn toàn dung hợp quý nhất. Quả nhiên, cùng đế cung vị tồn tại kia so ra, chúng ta những ngày này cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Có thiếu niên cười khổ mở miệng, ánh mắt cô đơn. Cái gì cầu thí thiên kiêu yêu nghiệt, cùng hắn so ra, chúng ta nhất định đều sẽ biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh thôi. Có người thở dài nhìn về phía đế cung vị trí, đạo tâm thậm chí đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, ầm ầm, nương theo lấy 14 miệng động thiên triệt để dung hợp quy nhất, đế cung phía trên đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố đến cực hạn khí tức hủy diệt nhị non mà ra. Tất cả mọi người bị cỗ này kinh khủng diệt thế khí tức rung động, cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trong cõi u minh, cái kia cỗ ngăn cản thiên kiếp giáng lâm lực lượng hoàn toàn biến mất. Tại vô tận khí tức hủy diệt và nhiều tiếng sấm rền phía dưới, thiên kiếp trọng hiển nhân gian. Trong mật thất, Kỷ Tiêu Giao thì là lòng có cảm giác, lao nhanh ra đế cung, toàn thân áo trắng, đứng ở dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội trời cướp, ánh mắt không gì sánh được bình thản. Thân tử điện hạ đi ra, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại Kỷ Tiêu Giao trên thân, tựa như trích tiên lâm trận. Đây là đám người giờ phút này nội tâm tiếng lòng. Thời khắc này Kỷ Tiêu Giao nhìn thật sự là quá mức siêu phàm, chu thân tiên khí lưu chuyển, phía sau duy nhất động tiên tựa như đại nhật bình thường tiêu diêu, đầu đầy chỉ đèn tại kính phong tùy ý bay múa, nhìn xa xa như là một tôn thiếu niên thần minh. Ở đây một chút nữ tu không khỏi trở nên thất thần. Thiên kiếp sao? Kỷ Tiêu Giao lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Phía dưới, Tô Như Nguyệt lại là không khỏi hoảng hồn. Đầu đội trời cướp tán phát khí tức thật sự là quá mức kinh khủng, đừng nói động thiên cảnh tu sĩ, e là cho dù là hóa long cảnh tu sĩ tới, cũng muốn trong nháy mắt bị đánh thành tro. Tiêu Diêu có thể hay không kháng trụ thiên kiếp này? Tô Như Nguyệt lo lắng mở miệng nói. Yên tâm tốt ta, Tiêu Diêu mở 14 động thiên, cuối cùng dung hợp quy nhất, bao trùm cổ kim tương lai trên tất cả mọi người, thiên kiếp này chưa chắc có thể làm sao hắn. Kỳ Vô Song nhẹ giọng an ủi nhà mình phu nhân. Tô Như Nguyệt lại là vẫn như cũ không yên lòng, không được, Tiêu Diêu nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng sống không nổi nữa. Nhìn xem nhà mình phu nhân bởi vì lo lắng mà trắng bệ khuôn mặt, Kỷ Vô Song nắm chặt tay của nàng, yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ là thiên kiếp, còn không gây thương tổn được Tiêu Diêu. Nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, thiên địa đại đạo đều tại dưới khí tức của hắn ẩn ẩn run rẩy một chút. Vô Song, ngươi đột phá đến cảnh giới kia. Chúng tộc lão cảm nhận được cỗ khí tức này, không thể tin nhìn lại. 10 năm tu hành, lòng có cảm giác, may mắn đột phá. Kỷ Vô Song khẽ cười một tiếng. Đám người chỉ cảm thấy một trận biến thái. Chí tôn cảnh, đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại. Phải biết, bọn hắn tuổi tác so Kỷ Vô Song đều phải lớn hơn rất nhiều, có thể giờ phút này vẫn như cũng còn kẹt tại chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí có khả năng cả đời đều không thể đặt chân chí tôn cảnh. Ha ha ha, con ta Vô Song có đại đế chi tư. Kỷ Thiên Kình nghe vậy cười không ngậm mồm vào được. Còn lại một đám tộc lao thấy thế quăng ra một cái liếc mắt. Nhi tử, cháu trai đều nghịch thiên như vậy, lao gia hỏa này vận khí cũng quá tốt. Nghe nói đến trượng phu thành công đột phá, Tô Như Nguyệt nỗi lòng lo lắng cũng là hơi buông lòng xuống. Chí tôn cảnh đã có thể áp đảo đại đạo trên quy tắc, ngăn cản thiên kiếp không tính rất khó khăn. Thiên kiếp bắt đầu. Đúng lúc này, có tộc lao hô nhỏ một tiếng. Đám người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Giang giác. Chỉ nghe sấm rền nổ vang, một đạo khoảng chừng ngàn trượng phẩm chất lôi đình đột nhiên hướng Kỷ Tiêu Dao đập tới. Chương 12 mạt pháp cuối cùng, Hoàng Kim lộ ra chương 12 mạt pháp cuối cùng, Hoàng Kim lộ ra ngàn trượng lôi đình, tựa như thác nước bình thường, tràn ngập toàn bộ hư không, hướng Kỷ Tiêu Dao hung hăng đập tới. Kinh khủng khí tức hủy diệt, dập dần tại cả phiến thiên địa, phản phất diệt thế chi kiếp. Phía dưới tất cả mọi người bị thiên kiếp uy lực khủng bố dọa cho nhảy một cái. Đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếp thôi. Quá mạnh, loại công kích này, căn bản không phải động thiên cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Động thiên cảnh, liền xem như hóa long cảnh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi loại uy lực này thiên kiếp. Thần tử điện hạ có thể ngăn cản loại công kích này sao? Trong tiếng nghị luận, Kỷ Tiêu Dao toàn thân áo trắng đứng ở trong hư không, nhìn xem đỉnh đầu đập tới thiên kiếp lôi đỉnh, thần sắc lộ ra không gì sánh được bình tĩnh, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Tán. Một chỉ này, không có chút nào lòe loẹt, nhìn xem thường thường không có gì lạ, không mang theo pháo hoa khí. Có thể sau một khắc, đỉnh đầu ngàn trượng lôi đỉnh lại thật trống rỗng tiêu tán. Phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một dạng. Ha ha, thiên kiếp giống như bất quá cũng như vậy. Kỷ Tiêu Dao khép cười một tiếng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, quanh thân áo trắng bị tỉnh phong thổi bay phất phới. Giờ này khắc này hắn coi là thật tựa như trích tiên lâm trần. Ngoa tạo, thật tản. Thân tử điện hạ, chỉ là một chỉ liền để thiên kiếp lôi đỉnh ầm vang tiêu tán. Đây quả thật là động thiên cảnh tu sĩ có thể làm được sao? Dù sao ta hóa long cảnh tu vi là không có loại bản sự này. Đám người rung động không hiểu, mà đúng lúc này, phản phất là cảm nhận được Kỷ Tiêu Dao giữa lời nói khiêu khích bình thường. Đầu đội trời kiếp lôi mây một trận cuộn, tiếng sấm rền như trống trận giống như vang lên, ngay sau đó, một đạo màu đỏ lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, ẩn chứa trong đó một cỗ không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, phản phất muốn đem hư không đều hòa tan bình thường. Đây là chỉ có ngũ giai trong thiên kiếp mới có thể xuất hiện ngũ hành thần lôi. Có tộc lao phát ra một tiếng kinh hô. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên kiếp cũng có phẩm cấp phân chia, từ thấp đến điểm cao là một cửu phẩm. Cửu phẩm phía trên chính là thánh kiếp, thần kiếp, cùng càng khủng bố hơn đế kiếp. Ngũ giai thiên kiếp, liền xem như thần tàng cảnh đại tu sĩ, đều không nhất định có thể chịu đựng được. Tôn nhi ta đây là muốn nghịch thiên tiết đâu à, động thiên cảnh vậy mà liền dẫn động ngũ giai thiên kiếp, về sau còn phải. Kỷ Thiên Kình thần sắc hưng phấn. Về phần nguy hiểm, đừng nói giỡn, ở vào Kỷ gia tộc địa, chỉ là ngũ giai thiên kiếp, nếu có thể làm bị thương Kỷ Tiêu Dao, cái kia Kỷ gia cũng liền không xứng đáng là mạnh nhất đế tộc. Lần này ngược lại là có chút ý tứ. Đối mặt đỉnh đầu đập tới hỏa chi lôi đỉnh, Kỷ Tiêu Dao ánh mắt không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại hiện ra một vòng hưng phấn. Căn cứ cựu kiếp bất diệt tiên công ghi chép, thiên kiếp lôi đỉnh, trừ kinh người lực lượng hủy diệt bên ngoài, còn ẩn chứa có cực mạnh sinh cơ, chính là nhục thân tốt nhất thuốc bổ. Nghĩ tới đây, Kỷ Tiêu Dao giang hai tay ra, tùy ý hỏa chi lôi đỉnh rơi vào trên người mình, thần tử điện hạ đây là muốn làm gì? Lấy nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp? Điên rồi đi. Ngoa tạo, cái này cần nhục thân cường đại đến loại trình độ nào mới có thể có tự tin như vậy? Phía dưới tất cả mọi người bị Kỷ Tiêu Dao bất thình lình cử động cho kinh đến. Một đám tộc lão cũng là không khỏi nhíu mắt. Nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp? Khá lắm, liền xem như thời đại thượng cổ trước đó, những cái kia danh xưng nhục thân vô địch, chuyên tu khí huyết nhục thân thể tu, cũng không dám như thế đi. Ầm ầm. Hỏa chi lôi đỉnh hung hăng nện ở Kỷ Tiêu Dao trên thân thể, phát ra một tiếng nổ vang. Kinh khủng lực lượng hủy diệt điên cuồng tàn phá bừa bãi, màu đỏ lôi đỉnh tràn ngập toàn bộ tại hư không, một chút nhát gan nữ tu bị hủ che hai mắt. Gái ngứa ngứa sao? Có thể các loại đầy trời màu đỏ lôi đỉnh tiêu tán đằng sau, đám người bên thai lại nghe được như vậy một câu nói. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kỷ Tiêu Dao toàn thân áo trắng, vẫn như cũ phong thanh vân đạm đứng ở hư không, tựa như tiên vương lâm trận. Vậy mà thật gánh vác. Ngoa tạo, gặp quỷ đi, nhục thân kháng thiên kiếp, thần tử điện hạ nhục thân đến cường đại đến loại trình độ nào? Liền không hợp tối thượng, liền xem như chân long còn non, nhục thân bất quá cũng như vậy đi. Quá mạnh, thần tử điện hạ uy vũ. Tất cả mọi người bị một màn này chỗ chấn động, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Thần tử điện hạ quá đẹp rồi, ta muốn cho hắn sinh con khỉ. Khí chất như trích tiên, khuôn mặt tuấn lãng đến thiên hạ vô song, thiên phú càng là nghịch thiên tuyệt thế, thần tử điện hạ quá hoàn mỹ. Cái kia nói muốn cho thần tử điện hạ sinh con khỉ, mang ta một cái, chúng ta cùng một chỗ xong bài. Tăng thêm ba người chúng ta cùng một chỗ, vừa vặn năm sắp xếp. Các ngươi bọn xuất sinh này a, thần tử điện hạ mới 10 tuổi a. Một đám thiếu nữ nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao bóng lưng, đôi mắt hoa đảo bốn phía. Chỉ là, lúc này Kỷ Tiêu Dao lại là nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút. Lấy nục thân ngạnh kháng thiên kiếp qua đi, Trong cơ thể hắn có một cỗ nồng đậm sinh cơ đang điên cuồng lưu chuyển, khắc họa tại huyết đục ở giữa cựu tiết bất diệt thiên công phù văn tự chủ vận chuyển, trong nháy mắt liền đem nguồn sinh cơ này luyện hóa trở thành khí huyết. Kỳ Tiêu Dao có thể rõ ràng cảm nhận được, lục thân của mình trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, có một cỗ hỏa chi lực lượng bản nguyên tại quanh người hắn trong không khí lưu chuyển. Đó là hỏa chi thiên kiếp lôi đỉnh tiêu tán sau sức mạnh còn sót lại. Kỳ Tiêu Dao thấy thế, sẽ từ Diệp Thần nơi đó có được ngũ hành nguyên đan đem ra. Trước mắt ngũ hành nguyên đan chỉ là cái hình thức ban đầu, dược hiệu chỉ có thể so với thánh dược. Nhưng nếu có thể triệt để thai nghén hoàn thành, hiệu quả thậm chí muốn bao trùm tại thần dược phía trên, có thể trợ người tại ẩn lòng cảnh đúc thành ra vô địch đạo cơ. Giờ phút này, ngũ hành nguyên đan vừa bị xuất ra, liền bộc phát một cỗ kinh người hấp lực, giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía hỏa chi thiên kiếp lôi đỉnh để lại hỏa chi lực lượng bản nguyên. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản bảy biển ra ngũ thải chi sắc ngũ hành nguyên đan bị một vòng màu đỏ nhạt thay thế. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi vân quay cuồng, đầu đội trời cướp phát ra một tiếng oanh minh, lại một đạo lôi đỉnh màu vàng ầm vang rơi xuống, hướng Kỳ Tiêu Dao chém giết mà đến. Lôi đỉnh màu vàng tản mát ra một cỗ nồng đậm sắc bén khí tức, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách bình thường. Đây là kim chi thiên kiếp lôi đỉnh. Tới tốt lắm. Kỳ Tiêu Dao hai mắt tỏa sáng, đột nhiên đi ngược dòng nước, lại chủ động thẳng hướng kim chi thiên kiếp lôi đỉnh, đấm ra một quyền. Oanh! Kinh khủng khí huyết từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, chấn thiên địa một trận cuộn. Quyền ấn cùng lôi đỉnh đụng vào nhau. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kim chi thiên kiếp lôi đỉnh lại bị Kỳ Tiêu Dao một quyền đánh cái vỡ nát. Ẩn chứa trong đó lôi đỉnh sinh cơ bị nhanh chóng hấp thu, lớn mạnh lấy khí huyết của hắn nhập thân. Mà bốn phía tràn ra kim chi bổn nguyên lực lượng thì là bị ngũ hành nguyên đan hấp thu. Dựa theo xu thế này, các loại thiên kiếp kết thúc, ngũ hành nguyên đan liền có thể đại thành, đạt tới có thể so với thần dược tình trạng. Thấp giọng thì thào ở giữa, Kỳ Tiêu Dao khỏe miệng toát ra một vòng ý cười. Thời gian kế tiếp, lôi đỉnh điên cuồng đập xuống. Thủy chi thiên kiếp lôi đỉnh, mộc chi thiên kiếp lôi đỉnh, thổ chi thiên kiếp lôi đỉnh. Kỳ Tiêu Dao tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy nục thân mạnh kháng. Đồng thời, ngũ hành nguyên đan cũng nắm lấy cơ hội, điên cuồng hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh tràn lan mà ra ngũ hành lực lượng bản nguyên. Cái này điên cuồng một màn, nhìn phía dưới mọi người vẻ mặt một trận chết lặng. Thiên kiếp, tại từ xưa đến nay hết thảy có ghi lại trong điện tịch, thường thường đều cùng tương đại, khủng bố, uy nghiêm các loại từ ngữ móc nối. Có thể giờ phút này, tại thần tử điện hạ trước mặt vậy mà thành rèn luyện thân thể cùng đan dược công cụ hình người. Khá lắm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Mà theo thiên kiếp không ngừng rơi xuống, toàn bộ Kỳ gia cũng là càng ngày càng nhiều người chạy tới. Không chỉ có như vậy, tại thiên kiếp khí tức quyết tán trong nháy mắt, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu cũng nên đón một trận vô hình biến hóa. Không khí linh khí lấy yếu ớt tốc độ trở nên nồng nặc lên. Rất nhiều nguyên bản cũng sớm đã khô kiệt động tiên phúc địa, bí cảnh bắt đầu lần nữa khôi phục sinh cơ. Nguyên bản phá toái thiên địa đại đạo cũng bắt đầu dần dần được chữa trị. Thậm chí, nguyên bản rất nhiều hẳn là tọa hóa lão giả, thể nội lại như kỳ tích đã đản sinh ra mới sinh cơ. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu khôi phục. Bất thình lình lên biến hóa, tu sĩ tầm thường không cách nào phát giác, có thể vô số cường giả lại là ngay đầu tiên có cảm ứng, một chút ngủ say nhiều năm lão cổ đồng chậm rãi mở hai mắt ra. Ta có thể cảm nhận được, càn khôn linh khí đang trở nên nồng đậm. Phá toái đại đạo đang chậm rãi chữa trị, bất hủ thừa số một lần nữa tràn ngập tại thiên địa, đây là tiếp tục 10 vạn năm thuế nguyệt thời đại mạt pháp rốt cục phải kết thúc thôi, hoàng kim thịnh thế sắp giáng lâm. Đang khi nói chuyện, những lao cổ đồng này gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Đế Châu Kỳ gia vị trí, đục ngầu hai con ngươi phảng phất vượt qua thời không, nhưng lại bị khắc sâu tại Đế Châu mỗi một chỗ đại đế trận pháp ngăn lại cách, thiên kiếp khí tức. Ta có thể cảm nhận được, lần này hoàng kim thịnh thế mở ra đầu nguồn, tựa hồ cùng Kỳ gia có liên hệ lớn lao. Không hổ là cấm kỵ thời đại trước đó cũng đã tồn tại cấp bá chủ thực lực, nội tình sâu không lường được. Thời đại mạt pháp kết thúc, hoàng kim thịnh thế giáng lâm, bóng ánh nhất niên đại sắp xảy ra, thái cổ vạn tộc, tiên thiên thánh linh, hắc ám chi họa, cấm khu chi loạn, dị vực hết thảy đều sẽ tại thời đại này tái hiện. Một thế này, không biết ai chính là thiên mệnh sở quy. Có lao cổ đồng nhìn chằm chằm Kỳ gia vị trí, không khỏi phát ra một trận nói nhỏ. Chương 13 thái cổ vạn tộc khôi phục, vừa long. Chương 13 thái cổ vạn tộc khôi phục, vừa long. Tam Thiên Đạo Châu, Lan Châu, Thiên Lan bí cảnh. Đây là một chỗ khởi nguyên từ thời đại thái cổ lao bí cảnh, nghe đồn chính là một vị cường đại đến cực hạn chí tôn khai sáng. Mỗi trăm năm liền sẽ tự động mở ra một lần, trong đó không hiếm hoi còn sót lại tại chí tôn truyền thừa, hơn nữa còn thừa thải một loại tên là Thiên Lan Thạch thất phẩm khoáng thạch, chính là rèn đúc pháp bảo, đạo binh cực phẩm vật liệu. Cơ hồ mỗi lần Thiên Lan bí cảnh mở ra, đều sẽ gây nên số lớn thiên tiêu yêu nghiệt tiến vào bên trong tiến hành thăm dò. Mà giờ khắc này, theo thiên địa phát sinh bí ẩn biến hóa, nguyên bản còn có 30 năm mới có thể mở ra Thiên Lan bí cảnh vậy mà sớm mở ra. Màu lam nhạt cánh cửa không gian ở trong hư không lưu chuyển. Ngoa tạo, đây là xảy ra chuyện gì? Thiên Lan bí cảnh sớm 30 năm mở ra. Ha ha ha, bí cảnh sớm mở ra. Đối với chúng ta mà nói, đây là một phần khó có thể tưởng tượng cơ duyên a. Nhìn xem sớm mở ra bí cảnh, có người phát ra hưng phấn tiếng cười. Nhưng vào lúc này, giống, giống. Một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên từ Thiên Lan bí cảnh chỗ sâu vang lên. Sau một khắc, một tòa khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ thần điện cổ lão đột nhiên từ bí cảnh chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cỗ thái cổ mãng hoang khí tức từ thần điện kia bên trong lan truyền ra. Thấy cảnh này, đám người trở nên càng thêm hưng phấn. Chẳng lẽ là hoàn chỉnh chí tôn truyền thừa sắp xuất thế? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhanh chóng hướng tòa kia thần điện cổ lao phóng đi. Chỉ là, bọn hắn tới gần thần điện trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí cơ lan tràn ra. Sau một khắc, tất cả đến gần sinh linh, thân thể ầm vang phá thoái, hóa thành huyết vụ. máu tươi, nội tạng như là mưa to bình thường từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa cổ xưa thần điện nhuộm dần thành màu đỏ sậm. Vô số thân ảnh to lớn từ xưa lão thần điêu bên trong cất bước mà ra. Những thân ảnh này mỗi một cái đều có trăm trượng lớn nhỏ, trên thân thể cao lớn khắc rõ lít nha lít nhít đường vân cổ lão. Kỳ lạ nhất hay là tại đỉnh đầu của bọn hắn chỗ, mọc ra một cây khoảng chừng dài hơn 10 thước độc giác. Thời đại mạt pháp cuối cùng kết thúc, hoàng kim thịnh thế mở ra, chúng ta thái cổ vương tộc rốt cục trong ngủ say thức tỉnh. Vùng đại địa này đem một lần nữa thần phục ở tại chúng ta thống trị bên dưới. Cùng một thời gian, Tam Thiên Đạo Châu, Vân Châu, thái cổ di tích. Tại trước kia, chỗ di tích này một mực được xưng là tuyệt địa, tất cả tiến vào sinh linh đều sẽ bị không hiểu hút khô khí huyết, từ đó chết bất đắc kỳ tử. Mà giờ khắc này, thái cổ di tích chỗ sâu, một khối khoảng chừng cao hơn 2 mét thần nguyên chậm rãi hòa tan. Một cái trắng nón hai tay từ trong đó chậm rãi duỗi ra. Sau một khắc, theo hai tay kia đột nhiên phát lực, cả khối thần nguyên ẩm vàng pha toái. Một tên toàn thân bị thái cổ áo giáp bao quanh thiếu nữ từ trong đó chậm rãi đi ra. Thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ, đầu đầy mái tóc dài vàng óng tùy ý khoác vẩy vào sau lưng, màu đen thái cổ áo giáp xuyên tại trên người nàng không chỉ có không chút nào lộ ra cồng kềnh, ngược lại buộc vòng quanh nàng gần như dáng người hoàn mỹ. Hoàng kim thịnh thế rốt cục mở ra, chúng ta thái cổ vương tộc đem một lần nữa quân lâm thiên hạ. Thiếu nữ thấp giọng mở miệng, bất quá tại cảm nhận được trong không khí tràn ngập cằn cỗi linh khí đằng sau, nàng lại không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc, bây giờ hoàng kim thịnh thế mới vừa vặn mở ra, đại đạo còn chưa triệt để khôi phục, các lao tổ còn không cách nào tô tỉnh. Cùng loại với thiên lan bí cảnh cùng thái cổ di tích bên trong phát sinh sự tình, tại Tam Thiên Đạo Châu các nơi đều ở trên diễn. Tiếp tục mấy trăm ngàn năm thời đại mạt pháp kết thúc, hoàng kim thịnh thế mở ra. Rất nhiều ngủ say thái cổ chủng tộc từ trong tuế nguyệt trường hà tô tỉnh, phát giác được điểm này đằng sau, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu đều trở nên quần quần sóng ngầm. Một bên khác, Đế Châu, Kỳ Gia, Thiên Đế Cung, ầm ầm, nương theo lấy cuối cùng một đạo thổ chi thiên kiếp lôi đình bị Kỳ Tiêu Giao một quyền đánh vỡ nát. Trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ nồng đậm thổ chi lực lượng bản nguyên. Năm hình nguyên đan điên cuồng hấp thu, Kỳ Tiêu Giao thì là nhắm mắt luyện hóa thể nội lôi đình sinh cơ. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, kinh khủng khí huyết tại thể nội cuộn cuộn. Hắn hôm nay thể nội khí huyết mênh mông cùng thái cổ hung thú bình thường, tản mát ra dị thường hơi thở nóng bỏng. So với trước đó, lục thân cường đại bốn thành tả hữu. Cựu kiếp bất diệt thiên công cũng bước vào đệ nhất trọng trung kỳ. Thấp giọng thì thào ở giữa, Kỳ Tiêu Giao không khỏi lộ ra một vòng ý cười, tâm niệm vừa động, nhanh chóng mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, Kỳ Tiêu Giao, tuổi tác, 10 tuổi. Thiên phú, trọng đồng, hồng mông chí tôn cốt, hỗn độn thể, đế huyết. Thân phận, đế tộc Kỳ gia áo trắng thần vương chi tử đại ngu tiên triều trưởng công chúa chi tử. Tu vi cảnh giới, động tiên cảnh đỉnh phong 14 động tiên hợp nhất. Công pháp, Hoàn Vũ Kinh, cửu giai bất diệt thiên công đệ nhất trọng trung kỳ. Thần thông, bí thuật, Hoàn Vũ Diệt Thế Trưởng, Thái Hư Kiếm Cương, Phi Tiên Quyền, Bất Diệt Chân Vực Đạo Binh, Pháp Bảo, Hỗn Độn Diệt Thế Trung, Đại Hư Công Kích, Hoàng Đạo Trường Sinh Khóa. Mặc dù hắn bây giờ tu vi cảnh giới, như trước vẫn là ở vào động tiên cảnh, nhưng chiến lực lại là tăng lên gấp trăm lần không chỉ. 14 động tiên hợp nhất, khiến cho hắn chiến lực hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Bình thường động tiên cảnh tu sĩ, thậm chí khả năng ngay cả hắn uy áp đều không thể chống cự. Mà lại, ta tùy thời đều có thể đột phá đến ẩn long cảnh. Cái gọi là ẩn long cảnh, chân ý liền ở chỗ ẩn dưỡng hai chữ, tại động tiên ẩn dưỡng chân long, một khi dưỡng thành, chân long trao liệu cửu thiên, tự thân sẽ phát sinh kinh người niết bàn thủy biến. Đương nhiên, nói là nuôi rồng, kỳ thật tại cảnh giới này, mỗi người ẩn dưỡng đồ vật đều có chỗ khác biệt. Có người sẽ chọn ẩn dưỡng khí linh đạo bình, từ từ tiến hóa lột sắc thành làm bản nguyên pháp bảo, cuối cùng cùng tự thân hợp lại là một, hóa thành đạo chi khí. Có người sẽ chọn ẩn dưỡng thần thông bí thuật, khiến cho không ngừng niết bàn thủy biến, cuối cùng trở thành hộ đạo chi pháp. Còn có người sẽ chọn tại giai đoạn này ẩn dưỡng linh dược, thần vật, khiến cho trở thành tương lai thành đạo chi cơ. Tỷ như tại thượng cổ thời đại, liền từng có một vị vô địch thiên tiêu, tại ẩn long cảnh lúc lựa chọn ẩn dưỡng một gốc thế giới thụ mầm non, đợi nó trưởng thành sau cùng hợp đạo là một, cuối cùng vô địch một thế. Nghĩ tới đây, Kỳ Tiêu Giao đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa còn tại hấp thu thổ chi lực lượng bản nguyên ngũ hành nguyên đan. Vô luận là ẩn dưỡng thần binh pháp bảo, hay là thần thông bí thuật, cũng hoặc là la thiên địa thần vật, đều cần khổng lồ thần tính vật chất làm duy trì. Mà ngũ hành nguyên đan chính là thích hợp nhất ẩn long cảnh đan dược một trong. Đúng lúc này, ngũ hành nguyên đan triệt để hấp thu xong trong thiên kiếp ẩn chứa thổ chi lực lượng bản nguyên, một lần nữa trở lại Kỳ Tiêu Giao trong tay. Đã đại thành thôi. Kỳ Tiêu Giao ánh mắt vui mừng. Đại thành trạng thái dưới ngũ hành nguyên đan, hiệu quả đủ để so sánh thần dược, mà lại ngũ hành tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, thích hợp nhất ẩn long cảnh. Đáng tiếc thiên kiếp tiêu tán, nếu là có thể tiếp tục kéo dài lời nói, không thể nói trước có thể đem ngũ hành nguyên đan bồi dưỡng đến hoàn mỹ trạng thái. Kỳ Tiêu Giao có chút đáng tiếc lắc đầu. Cháu ngoan, tiếp hảo. Đúng lúc này, Kỳ Thiên Kình đột nhiên cười lớn một tiếng, đem phong tồn ngũ hành tông năm vị sơ đại lao tổ bản nguyên bình gốm ném về phía Kỳ Tiêu Giao. Đây là Kỳ Tiêu Giao ánh mắt nhất động. Sau một khắc, năm hai bình gốm ầm vang phá toái, nồng đậm ngũ hành tinh khí lập tức tràn ngập toàn bộ hư không. Ngoa tạo, thật là nồng nặc ngũ hành tinh khí. Mẹ a, ta cảm giác muốn đột phá. Chúng ta đây là ăn vào thần tử điện hạ phúc lợi thôi, quá sung sướng. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra thần sắc hưng phấn, thậm chí có người tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Năm vị chuẩn đế ngũ hành bản nguyên sao mà khủng bố, cho dù là tràn ra một tia năng lượng, đối bọn hắn mà nói đều có lợi ích to lớn. Về phần Kỳ Tiêu Giao, năm hai bình gốm phá toái trong nháy mắt, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng ngũ hành tinh khí tràn lan mà ra. Trong tay hắn ngũ hành nguyên đan bắt đầu điên cuồng thôn tính nốc cực lực. Bất quá nhiều lúc, liền đã đạt đến hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Mà trong không khí, vẫn như cũ lưu lại có đại lượng ngũ hành lực lượng bản nguyên. Vừa vặn mượn cơ hội này đột phá, Kỷ Tiêu Dao không có chút nào lãng phí, thân thể truyền ra một cỗ hấp lực kinh người, đem bốn phía còn sót lại ngũ hành bản nguyên thôn tính không còn. Tu vi của hắn cũng là thuận thế tăng vọt, trực tiếp đột phá đến luân long cảnh. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Ha ha ha, năm gần 10 tuổi đến luân long cảnh, đợi một thời gian, tương lai chắc chắn siêu việt viễn tổ. Hoàng kim tịnh thế giáng lâm, một thế này thiên mệnh đem lại lần nữa về ta Kỷ gia tất cả. Tiếng cười to vang lên đồng thời, một cái tang thương đại thủ đột nhiên xé rách hư không. Ngay sau đó, một tên mọc đầy lão nhân lồm đốm, làn da tràn đầy nếp nhăn lão giả từ Kỷ gia tổ từ bên trong vừa xài bước ra, đi tới đám người trước mặt. Chương 14 lập làm đệ tử, vận dưỡng vô địch đạo quả. Chương 14 lập làm đệ tử, vận dưỡng vô địch đạo quả. Tiếng cười to vang lên, lão giả vừa xài bước ra, tốc độ nhanh chóng, đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng, lão giả cũng đã đi tới đám người trước mặt. Lão giả toàn thân rách rưới, dính đầy bùn đất, nhìn xem cùng lão nhân bình thường không có gì khác nhau, nhưng tại trận đám người, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ngươi là Ngạo Thiên lão tổ? Có tộc lão nhận ra lão giả thân phận, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngạo Thiên lão tổ, chẳng lẽ là cấm kỵ thời đại lấy sức một mình dẹp điên một phương sinh mệnh cấm khu, đồng thời chém giết sinh mệnh cấm khu chi chủ bị kia Ngạo Thiên lão tổ? Căn cứ ra phả ghi chép, Ngạo Thiên lão tổ trời sinh thương thiên bá thể, thể chất đại thành sau từng cùng đại đế tranh phong mà không bại, được vinh dự thời đại kia mạnh nhất thiên tiêu yêu nghiệt một trong. Thậm chí nếu như không phải bị giới hạn thương thiên bá thể không thể thành đạo ma chú, lấy Ngạo Thiên lão tổ chi tài tình, chỉ sợ sớm đã đăng lâm đế vị. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ Ngạo Thiên ba chữ này thật sự là quá có tính chấn động. Chỉ là nghe đồn tại thời đại thái cổ trước đó, Ngạo Thiên lão tổ liền tọa hóa vũ trụ tinh không chỗ sâu. Ai có thể nghĩ, Kỷ gia vị này vô địch lão tổ lại còn sống? Tin tức này nếu là truyền đi, đừng nói Tam Thiên đạo châu, e là cho dù là toàn bộ tinh không vũ trụ, đều sẽ nhịn không được vì đó run rẩy. Bái kiến Ngạo Thiên lão tổ. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mọi người tại đây ai cũng bị giảm xuống đất, thành kính bái kiến. Kỷ Tiêu Dao cũng là không khỏi sửng sở, vội vàng bái kiến lão tổ. Đứng lên đi. Kỷ Ngạo Thiên lão tổ cười tiến lên đem Kỷ Tiêu Dao đỡ dậy, khắp khuôn mặt là vui mừng. Kỷ Ngạo Thiên nhìn xem Kỷ Tiêu Dao, toàn thân áo trắng, chu thân tiên khí lưu chuyển, tựa như trích tiên lâm trần, mặc dù còn tuổi nhỏ, khả mi vũ ở giữa lại tản ra một cô cùng tuổi tác không tương xứng khí thế uy nghiêm. Trọng yếu nhất chính là, thiên tư vô song, thể nội khí huyết bàng bạc tựa như cửu thiên chân long. Chính mình thân phụ thương thiên bá thể, được vinh dự cổ kim nhục thân mạnh nhất mấy loại thể chất một trong. Có thể bằng tâm mà nói, tại cùng tuổi đoạn, hắn hoàn toàn không cách nào cùng Kỷ Tiêu Dao sánh vai. Kỷ Ngạo Thiên nhìn Kỷ Tiêu Dao là càng xem càng hài lòng, liên tiếp gật đầu, không hổ là ta Kỷ gia kỳ lân mà, không sai, không sai, không hưởng công ta cố ý xuất quan một chuyến. Bây giờ hoàng kim thịnh thế mở ra, đại thế giáng lâm, lấy ngươi chi từ, nhưng vì ta Kỷ gia đương đại đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ai cũng xôn xao, một đám tộc lão càng là tại chỗ vỡ tổ. Đệ tử, ngắn ngủi hai chữ, không chỉ có là thân phận địa vị biểu tượng, thay thế biểu lấy vô thượng quyền lợi cùng tài nguyên. Kỷ gia mỗi một thời đại đều sẽ chiến đấu ra thập đại danh sách thánh tử. Mỗi một cái danh sách thánh tử đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thiên tư kinh người, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để hành hành toàn bộ Tam Thiên đạo châu, ép cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Mà đệ tử thì là muốn áp đảo thập đại danh sách thánh tử phía trên tồn tại, tương đương với dự định Kỷ gia đời sau người cầm quyền. Đời trước Kỷ gia đệ tử chính là Kỷ Tiêu Dao phụ thân, áo trắng thần vương Kỷ Vô Song. Ngạo Thiên lão tổ như vậy quyết định, phải chăng có chút không ổn? Có tộc lao cắn răng đưa ra chất vấn. Từ xưa đến nay, ta Kỷ gia đệ tử vị trí đều là dựa vào thực lực tranh phong mà đến, nếu là bởi vì Tiêu Diêu thể hiện ra thiên phú nghi tiên, liền trực tiếp nhận định hắn là đế con, đối với cái khác thập đại danh sách thánh tử mà nói, khó tránh khỏi có chút bất công, nói không chừng sẽ kích thích người khác nghịch phản tâm lý. Kỷ gia thập đại danh sách thánh tử, mỗi một vị đều nghịch tiên tuyệt thế, là đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu yêu nghiệt, có đế lộ tranh hùng chi tư. Tự nhiên, cũng là mười phần ngạo khí. Hừ. Kỷ Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu là có người không phục, đều có thể để bọn hắn đến đây khiêu chiến Tiêu Diêu, cùng cảnh giới phía dưới, bọn hắn nếu có thể chiến bại Tiêu Diêu, đại khái có thể thay thế đế tử vị trí. Vừa bạn có thể mượn cơ hội này để bọn hắn trở thành Tiêu Diêu đá mài đao. Kỷ Ngạo Thiên đối với Kỷ Tiêu Dao mười phần tự tin. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao, gật đầu hỏi lần nữa, "Tiêu Diêu, ngươi có thể nguyện trở thành ta Kỷ gia đương đại đệ tử?" Nhận được lao tổ hậu ái, Tiêu Diêu nguyện ý. Kỷ Tiêu Dao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỷ gia đệ tử có cơ hội tiến vào Hoàn Vũ bí cảnh, thu hoạch được đại đế truyền thừa cơ hội. Ha ha ha, tốt. Kỷ Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, sau đó bê nghệ đám người, mở miệng nói, "Việc này đã định, những người còn lại đừng muốn nhắc lại." Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất ngay tại chỗ, phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua bình thường. Còn lại đám người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng Kỷ Tiêu Dao quỳ xuống. Bái kiến đế tử điện hạ. Thanh như lôi chấn, vang tận mây xanh. Đêm, ánh trăng như nước, khắp trời đầy sao. Kỷ Tiêu Dao xếp bằng ở trong mật thất. Theo độ kiếp thành công, hắn bây giờ tu vi thỉnh lình đã đi tới ẩn long cảnh. Hắn giờ phút này, chính xếp bằng ở ngộ đạo cây trên bồ đoàn, củng cố tự thân tu vi, cũng đồng thời suy nghĩ cái này đến tiếp sau con đường, ẩn long cảnh, vận dưỡng vô địch nội tình, đúc thành đại đạo căn cơ. Thần binh, thần thông bí thuật, linh dược thần vật những này là thế gian chủ lưu con đường. Ta lại nên tại cảnh giới này vận dưỡng vật gì? Thấp giọng thì thào ở giữa, Kỷ Tiêu Dao hai mắt nhắm lại, lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. vườn long cảnh, nếu có thể vận dưỡng vật vật. Như vậy ta tại cảnh giới này, liền vứt bỏ chủ lưu con đường, lấy bản thân làm chủ. Lấy vườn long cảnh, vận dưỡng bản thân, từ đó vận dưỡng ra một phần vô địch đạo quả. Kỷ Tiêu Dao trong hai con ngươi có tinh quang đang lóe lên. Hắn thấy, thiên địa vật vật, không có đồ vật gì là có thể vĩnh hằng trường tồn, dù là cường đại như thiên đế, đều có vẫn lạc phá diệt khả năng. Cùng cậy vào ngoại vật, không bằng dựa vào bản thân. Chỉ cần bản thân đủ cường đại, quản ngươi cái gì bản nguyên thần binh, vô địch thần thuật, ta từ một quyền phá đi. Nghĩ tới đây, Kỷ Tiêu Dao mở ra duy nhất động tiên. Động tiên chính là vườn long cảnh căn cơ sở tại. Vô luận là vô địch đạo binh hay là tuyệt thế thần thuật, đều là muốn ẩn dưỡng tại trong động tiên. Tại động tiên cảnh mở động tiên càng nhiều, càng mạnh, vườn long cảnh ẩn dưỡng hiệu quả liền sẽ càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt sẽ ở động tiên cảnh áp chế tu vi, không ngừng rèn luyện nguyên nhân. Không gì sánh được hùng vĩ màu vàng động tiên tại Kỷ Tiêu Dao phía sau chậm rãi nổi lên, trong đó có các loại dị tượng đang không ngừng diễn hóa, phản phất một phương chân thực động tiên thế giới. Ngưng tụ ta chi đạo quả. Kỷ Tiêu Dao khẽ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra một trận kim quang lóe ánh. Sau một khắc, những kim quang này tại hư không ngưng tụ, hóa thành một tôn người tí hon màu vàng. Người tí hon màu vàng cùng Kỷ Tiêu Dao giống nhau đến bảy phần, toàn thân bị vô tận phù văn bao khỏa. Thinh linh chính là Kỷ Tiêu Dao tu hành đến nay đạo quả thể hiện. Hưu. Người tí hon màu vàng mới vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, tiến vào duy nhất động tiên ngồi xếp bằng xuống, tựa như một tôn màu vàng tiên vương, quan sát vật vật. Kỷ Tiêu Dao thấy thế, quả quyết đem ngũ hành nguyên đan xuất ra, một ngụm nuốt vào, nồng đậm ngũ hành nguyên lực trong nháy mắt bành trướng mà ra, hướng phía duy nhất động tiên hội tụ mà ra. Bất quá nhiều lúc, toàn bộ duy nhất động tiên liền bị nồng đậm ngũ hành lực lượng bản nguyên chỗ tràn ngập, không ngừng tẩm bổ trong đó người tí hon màu vàng. Đến cuối cùng, người tí hon màu vàng chủ động mở to miệng, không ngừng hấp thu bốn phía ngũ hành nguyên lực, trên thân tán phát khí tức cũng là càng cường đại. Cùng một thời gian, nương theo lấy người tí hon màu vàng lớn mạnh, Kỷ Tiêu Dao tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng kéo lên lấy. Vườn Long cảnh nhất trọng thiên, Vườn Long cảnh nhị trọng thiên, Vườn Long cảnh tam trọng thiên trời. Chỉ là thời gian trong nháy mắt không đến, tu vi của hắn liền tăng vọt đến Vườn Long cảnh ngũ trọng thiên. Duy nhất trong động thiên ngũ hành nguyên lực bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá rất nhanh, thể nội ngũ hành nguyên đan lần nữa tản mát ra kinh người ngũ hành nguyên lực, lần nữa đem toàn bộ duy nhất động thiên chỗ tràn ngập. Mà ngũ hành nguyên đan tiêu hao lực lượng, ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Không hổ là lăng giá tại thần dược phía trên khủng bố đan dược. Dù là ta không chủ động tu hành, thể nội ngũ hành nguyên đan cũng sẽ liên tục không ngừng phóng thích ngũ hành nguyên lực, tập bổ đạo quả, từ đó tăng lên cảnh giới của ta. Thấp giọng chẳng lẽ ở giữa, Kỷ Tiêu Dao trên thân tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Trong thoáng chốc, có vô tận dị tượng tại hư không tự chủ diễn hóa mà ra. Vô địch tiên vương ngồi cao cửu thiên, hư không liền sinh kim liên, vô tận sơn hà hư ảnh kéo dài không dứt, long phượng hư ảnh trao liệm cửu thiên. Tiên vương lâm cửu thiên, hư không sinh kim liên, cẩm tú sơn hà hình, long phượng tường thủy khá lắm, đệ tử điện hạ ban ngày vừa dẫn động tiên kiếp, bây giờ lại dẫn động ngàn vạn dị tượng, đây là muốn nghịch thiên tiết đâu à? Nhìn xem đế cung phía trên dị tượng, tất cả mọi người toát ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Chậc chậc, vừa đột phá vườn long cảnh, liền tới đến ngũ trọng thiên, không hổ là Tiêu Diêu. Hắn mới 10 tuổi à, dựa theo xu thế này xuống dưới, tu vi cảnh giới của hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp đương đại giới những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Có tộc lão bị hư không dị tượng sợ kinh sợ, không khỏi liên tục thở dài nói. Chương 15 danh sách thánh tử, mới đánh dấu địa điểm chương 15 danh sách thánh tử, mới đánh dấu địa điểm mọi người ở đây đều tại vì thiên đế cung trên không cái kia đột nhiên xuất hiện vô tận dị tượng nhận thấy đến sợ hãi thán phục lúc. Kỷ gia tòa nào đó lơ lửng thần đạo phía trên. Ta Kỷ gia đế tử vị trí, cho tới bây giờ đều dựa vào ai chỉ định, mà là tại lần lượt chiến đấu bên trong giết ra tới. Lão tổ muốn đem chúng ta nên làm người đá mài đao, cũng không biết người thanh kiếm này đủ lợi không. Một tên thanh niên nhìn xem thiên đế cung phương hướng, cầm trong tay trường đường, chiến ý sôi trào. Hắn tên là Kỷ Thiên Quân, chính là Kỷ gia đương đại thập đại danh sách thánh tử bên trong xếp hạng thứ 3 danh sách thánh tử. Trời sinh bách chiến thần thể, một thân chiến lực vang dội cổ kim, từng một thân một mình, liên chạm sinh mệnh cấm khu 12 vị tuổi trẻ thiên tiêu. Kỷ gia, Ngộ đạo đài. Một thanh niên cởi trần, xếp bằng ở trên đài cao. Đông nhiên thanh niên này mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tách ra một vàng một đen hai đạo sáng chói thần quang, thẳng tắp nhìn về phía thiên đế cung vị trí. Vườn long cảnh liền có thể dẫn động dị tượng như thế. Khó trách Ngạo Thiên lão tổ tự mình xuất quan, chỉ định ngươi là đế con. Một vòng kim quang từ thanh niên thể nội bắn ra, đem hắn toàn thân bao phủ, phụ trợ tựa như một tôn cao cao tại thượng thái cổ thần minh, cường thế mà uy nghiêm. Bất quá, dựa vào người khác, chung quy là ngồi không vững đế tử vị trí. Ta rất chờ mong cùng ngươi ở giữa chiến đấu. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi toàn thân xương cốt một tấc toàn bộ đánh gãy, nói cho thế nhân, ai mới là Kỷ gia chân chính đế tử. Kiệt kiệt kiệt. Tựa như giống như dã thú tiếng cười quái dị đột nhiên từ thanh niên trong cổ họng phát ra. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời ma khí phóng lên tận trời, đem bốn phía hư không toàn bộ đè ép. Bốn phía đám người thấy thế, vội vàng thần sắc sợ hãi lui lại. Chỉ vì người trước mắt này không phải người khác, chính là Kỷ gia thập đại danh sách thánh tử bên trong xếp hạng thứ 5 Kỷ Ma Thần. Trời sinh thái cổ thần ma thể, giống như rất giống ma, không gì sánh được cường thế. Nhất là tục truyền, hắn tại những năm này lịch luyện lúc, trong lúc vô tình đồng thời thu hoạch được thái cổ thần minh cùng thái cổ ma tôn truyền thừa, thực lực đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lao tổ chỉ định, cho quên thôi. Đến tột cùng ai mới là ta Kỷ gia đương đại đệ tử, vẫn là phải đấu qua một trận mới có thể biết. Kỷ gia, Ngô Đồng Các, Kỷ Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, phía sau có tiên phượng hư ảnh chậm rãi diễn hóa mà ra. Làm Kỷ gia đương đại danh sách thứ 7 thánh tử, nàng chạy xuôi bộ phận phượng hoàng huyết mạch. Đáng tiếc, ngươi bây giờ mới ở long cảnh. Ngạo Thiên lão tổ đem chúng ta coi là người đá mài đao, muốn thông qua chúng ta giúp ngươi ma luyện ra một viên vô địch đạo tâm. Ta lại vẫn cứ muốn phương pháp trái ngược, đánh vỡ đạo tâm của ngươi. Kỳ Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, phía sau chân phượng hư ảnh phát ra một tiếng to rõ tê mình, xông thẳng lên trời, chói lọi ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Đế cung, mật thất. Kỳ Tiêu Giao xếp bằng ở trên bồ đoàn, đối với kỳ gia mấy vị khác danh sách thánh tử chiến ý cùng bất mãn, hắn tự nhiên là không biết, đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đồng thời thân phụ trọng đồng, hồng mông chí tốt tốt, hỗn độn thể, đế huyết các loại nhiều loại đỉnh cấp thiên phú vào một thân, nếu như cái này cũng không thể nghiền ép khi hết thể địch lời nói, hắn không bằng tìm dễ mị sợi treo cổ tính toán. Leng keng, đánh dấu địa điểm đã tuyên bố. Văng lanh máy móc tiếng nhắc nhở ở bên tai vang lên. Rốt cuộc đã đến. Kỳ Tiêu Giao hai mắt tỏa sáng. 10 năm mới đánh dấu địa điểm rốt cuộc ban bố. Mở ra hệ thống xem xét. Đánh dấu địa điểm, Thái Sơ thần địa. Đánh dấu thời gian, 10 ngày. Thái Sơ thần địa. Đây là địa phương nào? Trong 10 năm, Kỳ Tiêu Giao phần lớn thời gian đều đi theo Kỳ gia lão tổ tại trong tổ tử tu hành, chưa bao giờ bước ra qua Kỳ gia. Chờ ngày mai đi hỏi một chút phụ thân, mẫu thân đi. Cũng không biết, lần này đánh dấu, hệ thống sẽ dành cho ban thưởng gì. Lần thứ nhất từ trong bụng mẹ đánh dấu, hệ thống ban thưởng trọng đồng, chí tôn xương, còn có một cái cực đạo đế binh. Đối với lần này đánh dấu, Kỳ Tiêu Giao trong lòng vô cùng chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tiêu Giao toàn thân áo trắng, chậm rãi đi vào thần vương điện. Vừa tới cửa ra vào, liền nghe được nội bộ truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Tiêu Diêu bây giờ đã 10 tuổi, tiếp qua mấy năm, liền có thể cập quan, muốn hay không giúp hắn sớm một môn hôn ước. Ta nhìn Thái Âm Tiên Triều hoàng nữ liền không nhiều không sai, trời sinh chi âm thánh thể, chính là tuyệt hảo song tu lô đỉnh, mà lại thiên tư tuyệt sắc, cũng là miễn cưỡng có thể xứng với Tiêu Diêu. Cửu Thiên Thánh Địa thánh nữ cũng rất ưu tú, trời sinh 9 ngày tiên thể, cùng Tiêu Diêu hỗn độn thể lẫn nhau kết hợp, nói không chừng có thể sinh hạ trong truyền thuyết 9 ngày hỗn độn tiên thể. Hay là Thái Âm Tiên Triều hoàng nữ tốt. 9 ngày thánh thể những năm này dần dần xuống dốc không phanh, trái lại Thái Âm Tiên Triều thì là càng cường thịnh. Ấn nếu không hai cái cùng một chỗ, lấy Tiêu Diêu Thiên Phú cưới hai người bọn họ hoàn toàn dư xài. Một cái là cưới, hai cái cũng là cưới, duy nhất một lần cưới nhiều mấy cái cũng tốt. Cửa ra vào Kỳ Tiêu Giao bước chân dừng lại, có chút xấu hổ. Chính mình lúc này mới 10 tuổi a, cái gì gọi là cưới một cái là cưới, cưới hai cái cũng là cưới, duy nhất một lần cưới nhiều mấy cái cũng tốt. Chính mình nhớ kỹ không sai, Thái Âm hoàng nữ cùng Cửu Thiên Thánh Địa thánh nữ đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lây thiên kiêu yêu nghiệt, tuổi tác đều đã chừng 20. Chính mình mới 10 tuổi a, ngờ còn kéo dài xe. Ngay tại Kỳ Tiêu Giao nghĩ tới đây lúc, két, Thần Vương điện đại môn mở ra. Tiêu Diêu tới. Tô Như Nguyệt một mặt ý cười đem Kỳ Tiêu Giao kéo vào trong cung điện tòa hạ. Nàng hôm nay mặc một thân trắng thuần sắc cung trang, nhìn xem đoan trang, ưu nhã, một tấm đẹp đẽ trên khuôn mặt tản ra mâu thân đặc thù ôn nhu. Tiêu Diêu đến đây vì phụ thân mẫu thân thỉnh an. Kỳ Tiêu Giao không mình hành lễ đạo. Cái gì thỉnh an không thỉnh an? Tô Như Nguyệt oán trách một tiếng, đem Kỳ Tiêu Giao kéo đến ngồi xuống bên người, từ trên bàn cầm lấy một viên linh quả đưa tới Kỳ Tiêu Giao trên tay, nếm thử, đây là Dược Thần Tông vừa đưa tới Dược Vương cấp linh quả, có thể tăng lên khí huyết, vận dưỡng nguyên thần. Dược Thần Tông, Kỳ gia phụ thuộc tông môn một trong, lấy am hiểu trồng trọt các loại linh quả, linh dược mà nổi tiếng tại Tam Thiên Đạo Châu. Kỳ Tiêu Giao cầm trong tay ăn một miếng, quả nhiên hương vị ngọt ngào, mà lại ăn sau, thể nội khí huyết truyền đến một cô ấm áp. Ta mới vừa rồi cùng mẹ ngươi nói lời ngươi hẳn là đều nghe được đi, ngươi là chính mình là ý tưởng gì? Kỳ Vô Song tại nho nhã cười nói, khí chất ôn hòa. Theo ta nói, hai cái đều định ra đến, tương lai có thích hợp, có thể lại thêm, bằng vào ta nhà Tiêu Diêu Thiên Phú, coi trọng nhà ai nữ tử, đều là phúc khí của các nàng. Tô Như Nguyệt ở một bên mở miệng cười. Kỳ Tiêu Giao cười khổ một tiếng, mẫu thân, ta bây giờ mới 10 tuổi, việc hôn ước, vì đó còn sớm. Cũng là, vậy liền các loại tiếp qua mấy năm đi. Kỳ Vô Song đầu tiên là gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói, nghe nói Diệp gia mấy năm trước, ra một tôn khó lường nữ hoa, tiên thiên đạo thai, lúc mới sinh ra, vạn đạo chúc mừng, chờ thêm mấy năm, nữ hoa kia cũng đúng lúc đến hôn phối niên kỷ. Kỳ Tiêu Giao nghe vậy khỏe miệng giật giật, đội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, phụ thân, ngươi biết Thái Sơ thần bia là cái gì không? Hệ thống đánh dấu có thời hạn, vừa đến quá thời hạn, liền sẽ hết hiệu lực, Kỳ Tiêu Giao không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Thái Sơ thần bia chính là năm đó Thái Sơ thần quốc là thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị thí luyện chi địa, nghe đồn do Vũ Văn Đại Đế tự tay kiến tạo, phàm là có thể tại trên tấm bia người lưu danh, đều có thể thu hoạch được Vũ Văn Đại Đế lưu lại ban thưởng. Kỳ Vô Song mở miệng nói ra, phụ thân có biết cái này Thái Sơ thần bia ở vào nơi nào? Kỳ Tiêu Giao hai mắt tỏa sáng. Lúc trước thời đại mạt pháp giáng lâm, Thái Sơ thần quốc lao tổ thọ nguyên không nhiều, vì kéo dài tuổi thọ, cấu kết thần ma lăng, như toàn hiến tế trăm châu sinh linh, kết quả bị ta Kỳ gia lão tổ mang theo đế binh cường thế chân sát. Thái Sơ thần bia tự nhiên mà vậy liền trở thành ta Kỳ gia chiến lợi phẩm, bây giờ đặt ở ta Kỳ gia thần võ trận, xem như hậu bối tử đệ kiểm nghiệm thực lực bản thân công cụ. Kỳ không thản nhiên nói, lại là dạng này Kỳ Tiêu Giao trở nên hoảng hốt. Kỳ gia quả nhiên là cường thế không gì sánh được, thái cổ thần quốc lúc trước cũng là Tam Thiên Đạo Châu bá chủ một phương, không nghĩ tới lại bị Kỳ gia hủy diệt. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm chính mình đi khắp nơi tìm kiếm. Phụ thân, ta muốn đi Thái Sơ thần bia thử một chút. Kỳ Tiêu Giao nói ngay vào điểm chính. Kỳ Vô Song hơi suy tư, liền cười gật đầu nói, đi thử xem cũng tốt, lấy ngươi chi từ, nói không chừng ngươi liền có thể đánh vỡ thần bia ghi chép, lập nên vạn cổ thần thoại. Bây giờ Kỳ Tiêu Giao mặc dù mới 10 tuổi, có thể một thân thực lực, lại là không thể so với bình thường thiên kiêu yêu nghiệt yếu. Chương 16, Đại đạo Bồ đề tâm, Thiên giác kiến thần thông chương 16, đại đạo bồ đề tâm, thiên giác kiến thần thông, kỳ gia thần võ trận, nói là thần võ trận, nhưng trên thực tế, diện tích lại có thể so với một tòa cổ thành. Trong đó không chỉ có thiết trí có đấu võ đài, còn có rất nhiều động thiên phúc địa, ở trong đó tu hành, có thể tăng lên rất nhiều tu hành tốc độ. Rất nhiều kỳ gia hậu bối tử đệ, thậm chí một ít trưởng lão, đều sẽ tới nơi này tu hành. Trừ cái đó ra, một chút phụ thuộc kỳ gia mà thành gia tộc, tông môn, vương triều, khi lấy được kỳ gia ân chuẩn sau, cũng có thể tiến vào bên trong tu hành tôi luyện. Giờ phút này, thần võ trận, thần bia trong rừng. Một khối khoảng chừng cao vạn trượng kim sắc bia đá phóng lên tận trời, trên tấm bia đá có khắc họa lít nha lít nhít danh tự. Một gã người mặc màu trắng trang phục nữ tử, đang kích động nhìn chằm chằm trước mắt thần bia. Thiếu nữ bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, mái tóc dài màu đen bị đâm thành cao đuôi ngựa, tùy ý buộc ở sau lưng, tản mát ra thanh xuân dương quang hương vị. Khuôn mặt tinh xảo, làn da tuyết trắng, dáng người cao gầy, mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể nên lồi nên bệnh lên bộ vị lại là không kém chút nào. Thiếu nữ thình lình chính là Linh Thanh Trà. Không biết rõ lần này Linh Thanh Trà có thể thành công hay không tại Thái Sơ thần bia lưu danh. Nàng người mang chí tôn đạo cốt, mặc dù bản nguyên có sai lầm, mà dù sao là chí tôn cốt, hẳn là có thể thần bia lưu danh. Ta nghe nói, ta kỷ gia có mấy vị tự liệt thánh tử, đều từng ý đồ mời chào nàng là tùy tùng, lại đều bị cự. Nàng cũng xác thực có vốn liếng này, thể nội chí tôn cốt bản nguyên một khi đầy đủ, hoàn toàn có tư cách cùng đương thời cao cấp nhất một nhóm kia thiên tiêu yêu nghiệt tranh phong. Đám người nghị luận ầm ĩ, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở liễu trà xanh trên thân, chỉ thấy nàng quanh thân tản mát ra tường sợi thần quang, bước liên tục khẽ rời, đi vào Thái Sơ thần bia trước mặt. Thái Sơ thần bia lập tức tản mát ra một đạo thanh quang, đưa nàng tu vi áp chế ở động tiên cảnh. Đây là thần bia rừng kèm theo đế đạo pháp tắc, phàm người khiêu chiến, tu vi đều sẽ bị áp chế, phòng ngừa có người lấy cảnh giới cao mưu lợi. Thiên đạo, phá thần trường. Liêu Trà Xanh nâng lên tố thủ, đối với Thái Sơ thần bia banh ra một trường, kinh khủng khí huyết phóng lên tận trời, khó có thể tưởng tượng, nàng kia hiểu điệu thân thể, giờ phút này lại tựa như man hoang hung thú, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bành! Lực chi thần trên tấm bia tỏa ra ánh sáng, hùng vĩ thanh âm tại hư không vang lên. Động tiên cảnh, một trưởng 115 vạn cân lực, đang 3.745 tên. Thường vạn thú huyết đan một cái. Tê Liễu Trà Xanh thật thành công. Thái Sơ thần bia bên trên lưu danh, vẫn là xếp hạng hơn 3000. Chí tôn quốc không hổ là đương thời chí cường thiên phú một trong, dù là có chỗ không trọn vẹn, vẫn như cũ hung hăng vô cùng. Bốn phía truyền đến tiếng than thở, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng hội tụ tại Linh Thanh Trà trên thân. Linh Thanh Trà bản nhân lại là 10 phần lạnh nhạt. Đáng tiếc, ngươi bây giờ chí tôn cốt bản nguyên có thiếu, thể nội đạn sinh chí tôn máu vẫn là quá mức mỏng manh, không phải nói không chừng có thể giết tiến thần bia trước 100. Thanh lãnh giọng nữ trong đầu vang lên, Linh Thanh Trà vô ý thức chuyển động trong tay chiếc nhẫn. Chí tôn cốt bản nguyên thiếu thốn, một mực là trong nội tâm nàng không cách nào bù đắp tiếc nuối, không phải lấy nàng thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành đương thời mạnh nhất thiên kiêu hàng ngũ. Thở dài một tiếng, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang xẹt qua chân trời, nguyên bản trong sáng bầu trời trong nháy mắt một mảnh xích hồng. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một uy vũ 10 phần hỏa kỳ lân đạp không mà đến. Kỳ lân trên lưng, ngồi xếp bằng có một thiếu niên thân ảnh, nhìn bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, khuôn mặt lại tuấn lãng tựa như trải qua thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc, mặc dù còn tuổi nhỏ, có thể hai đầu lông mày lại tản ra một cô không phù hợp tuổi tác trầm ổn. Tại thiếu niên này sau lưng, còn đi theo hai đạo thẳng tắp thân ảnh, là thần vương đại nhân cùng đế tử điện hạ. Đế tử điện hạ dáng dấp tốt thanh tú a, so rất nhiều tiên tử còn dễ nhìn hơn. Dáng dấp thật đáng yêu, thật nhỏ, muốn xoa bóp có tính cách hoạt bát, thiếu nữ nhẹ giọng cười nói. Đế tử điện hạ tán phát khí tức thật mạnh, so thái cổ hung thú con non còn kinh khủng hơn. Có người dám nhận kỳ tiêu giao trong lúc vô hình tản ra khí tức, không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Giống. Đúng lúc này, hỏa kỳ lân rít lên một tiếng, vững vàng rơi trên mặt đất. Kỳ tiêu giao nhẹ nhõm nhảy xuống, một thân hắc kim huyền y, trong hai con ngươi mơ hồ có phù văn lấp lóe, kỳ vô song vợ chồng gửi đi theo phía sau hắn. Bái kiến thần vương đại nhân, đệ tử điện hạ. Thần võ trận đám người cùng nhau không mình hành lễ. Đều đứng lên đi, không phải làm lễ. Kỳ vô song đối đám người đưa tay, sau đó chỉ về đằng trước mở miệng nói, tiêu giao, đó chính là Thái Sơ thần bia. Kỳ tiêu giao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn trượng thần bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra từng tia từng sợi đế đạo khí hơi thở, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít danh tự. Hắn theo bản năng tiến lên, đi vào Thái Sơ thần bia phía trước, trong đầu lập tức vang lên tự hệ thống băng lánh máy móc cấm thanh. Len keng, túc chủ đã đến Thái Sơ thần bia, phải trang lập tức đánh dấu. Đánh dấu. Kỳ tiêu giao trong lòng mặc niệm một tiếng. Len keng, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, đại đạo bồ đề tâm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, thiên giác nghi thần thông. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, thánh dược ít 15 gốc. Hệ thống thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, kỳ tiêu giao chỉ cảm thấy rung động, tâm linh thật giống như bị lao đi bụi bặm. Trước mắt thế giới trong nháy mắt biến rõ ràng vô số lần, trước kia rất nhiều nghĩ không hiểu tu hành vấn đề, cũng tại lúc này trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Đại đạo bồ đề tâm, thân là bồ đề cây, tâm là minh kính đại. Lúc đầu không một vật, các nơi gây bụi bặm. Nắm giữ này tâm người, tiên thiên phù hợp đại đạo bản nguyên, nộ tính mỹ tiên. Hệ thống hoàn toàn như trước đây ra sức a. Kỳ tiêu giao yên lặng cảm thán một tiếng, đại đạo bồ đề tâm cùng tiên thiên đạo thai như thế, đều là trời sinh phù hợp đại đạo bản nguyên một loại thể chất đặc thù. Chỉ có điều, tiên thiên bồ đề tâm còn muốn áp đảo tiên thiên đạo thai phía trên, có thể cùng đại đạo từng dùng chấp trưởng thiên địa. Không chỉ có như thế, thân có đại đạo bồ đề tâm người, nội tính cũng biết vô cùng kinh khủng, nghìn vạn đạo pháp, một cái liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Trọng đồng, hồng nông chí tôn cốt, hôn độn thể, đế huyết. Hiện tại lại tới một cái đại đạo bồ đề tâm, cái này phối trí. liền xem như đại đạo thân nhi tử cũng bất quá như thế đi. Kỷ Tiêu Giao khỏe miệng lộ ra ý cười. Mà đúng lúc này, lít nha lít nhít phủ văn trống giống tại đầu góc hắn hiện hiện. Đan vào lẫn nhau quấn quanh ở giữa, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay kim sắc con kiến. Bên ngông lực lượng cảm giác từ này kim sắc con kiến thể nội bắn ra. Thinh linh chính là Thiên Giác Nghĩ bản nguyên thần thông phủ văn. Thiên Giác Nghĩ thần thông, thập hung thần thông một trong, lực chi cực cảnh, tu hành đến cực hạn có thể nhất lực phá bản pháp. Thập hung bảo thuật. Kỷ Tiêu Giao ánh mắt nhắm lại. Cái gì gọi là thập hung? Từ xưa đến nay, cường đại nhất 10 loại sinh linh, huyết mạch nghịch thiên, dù là không tu hành, chỉ cần trưởng thành, cũng có thể nắm giữ đại đế cấp chiến lực. Mà thập hung thần thông thì là cái này 10 loại chí cường sinh linh bản nguyên thần thông, mỗi một loại đều cực kỳ nghịch thiên, đại biểu nào đó một lĩnh vực cực hạn. Ta tu hành có cựu kiếp bất diệt thiên công, lại thêm Thiên Giác Nghĩ thần thông, một cái nhục thân vô địch, một cái lực chi cực cảnh, quả thực tuyệt phối. Kỷ Tiêu Giao trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, lĩnh ngộ lên. Đại đạo Bồ Đề tâm phát ra ánh sáng nhạt, hắn rất nhanh liền tiến vào một loại thông huyền trạng thái, bên hai mơ hồ có đại đạo thanh âm đang vang vọng. Đế tử điện hạ đây là tại làm gì? Ta còn tưởng rằng hắn muốn khiêu chiến Thái Sơ thần địa, thế nào đông nhiên ngồi xuống? Thái Sơ thần địa chính là lúc trước Vũ Văn lớn đại đế sở kiến, nghe đồn ẩn chứa trong đó Vũ Văn đại đế lưu lại bộ phận truyền thừa. Đế tử điện hạ chẳng lẽ tại ở trong đó lĩnh ngộ được cái gì? Có người phát ra thấp giọng hô, trong lịch sử không phải là không có qua loại sự tình này xảy ra. Mà giờ khắc này, Kỷ Tiêu Giao lại là toàn thân tâm chìm vào tới Thiên Giác Nghĩ bảo thuật ở trong. Vô số đại đạo phù văn tại đầu óc hắn lưu chuyển, mỗi một mai đều huyền ảo vô cùng, phản phất tại trình bày lực chi đại đạo chân lý đồng dạng. Nếu là đặt ở trước đó, như thế huyền ảo thần thông, hắn ít ra cũng cần mấy ngày thời gian, khả năng miễn cưỡng nhập môn, có thể giờ phút này, có đại đạo Bồ Đề tâm, bất quá ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, Kỷ Tiêu Giao liền đem Thiên Giác Nghĩ thần thông toàn bộ trường khống. Không hổ là trong truyền thuyết thập hung sinh linh, quả thực đem lực chi đại đạo thôi diễn tới cực hạn. Mặc cho ngươi đạo pháp ngàn vạn, thần binh tuyệt thế, ta tự dốc hết sức phá đi. Thấp giọng thì thào ở giữa, Kỷ Tiêu Giao đột nhiên mở hai mắt ra, kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, tại sau lưng của hắn hóa thành một cái to lớn Thiên Giác Nghĩ hư ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản mát ra khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Thật là khủng khiếp khí huyết. Đế tử điện hạ thật tại Thái Sơ thần bia bên trong có chỗ linh ngộ. Sau lưng của hắn diện hóa xuất hư ảnh chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Giác Nghĩ? Là, nghe đồn lúc trước Vũ Văn đại đế lúc tuổi còn trẻ, từng tại nơi nào đó bí cảnh bên trong thu được Thiên Giác Nghĩ truyền thừa, không nghĩ tới đế tử điện hạ lại thông qua Thái Sơ thần bia lĩnh ngộ cái này hoàn toàn không có địch thần thông. Thật là khủng khiếp nội tính. Bốn phía tất cả mọi người bị khiếp sợ tột đỉnh. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Kỷ Vô Song vợ chồng giờ phút này cũng là bị khiếp sợ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tiêu Giao cái này ngộ tính quá biến thái, lại thông qua Thái Sơ thần bia lĩnh ngộ thập hung thần thông. Lão gia tử còn đánh giá thấp Tiêu Giao à, cái gì tiên vương chi tư, Tiêu Giao đây rõ ràng là từ tiên đế chi tư à. Thập hung thần thông, từ xưa đến nay công nhận thần thông bí thuật một trong. Liên lục thân lực lượng mà nói, cùng tuổi đoạn bây giờ chỉ sợ không có người nào có thể cùng ta sánh vai. Đang khi nói chuyện, Kỷ Tiêu Giao chậm rãi đi vào Thái Sơ thần bia phía trước, kích động. Chương 17, quyền phá thần địa, linh trà xanh thỉnh cầu chương 17, quyền phá thần địa, linh trà xanh thỉnh cầu đế tử điện hạ muốn bắt đầu khiêu chiến Thái Sơ thần bia lấy đế tử điện hạ thực lực, thần bia lưu danh nên vấn đề không lớn, chính là không biết có thể xếp hạng bao nhiêu. Trước mắt ta kỳ ra, tại Thái Sơ thần bia bên trên xếp hạng cao nhất người, chính là thứ hai tự liệt thánh tử, Kỷ Thiên Quyết, động thiên cảnh một quyền, 685 vạn cân cự lực, tại Thái Sơ thần bia bên trên bài danh thứ ba, đế tử điện hạ không biết có thể hay không đánh vỡ hắn ghi chép. Có chút khó, Thiên Thiếu thánh tử được man thần truyền thừa, đi chính là thái cổ thể tu một đạo, nhục thân vốn là vô song, so sánh dưới, đệ tử điện hạ vẫn là quá nhỏ tuổi. Tiếng nghị luận bên trong, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, bọn hắn đều ngắm lại xem nhìn, Kỷ Tiêu Giao đến tuột cùng có thể ở Thái Sơ thần bia bên trên xếp tới nhiều ít tên. Tô Như Nguyệt thấy thế không khỏi có chút bận tâm. Kỷ Tiêu Giao trong khoảng thời gian này tại Kỷ gia có thể nói là xuất tận danh tiếng, nhất là tại bị Ngạo Thiên lão tổ lập làm đệ tử về sau, nhất cử nhất động của hắn đều nhận tứ phương chú mục. Nếu là giờ phút này biểu hiện không được tốt lời nói, đám người mặc dù mặt ngoài sẽ không nói thứ gì, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ chất vấn hắn đệ tử chi vị hợp lý tính. Thậm chí sẽ lưu truyền ra lời đồn, nói hắn đức không xứng vị. Nghĩ tới đây, Tô Như Nguyệt là nhà mình nhi tử cổ vũ động viên nói, "Nhi tử, cố lên." Kỷ Vô Song cũng là khẽ gật đầu, lấy đó cổ vũ. Kỷ Tiêu Giao khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn trước mắt Thái Sơ thần địa, chậm rãi nắm tay. "Oan." Mênh mông khí huyết tại thể nội tích xúc, lại có tiếng sấm rền truyền ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nương theo theo một tiếng gầm nhẹ, Kỷ Tiêu Giao đột nhiên đấm ra một quyền. "Đúng." Một quyền này, không có chói lọi thần quang nở rộ, không có vô tận đạo tắc lan tràn, thậm chí không có chút nào linh lực phun trào, vô cùng đơn giản, không mang theo mảy may liên hỏa khí tức, toàn dựa vào nhục thân chi lực. Nhưng tại gia quyền trong nháy mắt, Kỷ Tiêu Giao thể nội khí huyết lại tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng mãnh liệt mà ra, trong đó có vô tận phù văn xen lẫn, diễn hóa xuất một đầu trăm trượng lớn nhỏ Thiên Giác Nghĩ hư ảnh. Đám người chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi sợ hãi, trong thoáng chốc, bọn hắn thấy được một đầu thái cổ hung thú tại man hoang đại địa bên trên ngửa mặt lên trời gào thét. Tại Kỷ Tiêu Giao gia quyền trong nháy mắt, Thiên Giác Nghĩ hư ảnh theo cùng nhau xông ra, mạnh mẽ đâm vào Thái Sơ thần bia phía trên. Trong chốc lát, cả tòa Thái Sơ thần bia bắt đầu lay động kịch liệt lên. Băng lãnh mà hùng vĩ thanh âm tự trong đó truyền ra. Động tiên cảnh một quyền, 3500 vạn cân cự lực, đánh vỡ vạn cổ cấp cảnh, lên đỉnh thứ nhất. Cùng lúc đó, Kỷ Tiêu Giao danh tự tùy theo xuất hiện tại Thái Sơ thần bia vị trí thứ nhất. Hoa. Nguyên bản an tĩnh hiện trường trong nháy mắt biến sôi trào lên, liền như là nóng hổi trong chảo dầu bị đột nhiên tới tiến vào một chậu nước lạnh như thế. Động thiên cảnh, 3500 vạn cân chi lực. Tất cả mọi người điên cuồng xoa hai mắt, không thể tin nhìn xem Thái Sơ thần bia bên trên ghi chép. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được, lại có người có thể ở động thiên cảnh giới nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo, đệ tử điện hạ. Quá mạnh. Khó trách Nạo Tiên lão tổ sẽ chỉ định hắn trở thành ta Kỷ gia đương thời đệ tử. Hắn bây giờ mới 10 tuổi a. Đám người trừng lớn hai mắt, thân thể không cầm được run rẩy, Kỷ Vô Song vợ chồng giờ phút này cũng là ngẩn người tại chỗ. Thái Sơ thần địa, lên đỉnh thứ nhất. Phải biết, Thái Sơ thần địa truyền thừa từ thái cổ thời cổ đại, từng có vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều từng khiêu chiến qua, cũng ở phía trên lưu danh, trong đó không thiếu một chút thiếu niên đại đế, có thể giờ phút này, tất cả đều bị Kỷ Tiêu giao nghiệt ép. Nhục thân đánh vỡ vạn cổ cực cảnh, lên đỉnh thần địa thứ nhất, thượng, Thái Vũ trải qua. Vườn Long Thiên, Thái Sơ thần dịch một bình. Hùng vĩ thanh âm lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, một vệt kim quang bao phủ Kỷ Tiêu giao toàn thân. Vô số kinh văn tại đầu óc hắn lưu chuyển. Thái Vũ trải qua. Mặc dù bây giờ Kỷ Tiêu giao đã nắm giữ Hoàn Vũ kinh cùng Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công hai môn chí cường công pháp, có thể đại đế kinh văn loại bậc này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, huống hồ, khác biệt đế kinh, tự có chỗ độc đáo của nó, lẫn nhau luận chứng phía dưới, nói không chừng có thể đưa đến loại suy hiệu quả. Cùng một thời gian, một cái bình ngọc tự Thái Sơ thần bia bên trong bay ra, rơi vào Kỷ Tiêu giao trên tay, phát ra nồng đậm hương thơm. Thái Sơ thần dịch. Nghe đồn chính là từ nhiều loại đỉnh cấp thần dược kết hợp Thái Sơ thần thạch tinh hoa luyện chế mà thành. Không chỉ có lấy củng cố bản nguyên, tăng cao tu vi hiệu quả thần kỳ, còn có thể đền bù tiên tiên không đủ. Đồ tốt. Kỷ Tiêu giao đem Thái Sơ thần dịch cất kỹ. Từ khi Thái Sơ thần quốc bị Kỷ gia hung hăng hủy diệt sau, Thái Sơ thần dịch phương pháp luyện chế liền đã thất truyền, bây giờ thế gian này, cơ hồ không có Thái Sơ thần dịch tại lưu thông, dù một chút liền ít đi một chút. Cách đó không xa, Linh Thanh Trà nhìn xem Thái Sơ thần bia bên trên ghi chép, môi đỏ khẽ nhếch, trong lòng nhấc lên một hồi gợn sóng. Không hổ là Kỷ gia đệ tử. Thật mạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là chính mình chí tôn cốt hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có khả năng tại động tiên cảnh làm đến mức độ như thế. Cha xanh, Kỷ gia đệ tử vừa rồi thu hoạch được ban thưởng bên trong, ta cảm nhận được Thái Sơ thần dịch khí tức, nếu có được tới, kết hợp ta truyền cho ngươi bí pháp, nhất định chữa trị trong cơ thể ngươi vỡ vụn chí tôn cốt. Thanh lãnh giọng nữ đột nhiên tại Linh Thanh Trà trong đầu vang lên. Linh Thanh Trà nghe vậy, vô ý thức chuyển động một chút trong tay chiếc nhẫn, chợt cười khổ một tiếng, sư tôn, vô duyên vô cớ, người ta như thế nào vô duyên vô cớ đem như thế thần vật cho ta. Yên tâm, ta cái này có một cái đặc thù chi vật, việc quan hệ Huyền Tiên nữ đế, ngươi cầm lấy đi tới trao đổi, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyền Tiên nữ đế. Linh Thanh Trà trong lòng phát ra một tiếng kinh hô, cái tên này tại thái cổ là có thể nói cực độ lóa mắt, được vinh dự trong lịch sử có tài năng nhất nữ đế một trong. Trời sinh trọng đồng, quật khởi tại không quan trọng, lấy nữ tử chi thân, ép cùng thế hệ tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, cuối cùng hung hăng chứng đạo, trở thành nữ đế. Nghe đồn, tại nàng thành đế về sau, từng quét ngang bát hoang lục hợp, trấn áp thế giới tất cả yêu ma quỷ quái, dẹp yên không ngừng một tòa sinh mệnh cấm khu. Kỷ gia đế tử giống nhau nắm giữ trọng đồng tiên phú, Huyền Thiên nữ đế truyền thừa, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thanh lãnh giọng nữ lần nữa tại Linh Thanh Trà nội tâm vang lên. Cái gì? Đế tử điện hạ cũng nắm giữ trọng đồng? Linh Thanh Trà trong mắt lóe lên không thể tin biểu lộ, nàng từng tại trên người đối phương cảm nhận được qua cùng nàng chí tôn cốt tương tự khí tức, hiện tại lại tới trọng đồng. Trời sinh trọng đồng, chí tôn cốt. Đúng rồi, còn có Kỷ gia đế huyết. Khá lắm. Linh Thanh Trà cả người đều mở bức. Đương nhiên, nàng nếu là biết, ngoại trừ trọng đồng, chí tôn cốt cùng đế huyết bên ngoài, Kỷ Tiêu giao còn đồng thời thân phụ hỗn độn thể cùng đại đạo bồ đề tâm lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Đúng lúc này, lãnh dấu hoàn thành, ban thưởng tới tay, Kỷ Tiêu giao cũng là ngồi lên hỏa kỳ lân, chuẩn bị rời đi. Linh Thanh Trà thấy thế, khẽ cắn môi đỏ, bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, đệ tử điện hạ xin dừng bước. Ân. Kỷ Tiêu giao quay đầu. Hôm nay Linh Thanh Trà nhìn xem tư thế yên ngang, rất có một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu hương vị. Chỉ là đối Kỷ Tiêu giao mà nói, loại này cấp bậc nữ tử còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Dù sao lấy thân phận của hắn, đừng nói chỉ là Linh Thanh Trà, liền xem như những cái kia tuyệt sắc dính vào tiên tử, cũng hoặc thánh địa thánh nữ, tiên triều hoàng nữ, chỉ cần hắn bằng lòng, đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ngoại trừ dung mạo bên ngoài, Linh Thanh Trà duy nhất đáng giá hắn có chút nhớ, chính là nàng kia thiên mệnh chi nữ thân phận. Cùng những cái kia mang hệ thống xuyên việt mà đến thiên mệnh chi tử khác biệt, Linh Thanh Trà tương đương với thế giới này bản thổ thiên mệnh chi nhân, chịu đại đạo khí vận che chở. Tính danh: Linh Thanh Trà. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân phận: Thiên đạo tông thánh nữ. Tu vi: Đạo cung cảnh tam trọng thiên. Thiên phú: Thể chất: Chí tôn cốt, không trọn vẹn. Công pháp: Thái âm chân kinh, không trọn vẹn, Thiên đạo điện. Thần thông: Thái âm cương khí, Thái âm trưởng, Thiên đạo cửu kiếm, Quang âm trảm thiên kiếm quyết. Không trọn vẹn pháp bảo: Huyền âm tháp, Thiên kiếm, Âm sát trận đồ khí vận, 18000 điểm. Kim thủ chỉ: Ký túc tại trong tay chiếc nhận chí tôn tàn hồn. Gần đây cơ duyên, nửa tháng sau, tiến về Huyền Thiên bí cảnh, thu hoạch được Huyền Thiên đại đế bộ phận truyền thừa, tu vi đột phá tới động thiên cảnh. Khá lắm, không hổ là thế giới này bản thổ thiên mệnh chi nữ. Còn tùy thân mang theo chiếc nhẫn lao ra. Kỷ Tiêu giao ánh mắt tùy ý liếc qua Linh Thanh Trà trong tay chiếc nhẫn, thanh âm bình thản nói, "Có việc." Linh Thanh Trà nuốt nước miếng một cái, có chút thấp thỏm nói, "Trà xanh muốn cùng đế tử điện hạ đàm luận một vụ giao dịch." Chương 18, thời gian Trảm Thiên kiếm quyết chương 18, thời gian Trảm Thiên kiếm quyết giao dịch. Kỷ Tiêu giao lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, mọi người đều biết, giống Linh Thanh Trà loại này thiên mệnh chi nữ, chính là không bao giờ thiếu các loại cơ duyên, đi ra ngoài tản bộ, nói không chừng đều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tới bảo vật. Có ý tứ, nói một chút. Kỷ Tiêu Giao nhiều hứng thú nhìn Linh Thanh Trà một cái. Ta muốn dùng cái này đồ vật trao đổi đế tử điện hạ trong tay Thái Sơ thần dịch. Linh Thanh Trà mở ra trong tay chữ vật giới chỉ, xuất ra một cái lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài điêu khắc có hai cái thái cổ thời kỳ văn tự, Huyền Thiên, đồng thời có một sợi cực kỳ yếu ớt đế đạo khí hơi thở ở trong đó nở rộ. Đây là Huyền Thiên nữ đế lệnh bài. Kỷ Tiêu Giao ánh mắt nhắm lại, đối với vị này cùng mình giống nhau nắm giữ trọng đồng tiên phú nữ đế, hắn tự nhiên là biết đến. Không tệ, chính là Huyền Thiên nữ đế lệnh bài, không biết đế tử điện hạ có thể đáp ứng hay không lần này giao dịch. Linh Thanh Trà trong giọng nói toát ra một vẻ chờ mong, Thái Sơ thần dịch việc quan hệ nàng có thể hay không chữa trị thể nội trí tôn cốt, nếu là lần này bỏ lỡ, về sau không biết rõ khi nào mới có thể gặp được, dù sao, Thái Sơ thần quốc đã bị Kỷ gia hung hăng hủy diệt. Ha ha, có ý tứ. Kỷ Tiêu Giao khép cười một tiếng, nhìn chằm chằm Linh Thanh Trà ngực nhìn thoáng qua nói, ngươi mong muốn Thái Sơ thần dịch, đơn giản là muốn chữa trị trong cơ thể ngươi không chọn bệnh trí tôn cốt, nhưng vấn đề là chỉ bằng vào cái này Huyền Thiên lệnh bài, liền muốn hối đoái Thái Sơ thần dịch, còn chưa đủ. Linh Thanh Trà nghe vậy thần sắc đọc lại. Xác thực, Huyền Thiên lệnh bài mặc dù chân quý, nhưng tản mát trên thế gian số lượng cũng không ít, lấy Kỷ gia năng lượng, nếu là Kỷ Tiêu Giao cần, bất quá nhiều lúc, liền có thể vì hắn tìm tới. Bất quá, Linh Thanh Trà cũng đánh hơi được Kỷ Tiêu Giao ý tứ trong lời nói, một cái Huyền Thiên lệnh bài không đủ, nhưng nếu là gia tăng cái khác thẻ đánh bạc, vẫn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng khẽ cắn môi đỏ, mở miệng nói, không biết đế tử điện hạ cần gì, phàm là ta có, nhất định dâng lên. Ta muốn ngươi. Kỷ Tiêu Giao nói ngay vào điểm chính. A Linh Thanh Trà trong nháy mắt đỏ mặt, biểu lộ cũng biến thành mất tự nhiên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái Kỷ Tiêu Giao. Toàn thân áo trắng đồng bền xếp bằng ở hỏa kỳ lân phía trên, mặc dù tuổi nhỏ, có thể hai đầu lông mày triển lộ ra kinh thế dung nhan, lại là đủ để ngươi không có tuyệt sắc bằng rất nhiều tiên tử. Không chỉ có như thế, còn đồng thời thân phụ trọng đồng, trí tốt cốt, nhỏ máu. Nghĩ tới đây, Cảnh Trà Xanh hít sâu một hơi, thấp giọng ngập ngừng nói, như đế tử điện hạ có thể chữa trị trong cơ thể ta trí tốt cốt, Trà Xanh bằng lòng chỉ là, còn không đợi nàng nói hết lời, liền bị Kỷ Tiêu Giao không nhịn được cắt ngang, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nói là trong cơ thể ngươi trí tôn cốt châu khắc họa trí tôn thuật. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Phát hiện phía dưới nữ một cái. A kịp phản ứng, Linh Thanh Trà mặt càng đỏ hơn. Trí tôn cốt châu khắc họa trí tôn thần thuật, uy năng có thể so với đế đạo thần thông. Mặc dù cần lấy trí tôn cốt làm môi giới khả năng thi triển, không phải uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng Kỷ Tiêu Giao thân phụ hồng mông trí tôn cốt, cấp độ bao trùm trí tôn cốt phía trên, tự nhiên có thể thi triển người khác trí tôn cốt bên trên chỗ khắc họa trí tôn thần thuật. Có thể, chỉ cần đế tử điện hạ có thể chữa trị Trà Xanh thể nội trí tôn cốt, trí tôn thần thuật Trà Xanh tự sẽ dâng lên. Linh Thanh Trà không chút do dự mở ra miệng bằng lòng. Nói xong, nàng cầm trong tay Huyền Thiên lệnh bài cung kính đưa tới Kỷ Tiêu Giao trong tay. Kỷ Tiêu Giao tiếp nhận Huyền Thiên lệnh bài, trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, phóng khai tâm thần, không nên phản kháng. Vừa dứt tiếng, hắn trực tiếp đưa tay vươn hướng Linh Thanh Trà ngực. A, nhìn xem Kỷ Tiêu Giao duỗi tới tay, Linh Thanh Trà hơi đỏ mặt, còn tưởng rằng đối phương muốn lập tức xem xét nàng trí tôn cốt bên trên trí tôn thần thuật. Lúc này trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đứng ở nguyên địa, tùy ý Kỷ Tiêu Giao đưa tay đặt ở bộ ngực mình. Kỳ dị xúc cảm tự ngực truyền đến, đây là nàng chưa từng có xúc cảm. Linh Thanh Trà chỉ cảm thấy một hồi không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh, một cỗ ấm áp cảm giác tự ngực nàng truyền đến, một vệt tử khí tràn vào thân thể của nàng, tại toàn thân bên trong lưu chuyển, cuối cùng hướng nàng ngực hội tụ mà đi. Đây là Chí Tôn Bản Nguyên. Linh Thanh Trà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đế tử điện hạ, đây là tại dùng chính mình Chí Tôn Cốt Bản Nguyên chi lực vì chính mình chữa trị Chí Tôn Cốt. Linh Thanh Trà nội tâm có chút cảm động. Phát cái gì ngốc, còn không mau một chút nín thở ngưng thần hấp thu. Kỷ Tiêu Giao nhíu mày, bất mãn thúc giục nói, nữ nhân này thế nào một bộ không quá thông minh cảm giác. A, tốt. Linh Thanh Trà vội vàng thôi động trí tôn cốt, hấp thu cố này bản nguyên chi lực. So với Thái Sơ thần dịch, cùng là trí tôn cốt bản nguyên chi lực, hiệu quả tự nhiên muốn tốt hơn gấp trăm lần không ngừng. Linh Thanh Trà có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình không chọn vẹn trí tôn cốt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chữa trị, trên đó không chọn vẹn trí tôn phù văn cũng bắt đầu tự động đền bù, hướng hoàn chỉnh trạng thái diễn hóa. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào một loại huyền diệu trạng thái, bên hai mơ hồ có đại đạo thanh âm đang vang lên. Khí tức trên người nàng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Kỷ Tiêu Giao thấy thế, yên lặng đưa tay thu hồi. Sở dĩ sử dụng Hồng Mông Chí Tôn Cốt bản nguyên chi lực là Linh Thanh Trà chữa trị không chọn vẹn chí tôn cốt, mà không sử dụng Thái Sơ thần dịch. Nguyên nhân căn bản còn là bởi vì quá mức lãng phí. Dù sao, chính mình Hồng Mông Chí Tôn Cốt cấp độ áp đảo Linh Thanh Trà chí tôn cốt phía trên, chỉ cần tiêu hao một tia bản nguyên chi lực, liền có thể chữa trị đối phương không chọn vẹn chí tôn cốt, mà đối với mình mà nói, mức tiêu hao này căn bản không có ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt liền có thể bổ túc. Kế tiếp chính là thu hoạch thành quả thời điểm. Kỷ Tiêu Giao mở ra trọng đồng, trong hai con ngươi phủ văn lấp lóe. Phá vọng. Đây là trọng đồng kèm theo đồng thuật một trong, có thể chịu được phá thế gian tất cả hư ảo, nhìn thẳng đại đạo bản nguyên. Trong chốc lát, Linh Thanh Trà trí tôn cốt bên trên chỗ khắc họa trí tôn thần thuật triển lộ không nghi ngờ gì. Linh Thanh Trà cũng là đã nhận ra có người đang nhìn trộm chính mình, bất quá tại cảm nhận được Kỷ Tiêu Giao khí tức sau, nàng ngoan ngoãn phóng khai tâm thần, tùy ý đối phương dò xét. Quang âm chạm thiên kiếm quyết, ngưng quang âm chi lực làm kiếm, kiếm chạm thương khung tại đại đạo bồ đề tâm gia trì hạ. Kỷ Tiêu Giao rất nhanh liền sơ bộ nắm giữ Linh Thanh Trà trí tôn cốt bên trên chỗ ghi lại trí tôn thần thuật. rất siêu phàm một loại trí tôn thần thuật, thậm chí so rất nhiều đế đạo thần thông còn muốn càng thêm cường đại, liên quan đến thời gian chi lực, không chỉ có uy lực vô tận, còn có thể chạm địch thọ nguyên, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể bằng vào này thuật đặt chân thời gian trường hạ. Kỷ Tiêu giao phúc trí tâm linh, thể nội hồng mông trí tôn cốt khẽ chấn động, sau một khắc, hắn một tay hướng phía trước một nắm, một thanh tử thời gian chi lực ngưng tụ mà thành hư ảo trường kiếm trong tay hắn ngưng tụ. Chạm. Kỷ Tiêu giao múa trong tay quang âm chi kiếm, trong chốc lát, có ánh sáng âm mạnh vỡ bắn tung tóe ra, bốn phía hư không chấn động, dường như tùy thời đều có thể vỡ vụn đồng dạng. Cùng lúc đó, Linh Thanh Trà chậm rãi mở hai mắt ra, trong cơ thể nàng trí tôn cốt đã chữa trị hoàn chỉnh, tu vi tăng vọt tới động tiên đỉnh phong, bây giờ nàng có lòng tin nhưng cùng đương thời bất cứ địch nhân nào tranh phong. Mà liên tại nàng mở mắt trong mấy mắt, vừa hay nhìn thấy ngay tại vùng lên quang âm chi kiếm Kỷ Tiêu Dao. Đây là ta trí tôn thần thuật. Cái này, làm sao có thể? Linh Thanh Trà ngu ngơ nguyên điệu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, quản chi là chính nàng, đều chưa từng hoàn toàn nắm giữ môn này trí tôn thần thuật, DS, trí tôn cốt vừa chữa trị, trí tôn thần thuật vừa hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ đây là cái quỷ gì? Đế tử điện hạ chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà liền có thể trực tiếp thi triển. Đây là cái gì nghịch thiên ngộ tính? Hơn nữa, càng làm cho Linh Thanh Trà không nghĩ ra là, đối phương thi triển ra quang âm trảm thiên kiếm quyết, lại muốn so với nàng tự mình thi triển càng thêm cường đại. Có lầm hay không, đây rốt cuộc là ai trí tôn thần thuật? Cái này Kỷ gia đế tử thể nội trí tôn cốt, cấp độ cao hơn ngươi vô cùng, chính là trong truyền thuyết hồng mông trí tôn cốt. Phản phất là nhìn ra Linh Thanh Trà nghi hoặc, ký túc tại trong cơ thể nàng trí tôn tàn hồn thấp giọng mở miệng nói. Sau đó, nàng lại phát ra phế phủ cảm thán một tiếng. Kỷ gia quả nhiên là thiên mệnh sở quy, đầu tiên là gia vô địch thiên hạ Bạch Tỷ Liễu thần vương, bây giờ lại ra trời sinh trọng đồng, hồng mông chí tôn cốt yêu nghiệt, một thế này thiên mệnh, ai có thể cùng hắn Kỷ gia tranh phong. Trời sinh trọng đồng, hồng mông chí tôn cốt. Linh Thanh Trà nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Này thiên phú cũng quá biến thái. Khó trách nàng mỗi lần nhìn thấy đế tử điện hạ lúc, mơ hồ đều sẽ có một loại mong muốn thần phục xúc động. Hẳn là nhận thể nội chí tôn cốt ảnh hưởng. Một bên khác, tại hoàn toàn nắm giữ quang âm trảm thiên kiếm quyết sau, Kỷ Tiêu Dao trong lòng một mảnh tốt đẹp. Hắn cơ hồ cái gì đều không có tổn thất, liền bằng bạch nắm giữ một loại trí tôn thần thuật, hơn nữa còn có huyền thiên lệnh bài. Thấp giọng thì thào ở giữa, Kỷ Tiêu Dao nhìn thoáng qua trong tay cổ phát lệnh bài. Chương 19, Thánh Thế Sáng Chói, Thiên Mệnh Nhân Vật Chính, Liêu Thanh Vân. Chương 19, Thánh Thế Sáng Chói, Thiên Mệnh Nhân Vật Chính, Liêu Thanh Vân. Kỷ gia. Kỷ Tiêu Dao rời đi thần võ trận sau, trực tiếp về tới đế cung trong mật thất. Huyền thiên lệnh bài, việc quan hệ huyền thiên đại đế truyền thừa. Kỷ Tiêu Dao ánh mắt nhắm lại, đem huyền thiên lệnh bài từ trong ngực xuất ra. Huyền thiên đại đế xem như từ xưa đến nay có tài năng nhất nữ đế một trong. Trời sinh trọng đồng, tại không quan trọng của thời, từng vượt ép một thời đại. Hơn nữa, căn cứ điển tịch ghi chép, nàng tại thành đế về sau lấy tự thân trọng đồng làm căn bản, khai sáng ra vô thượng đế kinh, huyền thiên kinh. Trong đó không chỉ có ẩn chứa vô thượng đế nói truyền thừa, hơn nữa ghi chép có thứ nhất thiên mệnh chi pháp. Bằng vào phương pháp này, có thể để tự thân thể chất thiên phú lại lần nữa tiến hóa. Nghe đồn, huyền thiên đại đế tại khai sáng ra phương pháp này sau, liền làm tự thân trọng đồng lại lần nữa tiến hóa, đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Cho nên, nàng cũng được xưng là từ xưa đến nay mạnh nhất trọng đồng giả, không có cái thứ hai. Trọng đồng khai thiên địa, từ xưa nhân gian không thua trận, câu nói này chính là tự nàng thời đại kia lưu truyền xuống. Nếu ta có thể được tới huyền thiên kinh bên trong ghi lại thiên mệnh chi pháp, nhường trọng đồng, hồng mông chi tôn cốt, hỗn độn thể, cùng đại đạo bồ đề tâm lại lần nữa tiến hóa, thực lực của ta sợ rằng sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Thấp giọng thì thào ở giữa, Kỷ Tiêu Dao trong hai con ngươi toát ra giá vọng. Dựa theo Linh Thanh Trà giao diện thuộc tính bên trên đạt được tin tức nhìn, lại có nửa tháng, huyền thiên bí cảnh đại khái liền phải mở ra, mà huyền thiên đại đế truyền thừa ngay tại huyền thiên bí cảnh ở trong. Kỷ Tiêu Dao yên lặng đem huyền thiên khiến cất kỹ, bắt đầu bế quan tu hành, là nửa tháng sau huyền thiên bí cảnh làm chuẩn bị. Có thể tưởng tượng, huyền thiên bí cảnh một khi mở ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đăng tràng, đến lúc đó không thiếu được một phen long tranh hổ đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, Tam Thiên Đạo Châu có thể nói là gió nổi mây phun. Theo hoàng kim thịnh thế mở ra, mặt pháp thời đại kết thúc, thái cổ vạn tộc dần dần khôi phục, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm. Thậm chí có tin tức ngầm truyền ra, tự cấm kỵ thời đại qua đi, liền đã tiêu tán thành tiên lộ, cũng sẽ tại một thế này một lần nữa ngưng tụ mở ra. Cùng lúc đó, vô số thiên kiêu như là mọc lên như nấm đồng dạng thoát ra. Vô cực thánh địa thánh tử Diệp Bất Phàm, trời sinh hoang cổ thánh thể, vừa mới nhập thế, lợi dụng hóa long cảnh tu vi mạnh trảm 10 vị thần tàng cảnh đại tu sĩ, hoàng kim thánh huyết trực trùng bất tiêu, xâm nhiễm thương cùng. Thái cổ vương tộc huyết hồn tử, một tay vạn máu hóa linh thiên công, vang dội cổ kim, xuất thế cùng ngày, huyết độ trăm vạn sinh linh ẩn dưỡng vô địch huyết ma. Phi tiên thần triều hoàng nữ Âu Dương Tiên, tại hoàng thành bày xuống thiên kiêu lôi đài, thắng liên tiếp 268 trận, giết tới thiên hạ không người dám xưng tôn. Không chỉ có như thế, một đám sinh mệnh cấm khu chi tử cũng bắt đầu đi ra cấm khu, hành đầu thế. Vạn tộc săn sát, thiên tiêu tranh bá. Đại thế màn che tại mọi người trước mắt chậm rãi kéo ra. Tất cả mọi người bị cái này một sáng chói cảnh tượng rung động, phải biết, trong lịch sử từng không chỉ một lần xuất hiện qua hoàng kim thịnh thế, nhưng lại chưa từng có cái nào một lần có thể cùng hiện tại sánh vai. Hoàng kim thịnh thế mới sơ hiện mấy khỏe, liền có như thế đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện, chẳng lẽ truyền ngôn là thật, một thế này thành tiên lộ đem chính thức mở ra, đã định trước có một người sẽ trấn áp vạn cổ, trở thành cấm kỵ chân tiên. Có lao cổ đồng thì thào nói nhỏ, mà liên tại tất cả mọi người bị cái này thịnh thế cảnh tượng nhận thấy tới chấn kinh lúc, một tin tức truyền ra, nhường tất cả thiên kiêu yêu nghiệt đều biến càng thêm sao động. tiêu tán vô tận tuế nguyệt huyền thiên bí cảnh sắp mở ra. Xem như năm đó huyền thiên nữ đế lưu lại truyền thừa bí cảnh, trong đó không chỉ có ẩn chứa đến nói truyền thừa cùng thiên mệnh chi pháp, càng nắm giữ rất nhiều vô thượng cơ duyên, thánh dược, thần binh pháp bảo, vô thượng thần thông. Thậm chí có tin tức ngầm chảy ra, năm đó huyền thiên đại đế tiêu tán trước đó, từng đem chính mình cực đạo đế binh cũng mai táng tại huyền thiên bí cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, quần tình kích động, đại lượng sinh linh hướng huyền thiên bí cảnh chỗ Lôi Châu nhanh chóng tiến đến. Vân Châu, Cổ Phương Thành, cổ lão thành trì bị huyết sắc chỗ tràn ngập, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại cả mảnh trời thế. Xem như Vân Châu trong lịch sử cổ xưa nhất thành trì một trong, Cổ Phương Thành vốn là bị nhân tộc sở chiếm cứ. Chỉ là theo Thái Cổ Vương tộc huyết hồn tộc xuất thế, Cổ Phương Thành cũng bị tùy theo đổi chủ. Trong thành nguyên bản tu sĩ nhân tộc bị huyết hồn tộc toàn bộ tàn sát, huyết nục hóa thành phân bón, trở thành tẩm bổ huyết hồn tộc đất màu mỡ. Giờ phút này, Cổ Phương Thành bên trong, nơi nào đó cao vút trong mây trong đại điện, huyết hồn tử lười biếng nghiêng dựa vào từ huyết nục trồng chất mà thành vương tọa phía trên, phía sau vô tận vong hồn đang gào thét gào thét. Huyền Thiên bí cảnh muốn mở ra sao? Vân hồn tử ánh mắt toát ra vẻ mong ngợi. Hắn thân phụ huyết sát hồn thể, đây là một loại không bị lệ nhập tam thiên đại đạo thể chất nhưng lại cực kỳ cường đại thể chất đặc thù. Lấy sát chứng đạo, lấy máu dưỡng sinh, thể chất đại thành, chấp trưởng vô tận huyết hồn hải, thân hóa ngàn vạn, vĩnh hằng bất hủ. Bất quá, cái này thể chất lại nắm giữ một cái cực lớn tệ nạn, mỗi lần giết chóc cũng sẽ ở thể nội tích xúc huyết độc, nếu không kịp thời thanh lý, sẽ từ từ bị huyết độc ăn mòn nguyên thần, cho đến hoàn toàn bị huyết độc thôn phệ, hóa thành chỉ biết giết chóc huyết sát. Nếu là có thể đạt được Huyền Thiên Nữ Đế Thiên Mệnh chi pháp, để cho ta huyết sát hồn thể lần nữa tiến hóa, đến lúc đó, thế gian này ai còn có thể cản ta. Vừa dứt tiếng, huyết hồn tử thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi tại vương tọa phía trên. Một bên khác, Kỳ Lân Châu, Kỳ Lân Ngai, đầy trời tử khí tràn ngập, bốn phía đều là các loại linh dược, từ xa nhìn lại, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhưng tại cố này trong tiên cảnh, lại là ẩn giấu đi lớn lao sắc cơ. Kỳ Lân Ngai, truyền thuyết chính là năm đó thập hung kỳ lân vẫn lạc chi địa, tất cả ý đồ đặt chân nơi đây sinh linh đều sẽ nhận không hiểu mình rủa, khuyến khắc vẫn lạc, dù là mạnh như chuẩn đế cũng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này, kỳ lân sườn núi chỗ sâu, cái nào đó nhô ra nhỏ đống đất bỗng nhiên vỡ ra. Một cái trắng bệnh vô cùng bàn tay đột nhiên tự trong đó dò ra, ngay sau đó, một gã thanh niên tự trong đó chậm rãi leo ra. Thanh niên dáng người thon dài, toàn thân tái nhợt, mặc trên người đến từ thái cổ thời đại cổ lao chiến giáp, đầu đầy tóc tím tùy ý khoác vẩy vào sau lưng, hiển thị rõ âm nhu khí tức. Mới hoàng kim thịnh thế mở ra, thành tiên lộ lại sắp mở ra. Lần trước, ta bởi vì căn cơ bất ổn, bỏ qua thành tiên cơ hội, lần này sẽ không ở bỏ qua. Bây giờ Huyền Thiên bí cảnh mở ra, vị tiên nữ đế truyền thừa cũng sẽ xuất thế. Thiên mệnh chi pháp, vừa vặn có thể bổ ta huyết mạch không trọn vẹn. Thấp giọng thì thào ở giữa, nam tử tóc tím bước ra một bước, tiêu tán tại nguyên chỗ. Mà liên tại hắn bước ra kỳ lân nhai trong nháy mắt, toàn bộ kỳ lân nhai vang lên một hồi trầm thấp kỳ lân tiếng gào thét, phản phất tại ăn mừng vương xuất thế. Một bên khác, Địa Quyết Châu, Thanh Vân Tông, Tông chủ Phong. Liêu Thanh Vân một bộ trường bào màu xanh, một bước đi ra, tại trước mắt hắn, có một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện ảo. Tính danh, Liêu Thanh Vân. Tuổi tác, 21 tuổi. Thân phận, Thanh Vân Tông Tông chủ. Tu vi, Động Tiên cảnh. Bát Động Tiên. Thiên phú, Chí Tôn Thần Thể. Công pháp, Đạo Kinh, Không Trọn Vẹn, Thần Thông, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Quyết, Phá Thiên Kiếm Khí, Băng Phách Trưởng, Chuẩn Đế Bí Áp. Pháp bảo, Đạo Binh, Chí Tôn Kiếm, Thiên Địa Nhân Tam Ấn, Phá Giới Phủ trước mắt khóa lại đệ tử, Mục Thủy Vân, Lưu Vân Đạo Thể, Lâm Nguyệt, Thủy Linh Thể. Không sai, Liêu Thanh Vân không phải người của thế giới này, mà là xuyên biệt người. Không chỉ có như thế, tại xuyên biệt về sau, hắn còn khóa lại một cái tên là Vạn Cổ Mạnh Nhất Tông Môn hệ thống. Chỉ cần chiêu thu đệ tử, liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, hơn nữa tuyển nhận đệ tử thiên phú càng cao, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Huyền Thiên bí cảnh mở ra, đương thời thiên tiêu tề tụ, thậm chí một chút cổ đại quái thai cũng biết trình diện. Nếu là có thể thừa cơ tuyển nhận một chút thiên tiêu yêu nghiệt gia nhập Thanh Vân Tông, hệ thống cho ban thưởng tất nhiên sẽ cực kỳ kinh người. Nghĩ tới đây, Liêu Thanh Vân không cầm được động tâm rồi lên. Tuy nói cậu đến cậu bên trong cậu, mới là vương trung vương, có thể cơ duyên phía trước, không đọ sức không được a. Huống hồ, có hệ thống ban thưởng phá giới phụ tại, chỉ cần ta không xúc động, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. Thấp giọng thì thào ở giữa, Liêu Thanh Vân suy nghĩ một chút, quay người đem một đạo nguyên thần chân linh lưu tại tông môn chỗ sâu một gốc thần thụ phía trên. Cái này thần thụ tên là Sinh Mệnh Chi Thụ, chính là lấy thế giới thụ thân cảnh bồi dưỡng mà đến. Mặc dù không có thế giới thụ kinh người như vậy, nhưng tương tự người tiên, chỉ cần đem một tia chân linh ký túc trong đó, dù là bên ngoài vẫn lạc, cũng có thể bằng vào cái này một tia không chọn vẹn chân linh phục sinh. Chương 20, kinh khủng xuất hành chinh chiến, sinh mệnh cấm khu chuyển nhân. Chương 20, kinh khủng xuất hành chinh chiến, sinh mệnh cấm khu chuyển nhân. Đế Châu, Kỳ gia, Đế Cung. Kỳ Tiêu Giao kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, một sợi tinh quang tại hắn trong con mắt chợt lóe lên. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Tâm niệm vừa động, một đạo giao diện ảo lập tức ở trước mắt nổi lên. Tính danh, Kỳ Tiêu Giao. Tuổi tác, 10 tuổi. Thiên phú, Trọng Đồng, Hồng Mông Chí Tôn Cốt, Hỗn Độn Thể, Đế Huyết, Đại Đạo Bồ Đề Tâm. Thân phận, Đế tộc Kỳ gia Bạch Y Lý Thần Vương chi tử, Đại Ngu Tiên Triều trưởng công chúa chi tử. Tu vi cảnh giới, Vận Long cảnh thất trọng thiên. Công pháp, Hoàn Vũ Kinh, Cửu giai bất diệt tiên công. Đệ nhất trọng trung kỳ. Thần thông, bí thuật, Quang Âm Trảm Thiên Kiếm Quyết, Thiên Giác Nghị Thần Thông, Hoàn Vũ Diệt Thế Trưởng, Thái Hư Kiếm Cương, Phi Tiên Quyền, Bất Diệt Chân Vực Đạo Binh, Pháp Bảo, Hỗn Độn Diệt Thế Trung, Hư Không Kích, Hoàng Đạo Trưởng Sinh Tỏa. Thời gian 10 ngày. Kỳ Tiêu Giao tu vi theo ban đầu ẩn long cảnh ngũ trọng thiên trực tiếp đột phá đến ẩn long cảnh thất trọng thiên. Cái này kinh khủng tu hành tốc độ, nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dù sao, liền xem như những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu yêu nghiệt, cổ đại quái thai, tại không có đặc thù cơ duyên tình huống hạ, cũng không thể nào làm được 10 ngày liên phá lượng trọng thiên. Kế tiếp, liền nên tiến về Huyền Thiên bí cảnh. Đang khi nói chuyện, Kỳ Tiêu Giao đứng dậy, chậm rãi đi ra mật thất. Huyền Lão, chuẩn bị xe ngựa, bản đế tử muốn xuất hành. Là, đế tử điện hạ. Huyền Lão thanh âm tại trống trải trong đại điện vang lên. Chờ Kỳ Tiêu Giao đi ra đế cung thời điểm, một chiếc hoa lệ xe vua sớm đã chờ đã lâu. Xe vua phía trước, chín đầu to lớn ly long ngẩng đầu đứng thẳng, tản mát ra kinh người khí tức, mỗi một đầu lại đều nắm giữ vương cảnh đỉnh phong tu vi. Phải biết, ly long nhất tộc nghe đồn chính là chân long hậu duệ, thuộc về nhất đẳng thiên giai hung thú, một đầu vương cảnh ly long, đặt ở ngoại giới, cũng có thể khai sơn lập phái lao tổ cấp tồn tại, mà giờ khắc này, lại chỉ xứng dùng để kéo xe. Giống, giống. Chín đầu ly long nhìn thấy Kỳ Tiêu Giao xuất hiện, phát ra trận trận trầm thấp long âm, cung kính cúi đầu. Xe vua bên cạnh, một đám thần binh vệ cũng là cung kính quỳ xuống, hành lễ nói, bái kiến đế tử điện hạ. Thần vệ binh chính là kỳ gia tinh nhuệ thiết kỵ, tu vi thấp nhất đều tại thần tầng cảnh, mỗi một cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại cấm kỵ thời đại trước đó, đời thứ nhất thần binh vệ thậm chí từng đi theo kỳ gia hoàn vũ đại đế cùng nhau chinh chiến qua các đại sinh mệnh cấm khu cùng hắc ám náo động, phàm là phong mang chỉ, thiên hạ ai cũng thần phục. Đều đứng lên đi. Kỳ Tiêu Giao nhàn nhạt mở miệng, thong dong ngồi lên ly long xe đua. Huyền Lao thì như là gã sai vật đồng dạng, ngồi ly long xe đua phía trước, một đám thần binh vệ chăm chú bảo hộ tại hai bên. Giống, giống. Ly long bay lên không, phát ra rồng gầm rung trời, hóa thành một vệt kim quang trực trùng vân tiêu. Kỳ Tiêu Giao lười biếng nghiêng dựa vào trong xe ngựa, hôm nay hắn thân mang một bộ hắc kim huyền y liễu, nhìn xem lộng lẫy vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, tựa như một tôn quân lâm thiên hạ thiếu niên quân vương. Huyền Thiên bí cảnh ở vào Lôi Châu Huyền Thiên cổ thành bên ngoài, ly long xe vua cực tốc chỉ hành, tại thông qua kỳ gia trận pháp truyền thống sau, rất nhanh liền tới Lôi Châu trên không. Vô tận đại đạo phù văn tại xe vua hạ ngưng tụ, hóa thành một vệt kim quang vượt ngang hư không. Một đám thần binh vệ người mặc hắc kim giáp trụ đi sát đằng sau tại xe vua hai bên, khí thế túc sát. Ly long xe đua vượt ngang hư không, dẫn Lôi Châu tất cả mọi người không khỏi ngừng chân ngắm nhìn, ánh mắt kính sợ. Chín đầu vương cảnh ly long kéo xe, như thế xuất hành chiến trận, liền xem như những cái kia thánh địa chi chủ, tiên triều chi hoàng cũng bất quá như thế đi. Xe đua bên trong, Kỳ Tiêu Giao ánh mắt lười biếng, có thể đung nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Len keng, kiểm tra tới có thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện tại túc chủ xung quanh, xin mau sớm tiến về đánh giết. Kỳ Tiêu Giao ngồi thẳng thân thể, trong ánh mắt lười biếng trong nháy mắt tiêu tán, lại gặp phải thiên mệnh nhân vật chính. Lần trước đánh giết diệt thần, hệ thống đưa cho tiên đế truyền thừa, lần này không biết rõ sẽ dành cho ban thưởng gì. Thấp giọng thì thào ở giữa, tại Kỳ Tiêu Giao trước mặt xuất hiện một bức đặc thù hình tượng. Phồn hoa thành trì bên trong, một thân mặc đạo bảo thanh niên ngay tại đường đi bên trong tùy ý đi dạo, ánh mắt thỉnh thoảng trong đám người lưu chuyển. Mà đúng lúc này, Huyền Lao thanh âm tự xe vua ngoại chuyển đến. Đế tử điện hạ, Huyền Thiên cổ thành tới. Ân. Kỳ Tiêu Giao gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi ra xe vua. Chỉ thấy một tôn cổ lão hùng thành tọa lạc ở trước mắt, hàng trăm triệu sinh linh ở trong đó sinh tồn, từ không biết tên đá xanh trồng chất mà thành tường thành, khoảng chừng hơn vạn trượng cao, phía trên còn sót lại các loại đao bổ đũa chặt vết tích. Huyền Thiên thành, một tòa tràn ngập truyền thuyết tang thương cổ thành, lấy Huyền Thiên nữ đế phong hào là thành tên. Nghe đồn, tòa cổ thành này chính là Huyền Thiên nữ đế cố hương. Căn cứ hệ thống cung cấp tin tức, lần này thiên mệnh nhân vật chính hẳn là ngay tại cái này Huyền Thiên cổ thành bên trong. Kỳ Tiêu Giao ngồi trở lại xe vua. Huyền Thiên thấy thế, lúc này điều khiển xe vua hướng thành nội chạy mà đi. Bởi vì Huyền Thiên bí cảnh mở ra sắp đến, bây giờ Huyền Thiên cổ thành có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Đại lượng tiên tiêu yêu nghiệt tụ tập ở này, rất nhiều tông môn gia tộc cũng nhao nhao phái người đến đây. Chỗ cửa thành náo động khắp nơi. Có thể theo ly long xe vua xuất hiện, hiện trường lập tức biến yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người vô ý thức dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía ly long xe vua. Đây là Kỳ gia xe vua. Tê không hổ là đế tộc Kỳ gia, nội tình thâm hậu tới đáng sợ, chín đầu vương cảnh thuần huyết ly long, vậy mà chỉ xứng dùng để xe tải. Chính là cái này không biết rõ xe này liễn bên trong ngồi là ai. Huyền Thiên bí cảnh mở ra sắp đến, xe vua bên trong ngồi hẳn là Kỳ gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không biết cụ thể là vị nào. Đám người một hồi nghị luận ầm ĩ không phải, Huyền Thiên cổ thành không phải cấm bay đi, vì sao Kỳ gia người có thể không nhìn điều quy tắc này? Trong đám người, có người tuổi trẻ đống nhiên nghi hoặc mở miệng. Quy tắc xưa nay đều là cường giả là kẻ yếu chế định, đối với chúng ta mà nói, Huyền Thiên cổ thành thuộc về cường giả, có thể đối Kỳ gia mà nói, Huyền Thiên cổ thành tựa như sâu kiến. Cái gọi là cấm bay quy tắc, tự nhiên không cách nào ước thúc Kỳ gia. Có người mở miệng giải thích. Yếu thịt mạnh ăn thế giới, thực lực chính là tất cả, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể không nhìn thế gian tất cả quy tắc. Rất hiển nhiên, Kỳ gia thuộc về tuyệt đối cường giả. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, ly long xe vua chậm rãi lái vào Huyền Thiên cổ thành. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ly long xe trước. Người cầm đầu, một bộ lưu quang ngân bạch chiến giáp, ngũ quan âm nhu, làn da so nữ tử còn muốn trắng nõn, cầm trong tay một thanh thần cung, toàn thân óng ánh, quanh thân mơ hồ có thần quang đang tỏa ra, nhìn xem mười phần bất phàm. Đế tộc Kỳ gia hảo hảo bá đạo, dám công nhiên khiêu khích Huyền Thiên cổ thành cấm bay quy tắc, chẳng lẽ cho là ngươi chờ coi là thật có thể chúa tể toàn bộ Tam Thiên đạo châu không thành? Thanh niên cao giọng mở miệng, nhìn về phía Cửu Long xe trong ánh mắt là âm lãnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người nhất thời nhìn lại. người kia là ai? Thật to gan, dám công nhiên khiêu khích Kỷ gia thiên kiêu. Có người kinh ngạc mở miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Âm Nhu thanh niên. Là hắn, Chu Quyết. Có người hô nhỏ một tiếng, nhận ra thanh niên thân phận. Chu Quyết, sinh mệnh cấm khu, bất diệt phần chuyển nhân một trong, thân phụ thiên yêu thần đồng, từ nhỏ liền bị bất diệt phần bên trong cấm khu sinh linh tu dưỡng, đưa vào bất diệt phần bên trong tu hành. Đoạn thời gian trước vừa ra thế, liền thể hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực, trong vòng một đêm, đâm liền đại vũ châu 18 vị thiên tiêu, trong đó không thiếu một chút cường đại đời thứ nhất yêu nghiệt. Hóa ra là cấm khu chuyên nhân, ta liền nói hắn làm sao dám vô cớ khiêu khích Kỳ gia. Bên cạnh hắn những người kia cũng 10 phần bất phàm à, đều là cấm khu thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao. 10 năm trước, bất diệt phần cùng Kỳ gia kem chút nhấc lên bất hủ chiến, bây giờ bất diệt phần chuyên nhân vừa xuất thế, liền đối mặt Kỳ gia thiên tiêu. Tất cả mọi người lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Có ý tứ, Kỳ gia cùng các đại sinh mệnh cấm khu ở giữa thế như nước với lửa. Riêng phần mình thế hệ tuổi trẻ cũng thường xuyên tranh phong. Bây giờ huyền thiên bí cảnh còn chưa mở ra, thiên tiêu chiến chẳng lẽ liền phải sớm bạo phát sao? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Chu Quyết tiếp tục mở miệng. Thế nào, đường đường đế tộc Kỳ gia thiên tiêu, liền đi ra xe vua đối mặt chúng ta dũng khí đều không có. Nhưng lại tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bình thản thanh âm tự ly long xe vua bên trong truyền ra. Từ đâu tới sâu kiến, nói nhảm nhiều quá. Ngay sau đó, xe vua màn cửa bị chậm rãi kéo ra. Một thiếu niên tự trong đó chậm rãi đi ra, thiếu niên dáng người thẳng tắp thon dài, một bộ hắc kim huyền y liễu. Sợi tóc tinh, loánh quanh thân phát ra mở mịt tiên khí, nhìn xem phiêu giật mà xuất trận. Chương 21, quá yếu, khiến người ta thất vọng. Chương 21, quá yếu, khiến người ta thất vọng. Thiếu niên này là ai? Cũng là Kỳ gia thiên tiêu yêu nghiệt sao? Nhìn xem quá nhỏ tuổi, dáng dấp tốt thanh tú a, dường như thiếu niên trích tiên. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nguyên lai tưởng rằng, khủng bố như thế xuất hành chiến trận, xe vua bên trong ngồi tất nhiên sẽ là Kỳ gia thập đại tự liệt thánh tử một trong, thật không nghĩ đến, sau khi ra ngoài đúng là như thế một thanh tú thiếu niên. Chờ một chút, các ngươi chú ý nhìn thiếu niên này ánh mắt. Trong đám người, đột nhiên có người thấp giọng hô lên tiếng, đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên hai con ngươi bên trong, một đen một trắng hai cái con ngươi lẫn nhau lưu chuyển, mơ hồ có đại đạo phù văn ở trong đó diễn hóa, phản phất có một phương chân thực vũ trụ đang diễn hóa. Đây là trong truyền thuyết, đế rơi trong đồng. Đám người lập tức xôn xao, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, vẻ mặt rung động nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao. Trọng đồng khai thiên địa, từ xưa nhân gian không thua trận. Trọng đồng, đây là một loại danh xưng vô địch thiên phú nghịch thiên. Tại thái cổ thời đại, trời sinh trọng đồng giả, được xưng là trời sinh thần minh. Tỷ như huyền thiên nữ đế chính là bằng vào này thiên phú, từng bước một tự không quan trọng của thời, cuối cùng lấy nữ tử chi thân chấn áp thương cùng, chứng đạo thành đế. Không nghĩ tới Kỷ gia lại ra một gã trọng đồng giả, không hổ là mạnh nhất đế tộc, khí vận kéo dài. Cùng huyền thiên nữ đế giống nhau như lúc thiên phú, có phải hay không mang ý nghĩa thiếu niên này giống nhau nắm giữ đại đế chi tư? Trọng đồng a, từng trong lịch sử vô tận truyền thuyết thiên phú nghịch thiên. Đám người nghị luận ở mỹ, một chút nghe hỏi mà đến thiên kiêu yêu nghiệt, càng là chậm chậm Kỷ Tiêu Dao lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đều muốn cùng trong truyền thuyết trọng đồng phân cao thấp. Chờ một chút, ta giống như biết thiếu niên này thân phận. Đột nhiên, có lão giả dường như nghĩ tới điều gì như thế, thấp giọng mở miệng nói, nghe đồn, 10 năm trước, Kỳ gia Bạch Tỷ đi thần vương sinh hạ một nghịch thiên kỳ lân nhi, vừa ra thế, liền dẫn án niệm thiên thần cấp dị tượng, thậm chí còn kém chút dẫn Kỳ gia cùng một đám sinh mệnh cấm khu nhấc lên bất hủ chiến. Gần đây càng có tin tức ngầm truyền ra, lúc trước đứa bé kia bây giờ Kỳ gia lão tổ khâm định là Kỳ gia đương thời đệ tử. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt biến càng thêm sao động. Tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Tiêu Dao, ánh mắt đều tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Trọng đồng giả Bạch Y Thần Vương chi tử, Kỳ gia đương thời đệ tử, như thế thân phận, dù là phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, chỉ sợ cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng hắn. Cùng một thời gian, đang nghe Kỷ Tiêu Dao chân thực thân phận sau, Chu Quyết trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kinh người sát ý. Sinh mệnh cấm khu cùng Kỷ gia vốn là tử địch, sớm tại cấm kỵ thời đại trước đó, chính là không chết không thôi trạng thái. Song phương thế hệ tuổi trẻ càng là thường xuyên lẫn nhau tranh đấu, giết chóc, riêng phần mình cao tầng cũng ngầm thừa nhận không tiến hành can thiệp. Chỉ có điều, sinh mệnh cấm khu một phương, phần lớn thời gian đều ở vào yếu thế một phương, nhất là đời trước. Kỳ gia ra một tôn cơ hồ vô địch Bạch Tỷ Liệt Thần Vương, kém chút đem toàn bộ sinh mệnh cấm giết tới đứt gãy. Từ đó về sau, các đại sinh mệnh cấm khu thế hệ tuổi trẻ đều kìm nén một mạch, mong muốn tìm Kỳ gia rửa sạch nhục nhã. Đồng thời, các đại sinh mệnh cấm khu chi chủ cũng lẫn nhau liên hợp, nhằm vào Kỳ gia từng cái thời đại thiên kiêu yêu nghiệt ban bố một phần treo thưởng bảng danh sách. Trong đó, Kỳ Vô Song cao ở giữa thanh đại đứng đầu bảng, ai nếu có thể đem nó chém giết, trực tiếp ban thưởng một phần hoàn chỉnh trường sinh bất tử dược. Mà thế hệ tuổi trẻ bên trong, Kỳ Tiêu Dao thì là hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất. Dù sao, lúc trước hắn xuất thế thời điểm, đưa tới động tĩnh thật sự là quá kinh khủng. Có cấm khu chi chủ phỏng đoán, thiên phú thậm chí càng áp đảo cha Kỷ Vô Song phía trên. Ta nếu là có thể chém xuống đầu của hắn, chỉ là treo thưởng ban thưởng, cũng đủ để cho ta nhanh chóng quật khởi, thậm chí có khả năng thay thế vị kia tuổi trẻ đại nhân, trở thành bất diệt phần cấm khu chi tử. Chu Quyết trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, không chỉ là hắn, phía sau hắn kia mấy tên cấm khu thiên tiêu, cũng tất cả đều tâm động, nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao ánh mắt tràn đầy tham lam. Giết! Không chút do dự, Chu Quyết không có dấu hiệu nào xuất thủ trước, hướng Kỷ Tiêu Dao một trường bánh sát mà đi. Nồng đậm hắc vụ tại trong bàn tay hắn nở rộ, tản ra nồng đậm ăn mòn chi lực. Đây là Diệt Tâm Thần Trưởng, nghe đồn chính là đời trước bất diệt phần chi chủ khai sáng mà ra vô thượng thần thông, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa bổ sung tinh thần công kích hiệu quả, có thể trực tiếp nhắm vào địch nhân nguyên thần. nếu là nguyên thần không đủ cường đại người bị đánh trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ bay khói bụi diệt. Phía sau hắn mấy người thấy thế, cũng là vội vàng thi triển ra riêng phần mình đại thần thông, mong muốn ngay đầu tiên tuyệt sát kỷ tiêu giao, không lưu mảy may đường sống. Trong lúc nhất thời, ngập trời hắc vụ bắn ra, năng lượng kinh khủng quét sạch ra. Chu vi người xem sắc mặt người lại biến, tất cả đều nhanh chóng lùi về phía sau, không muốn bị kia hắc vụ liên lụy. Không hổ là cấm khu truyền nhân, thực lực quả nhiên không tầm thường. Uy lực như thế, chỉ sợ đều nhanh đuổi bên trên thần tàng cảnh đại tu sĩ. Kỳ gia đế tử mặc dù trời sinh trọng đồng, nhưng dù sao mới 10 tuổi, quá nhỏ tuổi, chỉ sợ nguy rồi. Có người thấp giọng phát ra cảm thán, bị Chu Khuyết đám người thực lực kinh khủng rung động. Hừ, vẫn đứng tại Kỷ Tiêu Giao sau lưng Kỷ Huyền Nhất thấy thế hừ lạnh một tiếng. Kỳ gia cùng các đại sinh mệnh cấm khu tranh đấu nhiều năm, song phương vẫn luôn ngầm thừa nhận có một đầu quy tắc ngầm. Cùng thế hệ tranh phong, bất luận sinh tử, có thể cao tầng trưởng bối đều không được ra tay can thiệp. Tình huống hiện tại, đệ tử điện hạ mới 10 tuổi, so sánh dưới, Chu Khuyết bọn người đã chừng 20, song phương hoàn toàn không phải một cái tuổi đoạn tồn tại, hắn hoàn toàn có lý do chém đối phương. Nghĩ tới đây, Kỷ Huyền Nhất tiến lên một bước, còn không đợi hắn ra tay, liền bị Kỷ Tiêu Giao đưa tay ngăn lại. Ta tự mình tới, vừa vặn cho ta làm đá mài đao. Chỉ thấy Kỷ Tiêu Giao tiến lên một bước, một thân hắc kim huyền y tùy ý bay lên, tựa như một tôn thiếu niên đế vương. Một đám cấm khu sâu kiến, đưa các ngươi vãng sinh. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, có thể trong giọng nói lại mang theo một cỗ lớn lao uy nghiêm, tựa như thiên hiến. Vừa dứt tiếng, vô tận phù văn cùng mênh mông khí huyết từ hắn huyết nhục ở giữa bay ra, hóa thành một phương huyết sắc lĩnh vực, bất diệt chân vực. Vâng. Bất diệt chân vực bên trong, vô tận phù văn tản mát ra huyết sắc thần quang, chỉ là trong nháy mắt, liền đem tất cả hắc vụ toàn bộ ma diện. Cái này sao có thể? Chu Quyết bọn người một hồi kinh hãi. Mấy người bọn họ đồng thời ra tay, liền xem như thần tàng cảnh đại tu sĩ, đều có thể đánh giết trong chớp mắt, có thể giờ phút này lại bị đối phương trong nháy mắt trấn áp. Thậm chí, huyết sắc trong lĩnh vực tản ra ngập trời khí huyết, để bọn hắn tất cả mọi người không tự chủ một hồi kinh hãi. Lại đến, phá hắn khí huyết lĩnh vực, một tay che trời, gạt bỏ thiên tiêu. Chu Quyết khẽ quát một tiếng, nồng đậm yêu khí từ hắn trong hai con ngươi nở rộ kinh khủng uy áp, đây là hắn bản nguyên tiên phú, thiên yêu thần đồng. Mấy người còn lại thấy thế cũng là xuất ra riêng phần mình áp đáy hòm thần thông, mong muốn nhanh chóng tuyệt sát Kỷ Tiêu Giao. Thiên yêu đồng, có ý tứ. Đáng tiếc, tại ta chỗ này còn chưa đáng kể. Kỷ Tiêu Giao vẻ mặt bình thản, dường như trưởng bối tại lợi bình vãn bối đồng dạng. Muốn chết. Chu Quyết một hồi tức giận, làm cấm khu truyền nhân, ngày bình thường xưa nay đều là hắn trở xuống phạt bên trên, vượt cảnh mà chiến. Có thể giờ phút này, hắn chiếm cứ tuyệt đối cảnh giới ưu thế, lại bị đối phương xem như vãn bối tại lợi bình. Trong lúc nhất thời, thao thiên yêu khí tại hắn trong hai con ngươi tứ ngược, một đầu trăm trượng thiên yêu hư ảnh tại phía sau hắn diễn hóa, hướng Kỷ Tiêu Giao đánh giết mà đi. Chấn. Đối mặt đánh giết mà đến thiên yêu hư ảnh, Kỷ Tiêu Giao tùy ý vung ra một quyền. Một quyền này, không có thần quang nở rộ, càng không có pháp lực bành trướng, nhìn xem bình thường, không mang theo mảy may khói lửa, nhưng tại xuất thủ sát na, lại có vô tận khí huyết cuồn cuộn mà ra, Kỷ Tiêu Giao phía sau càng có kim sắc thiên giác nghĩ hư ảnh hiện hiện. Thiên giác nghĩ thần thông. Vâng. Kim sắc thiên giác nghĩ hư ảnh, trong nháy mắt liền đem đánh giết mà đến thiên yêu xé nát. Ai đi gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng hướng Chu Khuyết bọn người phản sát mà đi. Xem như thập hung một trong, thiên giác nghĩ đại biểu cho lực cực điểm. Bên mông lực lượng cảm giác, phản phất muốn đem bốn phía hư không đều áp sập đồng dạng. Chu Khuyết bọn người còn không có kịp phản ứng, liền bị triệt để nghiền ép. Thậm chí, trừ ra Chu Khuyết bên ngoài, mấy người còn lại trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một đám bùn não. Về phần Chu Khuyết, mặc dù miễn cưỡng chống đỡ thiên giác nghĩ công sát, có thể hắn giờ phút này cũng mười phần chật vật, thể nội khí huyết sôi trào, nhục thân trải rộng khe hở, vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên yêu đồng càng là có huyết lệ chảy ra. Quá yếu, khiến ta thất vọng. Hại ta bạch chờ mong một trận. Kỷ Tiêu Giao vừa xài bước ra, đi vào Chu Quyết trên không, tiện tay một trường chấn áp mà xuống. Mấy người kia, thậm chí liền một chút áp lực đều không thể mang cho hắn. Vâng. To lớn trưởng ấn che khuất bầu trời, đem Chu Quyết cả người đều bao phủ đi vào. Á á á. Chu Quyết phát ra thống khổ gào thét, trải rộng khe hở nhục thân bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Hắn giờ phút này nhìn về phía Kỷ Tiêu Giao trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một tôn thiếu niên thiên đế áp đảo đỉnh đầu của mình. Không thể địch, không thể đỡ. Chương 22, Thánh Vẫn, Thiên Mệnh Nhân Vật Chính Dình Mỏ. Chương 22, Thánh Vẫn, Thiên Mệnh Nhân Vật Chính Dình Mỏ. Chu Quyết bại, bị Kỷ Tiêu Giao gọn gàng mà linh hoạt chấn áp. Đối với kết quả này, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra không thể tin biểu lộ. Đây chính là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, thân phụ thiên yêu đồng, dù là phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, đều xem như đỉnh cấp thiên tiêu. Giờ phút này lại ngay cả Kỷ gia đế tử ba chiêu đều không có chịu đựng được. Hơn nữa, Chu Quyết bao lớn? Kỷ gia đế tử tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Nghiêm chỉnh mà nói, hai người đều không phải là một cái tuổi đoạn tồn tại. Thế cái này thật chỉ có 10 tuổi. Xác định không phải Kỷ gia cái nào đó lão quái vật chuyển thế trọng sinh. Không hổ là trong truyền thuyết trọng đồng, chiến lực mạnh có chút dọa người, mới 10 tuổi, liền có thể trở xuống phạt bên trên, trấn áp cấm kỵ thiên tiêu. Khó có thể tưởng tượng, nếu là lại cho hắn mấy năm, lại đều sẽ đạt tới như thế nào một cái độ cao. Đế tộc Kỷ gia khí vận quá kéo dài, trước có Bạch Đế Thần Vương vô địch thiên hạ, bây giờ Hoàng Kim Thịnh Thế giáng lâm, lại ra một cái vô địch đế tử, dường như không thể so với cha yếu. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Năm đó, Bạch Đế Thần Vương Kỷ Vô Song một bộ áo trắng trấn thiên hạ, ép cùng thế hệ tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, bây giờ con hắn xuất thế, càng thêm kinh người, năm gần 10 tuổi, liền có thể trở xuống bên trên, ba chiêu bại tận một đám cấm khu truyền nhân. Cái này, sinh mệnh cấm khu thế hệ tuổi trẻ có thể bị lao tội. Có người nhịn không ở tại trong lòng nhìn có chút hạ hê nói, mà một đám nữ tu thì là nhìn chằm chằm Kỷ Tiêu Giao thân ảnh, trong đôi mắt đẹp bà quang lưu chuyển. Kỷ Tiêu Giao vừa rồi biểu hiện quá mức kinh người, chiến lực mạnh làm người run sợ. Thử hỏi, như thế một cái chiến lược nghịch thiên, bối cảnh vô địch, dáng dấp còn đẹp trai thiếu niên, ai không tâm động? Đế tử điện hạ rất đẹp. Nho nhỏ, muốn cưới. Có to gan thiếu nữ đối với Kỷ Tiêu Giao si ngốc cười nói, không biết do đế tử điện hạ có hay không đạo lữ, nếu như không có, ta bằng lòng ủy thân cho hắn tỉ muội. Đế tử điện hạ mới 10 tuổi à, ngươi cũng nhanh 30, buông hắn ra, để cho ta tới. Tiểu nha đầu biết cái gì, thiếu phụ cũng biết thương người, ngươi hiểu tư thế có ta nhiều không? Huống hồ, đế tử điện hạ 10 tuổi. Loại này dưỡng thành hệ đạo lữ mới càng có tư vị. Một đám mới lên mặt trời a, 10 tuổi đều không buông tha, có bản lĩnh để cho ta tới. Nếu có thể trở thành đế tử điện hạ đạo lữ, coi như để cho ta đem trường sinh bất tử dược coi như ăn cơm ta cũng bằng lòng a. Ha ha, tỉ muội, ngươi bản tính này đánh thật tốt. Ồn ào tiếng nghị luận vang lên, một chút tính cách mở ra nữ tu liên tiếp đối Kỷ Tiêu Giao ném đi mặt mày. Đối với cái này, Kỷ Tiêu Giao trực tiếp toàn bộ lựa chọn không nhìn. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần, thú hổ, lấy thân phận của hắn, nếu như muốn, dạng gì nữ nhân không có. Bọn này son phấn tục phấn, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lắc đầu, Kỷ Tiêu Giao vẻ mặt đạm mạc quan sát phía dưới đã thoi thóp chu quyết. Chết đi. Không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một trường rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh gián mua đống nhiên xuất hiện tại chu quyết trước mặt, chỉ là đưa tay liền hóa giải Kỷ Tiêu Giao vành tới trường ấn. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão giả âm trầm mở miệng, hắn là chu quyết người hộ đạo, chính là một tôn thực sự thánh nhân. Có thể nàng giờ phút này nhìn về phía Kỷ Tiêu Giao trong ánh mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Không có cách nào, Kỷ Tiêu Giao vừa rồi cho thấy thiên phú và chiến lược mạnh thật sự là quá kinh khủng. Nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai Kỷ gia nói không chừng lại muốn ra một tôn vô địch thiên hạ bạch y hệ thần vương. Thậm chí xuất hiện một người liền đem sinh mệnh cấm khu thế hệ tuổi trẻ giết tới đứt gãy cảnh tượng. Nghĩ tới đây, hắn có lòng muốn hung ác hạ sát thủ, trực tiếp chém giết Kỷ Tiêu Giao, không cho đối phương trưởng thành cơ hội. Chỉ là hắn cũng biết đây là không thể nào sự tình. Một khi hắn dám làm như vậy, lấy Kỷ gia bao che khuyết điểm tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ liều lĩnh phát động bất hủ chi chiến, nghiêm trọng dưới tình huống liền sau lưng của hắn bất diệt phần đều sẽ bị trực tiếp dẹp điên. Huống hồ một mực ở vào Kỷ Tiêu Giao phía sau vị lão giả kia, cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, không cần đoán đối phương tuyệt đối là Kỷ Tiêu Giao người hộ đạo, hơn nữa thực lực hơn xa mình. Vừa nghĩ đến đây, lão giả ánh mắt nhắm lại, chằm chằm Kỷ Tiêu Giao nhìn ra ngoài một hồi sau, đột nhiên cười lạnh mở miệng nói, tuổi còn nhỏ ra tay liền như thế ác độc, thật coi mình có thể vô địch thiên hạ, không nhìn ta cấm khu uy nghiêm sao? Hôm nay ta liền thay ngươi trưởng bối cho ngươi một chút giáo huấn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trực chỉ Kỷ Tiêu Giao mi tâm. Trong chốc lát, nồng đậm thánh nhân chi lực lan tràn ra, trong đó còn mơ hồ xen lẫn một tia nhỏ không thể thấy hắc vụ, phát ra kinh người tính ăn mòn. Đây là chủng quỷ thuật, một môn 10 phần âm tàn ác độc truyền thừa, nhưng tại người khác trong lòng gieo xuống một cái quỷ loại. Quỷ loại vô hình, khó mà phát giác, có thể không hình bên trong hấp thu bị loại người bản nguyên, vỡ vụn to lớn đạo căn cơ. Đây là lão giả suy nghĩ liên tục nghĩ tới phương pháp. Hắn muốn lấy chủng quỷ thuật, âm thầm hủy Kỷ Tiêu Giao căn cơ, không cho đối phương trưởng thành cơ hội. Về phần một cái giá lớn, cùng lắm thì chính là bị phát hiện sau chính mình khẳng khái chịu chết mà thôi. Dùng mạng của mình, đi đổi Kỷ gia một vị nắm giữ đại đế chi tư vô thượng thiên kiêu tiền đồ, hắn thấy, cuộc mua bán này, có thể nói là tại có lời bất quá, về phần Kỷ gia tức giận. Kia càng đều có thể hơn không cần phải lo lắng, chỉ cần Kỷ Tiêu Giao không có tử vong chân chính, Kỷ gia còn không đến mức cùng sinh mệnh cấm khu hoàn toàn trở mặt. Nhưng lại tại hắn sắp được như ý thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Hừ, ở trước mặt ta chơi chủng quỷ thuật, ngươi không biết rõ lao tử là phương diện này tổ tông sao? Huyền lao thân ảnh trống rông xuất hiện tại Kỷ Tiêu Giao trước mặt, quả quyết một trường đánh ra. Chuẩn đế pháp tắc nở rộ, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, nhục thân liền hoàn toàn sụp đổ ra. Về phần hắn ngưng tụ ra quỷ loại thì là bị Huyền lão một thanh nắm ở trong tay. Cái này sao có thể? Nửa bước, chuẩn đế, lão giả nhục thân tại cách đó không xa chân trời ngưng tụ, sắc mặt âm trầm. Tại bây giờ cái này đại đế không ra, chí tôn ẩn nút biên lại, chuẩn đế liền cơ hồ là ngày mai bên trên chiến lược mạnh nhất. Đi. Không chút do dự, lão giả một phát bắt được Chu Quyết hộ, quay người liền điên cuồng lui lại. A, như hại đế tử không thành liền muốn đi. Đi sao? Cút xuống cho ta! A Huyền lão cười lạnh một tiếng, đối với hư không đột nhiên một nắm. Với anh, cả phiến tiên địa dường như đều bị giam cầm đồng dạng, một cái che khuất bầu trời năng lượng đại thủ xuất hiện tại lão giả đỉnh đầu, trực tiếp vô xuống. Phanh, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem lão giả tính cả Chu Quyết mạnh mẽ đập xuống trên mặt đất. Huyền lão thấy thế, lần nữa tiến lên một bước, vô số phù văn tự giữa ngón tay bay ra, rơi vào trên người lão giả. Đế tử điện hạ, lão gia hỏa kia tu vi đã bị thuộc hạ phong cấm, còn mời xử trí. Huyền lão đối Kỷ Tiêu Giao cung kính mở miệng nói, làm không tệ. Kỷ Tiêu Giao nhẹ gật đầu, từng bước một hướng lão giả. Vật nhỏ, thính ngươi vận khí tốt, trốn qua một kiếp. Ta chỉ hận không cách nào hủy ngươi, không qua lại sau, ngươi đã định trước sẽ bị ta cấm khu thiên tiêu chém giết. Phản phất là biết mình kết quả, lão giả vẻ mặt nhăn nhó, phát ra ngoan độc nguyền rủa. A, lão gia hỏa, đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này chó sủa. Kỷ Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, một cước giẫm tại trên mặt lão giả. Ô, lão giả điên cuồng dãy rủa, nội tâm tràn đầy khuất đủ. Xem như thánh nhân, trước kia hắn như thế nào cao cao tại thượng, giờ phút này lại bị một thiếu niên trước mặt mọi người giẫm tại dưới chân, có thể hắn giờ phút này tu vi bị phong, mặc cho dễ dỗ như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Chết đi. Kỳ Tiêu Dao không muốn lãng phí thời gian, vai ác thường thường chết bởi nói nhiều đạo lý hắn vẫn là biết. Phốc phốc. Kỳ Tiêu Dao lấy ra hư không kích, hư không bí lực tứ ngược, trực tiếp đem lão giả cùng Chu Khuyết cùng nhau chém giết thành hai đoạn, ngay tiếp theo nguyên thần của bọn hắn cũng bị hư không kích kèm theo hư không bí lực cho rạo sắt nát bấy. Oeng. Theo lão giả tử vong, nguyên bản trong sáng bầu trời trong nháy mắt biến ám trầm xuống dưới. Có ai ca tại hư không vang lên, thương khung dường như thuốc tiết đồng dạng, rơi xuống vô tận huyết vũ. Thánh vẫn, thánh nhân siêu thoát thiên địa, mỗi một vị thánh nhân vẫn lạc đều sẽ dẫn phát kinh khủng dị tượng. Một tôn thánh nhân, cứ thế mà chết đi, bị một thiếu niên tại chỗ chém giết, nguyên thần tịch diệt. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi ngốc tại chỗ. Thánh nhân cao cao tại thượng, đối với ở đây tuyệt đối đại đa số người mà nói, đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại, có thể giờ phút này, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng thánh nhân, lại là tựa như con kiến hôi bị người chém giết. Cùng một thời gian, theo thánh vẫn dị tượng xuất hiện, toàn bộ huyền thiên cổ thành đều chấn động lên, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời. Huyết vũ, ai ca? Đây là thánh vẫn dị tượng. Có thánh nhân vẫn lạc tại huyền thiên cổ thành. Ngoa tạo, đây là xảy ra chuyện gì? Thế mà liền cao cao tại thượng thánh nhân đều vẫn lạc. Là ai làm? Thánh vẫn dị tượng à, tự mạt pháp thời đại mở ra sau, trăm năm đều chưa chắc có thể gặp phải một lần. Toàn bộ huyền thiên cổ thành tại lúc này đều biến sôi trào lên. Huyền thiên cổ thành. Nơi nào đó đình viện ở trong. Liêu Thanh Vân nguyên bản đang đứng ở tu hành ở trong, có thể theo thánh vẫn dị tượng bộc phát, hắn rất nhanh liền bị bừng tỉnh. Thánh vẫn dị tượng, có thánh nhân vẫn lạc tại Huyền Thiên cổ thành. Thần sắc hắn rung động, bước nhanh ra khỏi phòng, mở ra Thiên Tư chi nhãn, hướng thánh vẫn dị tượng đầu nguồn nhìn lại. Thiên Tư chi nhãn chính là hệ thống lần đầu khóa lại lúc tặng cho hắn tân thủ ban thưởng một trong, không chỉ có thể khám phá huyễn cảnh, còn có thể xem xét người khác tiên phú tiềm lực. Giờ phút này, theo Liêu Thanh Vân mở ra dung nhan chi đồng, chỉ thấy trên đường phố, lui tới tất cả mọi người đỉnh đầu đều lóe ra màu sắc khác nhau qua mang. Xám, bạch, lục, lam, tử, đỏ, cam, kim. Thiên phú tiềm lực càng cao, quang mang cũng liền càng sáng chói. Quả nhiên, huyền thiên bí cảnh mở ra sắp đến, huyền thiên cổ thành bên trong khắp nơi đều là thiên tiêu yêu nghiệt ta. Liêu Thanh Vân cảm thán một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Nếu có thể đem những này thiên tiêu yêu nghiệt tất cả đều thu vào tông môn, vậy còn không không nổi bay. Liêu Thanh Vân nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều lắm là lắc lư những cái kia địa phương nhỏ không kiến thức tiểu thiên tài. Ở đằng kia chút chân chính thiên tiêu yêu nghiệt, chỉ sợ hắn còn chưa mở miệng, liền sẽ bị một bàn tay trục chết. Yêu cầu của ta cũng không cao, lần này bí cảnh chi hành, có thể thu lấy hai cái màu lam phẩm chất thiên phú đồ đệ như vậy đủ rồi. Liêu Thanh Vân vừa nghĩ, một bên nhìn về phía thánh vẫn dị tượng đầu nguồn. Rất nhanh, một bộ hắc kim huyền y thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt ở trong. Sau đó, sáng chói kim quang tại trước mắt hắn bộc phát ra. Hắn dường như thấy được một vòng kim sắc liệt dương. Chương 23, Cố Lộng Huyền Hư, thiên mệnh nhân vật chính trang bức. Chương 23, Cố Lộng Huyền Hư, thiên mệnh nhân vật chính trang bức. A, ta, con mắt của ta. Liêu Thanh Vân phát ra một tiếng kêu rên, cái tia kim sắc liệt nhật tán phát kim quang đâm hắn hai mắt đau đớn một hồi, trong lúc mơ hồ có huyết lệ từ trong đó chảy ra. Đây là như thế nào cấp bậc thiên phú? Liêu Thanh Vân che mắt, trong lòng rung động, tại vừa rồi kia sáng chói kim quang phía sau, hắn còn chứng kiến vô số kinh khủng dị tượng đang diễn hóa. Chư thánh giật đầu, nhóm tiên triều bái, vạn ma quỷ sát. Người kia sợ không phải có đại đế chi tư. Không, thiên đế chi tư a. Liêu Thanh không cầm được cuốn nuốt nước miếng, đồng nhiên, đến từ hệ thống kia băng lãnh tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Len keng, kiểm tra tới dung nhan nghịch thiên người, mời túc chủ mau chóng tiến về thu đồ. Thành công thu đồ sau, có thể đạt được ban thưởng, cực đạo đế binh, phá hủ thần kiếm, đạo kinh, bản đầy đủ, tiên tiên thánh thể đạo thai. Hừ hừ. Liêu Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, nhưng lại nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng sau, cả người hắn đều ngộng. Ngoa tạo, phần thưởng này cũng quá phong phú. Cực đạo đế binh, tiên tiên thánh thể đạo thai. Tùy tiện xuất ra một cái, đều là hắn không cách nào cự tuyệt tăng cấp. Hệ thống cũng quá khẳng khái. Bất quá, hiện tại vấn đề là, ta làm như thế nào đem người kia thu vào tông môn? Liêu Thanh Vân chau mày. Tại vừa rồi thiên tư chi nhãn thăm dò bên trong, thiếu niên kia một bộ hắc kim huyền y, khí độ phi phàm, liền cưỡi xe vua đều là lấy vương cảnh ly long tới kéo xe, đứng sau lưng lão giả, càng là một vị thực sự nửa bước chuẩn đế. Liên tự mình cái này động thiên cảnh tu vi, người ta dựa vào cái gì bái chính mình vi sư? Hệ thống. Liêu Thanh Vân vô ý thức ỷ lại hệ thống năng lực, hệ thống tiếng nhắc nhở theo sát tại đầu óc hắn vang lên. Len keng, xin hỏi túc chủ phải trang cam đoan hoàn thành lần này thu đồ nhiệm vụ. Như cam đoan, hoàn thành nhiệm vụ thành công, có thể đạt được khen thưởng thêm, tu vi tăng lên đến thánh nhân đỉnh phong. Như nhiệm vụ thất bại, trừng phạt túc chủ, tu vi rơi xuống hai cái đại cảnh giới, tuổi thọ 500 năm. Liêu một phen, xe đạp biến motor. Hệ thống, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Thanh Vân cắn răng nói. Len keng, túc chủ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tạm thời ban thưởng túc chủ, đại đế uy áp thể nghiệp tạm. Đại đế uy áp thể nghiệp tạm, sử dụng sau, thu hoạch được đại đế cường giả uy áp, không thực chất tổn thương. Duy trì liên tục thời gian, 3 phút. Như túc chủ thành công thu đồ, sẽ thu hoạch được vĩnh cửu đại đế uy áp. A, cái này thống tử càng như bức a. Liêu Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Đại đế uy áp thể nghiệm tạm cung cấp đế uy, mặc dù không có tính thực chất tổn thương, nhưng dùng để dọa người lại là tuyệt đối đầy đủ. Ta tin tưởng hẳn không có người có thể cự tuyệt bái một vị đại đế vi sư a. Thấp giọng thì thào ở giữa, Liêu Thanh Vân rời đi đình viện, hướng Thánh Vẫn dị tượng bộc phát đầu nguồn nhanh chóng chạy tới. Một bên khác, tiện tay chém giết Chu Khuyết đánh giết người hộ đạo về sau, Kỷ Tiêu Giao quay người cũng là chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Len keng, kiểm tra tới thiên mệnh nhân vật chính đang đến gần. Hừ hừ. Kỷ Tiêu Giao có chút ngập bức, kịp phản ứng sau, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Có ý tứ. Ta không có đi tìm ngươi, ngươi còn chủ động đưa tới cửa. Vừa dứt tiếng, chỉ nghe một cỗ bình thản thanh âm từ phương xa truyền đến, "Tiểu Hữu, còn mời dừng bước." "Tới rồi sao?" Kỷ Tiêu Giao ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên đang đạp không mà đến, một bộ đạo bào màu lam nhạt, tóc đen đầy đầu sắn thành một cái thái cực đuôi tóc bộ dáng quần tại đỉnh đầu, gánh vác trường kiếm, cầm trong tay bùi bặm, khí chất phiêu miểu, nhìn xem cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, thanh niên tự nhiên chính là Liêu Thanh Vân. Theo Kỷ Tiêu Giao đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, một đạo giao diện thuộc tính lập tức ở trước mắt nổi lên. Tính danh: Liêu Thanh Vân. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân phận: Thanh Vân Tông tông chủ. Tu vi: Động Tiên cảnh đỉnh phong. Bát Động Tiên tiên phú: Chí Tôn thần thể. Công pháp: Đạo Kinh, Không Trọn Vẹn, Thần Thông, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Quyết, Phá Thiên Kiếm Khí, Băng Phách Trưởng, Chuẩn Đế Bí Áp. Pháp bảo: Đạo Binh, Chí Tôn thần kiếm, Thiên Địa Nhân Tam Ấn, Phá Giới Phủ trước mắt khóa lại đệ tử: Mục Thủy Vân, Lưu Vân Đạo Thể, Lâm Nguyệt, Thủy Linh Thể. Những cái này thiên mệnh nhân vật chính thực lực đều kém như vậy sao? Cầm hệ thống còn có thể lăn lộn thành dạng này. Kỷ Tiêu Giao trong lòng cảm thán một tiếng, Liêu Thanh Vân bảng tu vi so Diệp Thần không mạnh hơn bao nhiêu, trong tay hắn đều là có thể tiện tay dây mà hàng. Mà đúng lúc này, Liêu Thanh Vân phiêu nhiên rơi xuống đất, đi vào Kỷ Tiêu Giao trước mặt, cười nói: "Vị tiểu hữu này, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, khí vận kinh người, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, gia nhập Thanh Vân Tông, từ đây nhập mây xanh." Liêu Thanh Vân lời nói này cực kỳ tự nhiên, dường như sớm tập luyện qua trăm ngàn lần như thế. Bốn phía đám người nghe vậy, lại là tất cả đều sửng sở, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. "Ngoa tạo, ta không nghe lầm chứ, người này ai vậy, còn muốn thu Kỷ gia đệ tử làm đồ đệ?" Ha ha ha, cười rơi lão tử răng hàm, thu Kỷ gia đệ tử làm đồ đệ. Ai cho hắn dũng khí nói ra câu nói này? Không thể không nói, người này nhìn xem tuổi không lớn lắm, lá gan lại lớn đến đáng sợ, thu Kỷ gia đệ tử làm đồ đệ, phần này nhân quả, hắn chịu lên sao? Thanh Vân Tông, từ đâu tới môn phái nhỏ, nghe đều chưa từng nghe qua. Trận trận vui cười tiếng vang lên, tất cả mọi người cùng nhìn đồ đần như thế nhìn về phía Liêu Thanh Vân. Đế tộc Kỷ gia chúa tể Tam Thiên Đạo Châu chìm nổi vô tận với nguyệt, trong lúc này, rất nhiều thịnh cực một thế thánh địa, tiên triều, bất hủ đạo thống đều tại tuế nguyệt ma diện hạ hoặc là tan thành mây khói, hoặc là chậm rãi sụp dốc, duy chỉ có Kỷ gia, một mực cao cao tại thượng, không rơi vào phàm trần. Hiện tại không biết nơi nào nhảy ra một cái không có danh tiếng gì Thanh Vân Tông, lại mưu toan thu Kỷ gia đệ tử làm đồ đệ, đây không phải chính mình công nhiên chiêu cờ đi. Tiểu hòa tử, nghe lão giả ta một lời khuyên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cẩn thận chọc giận đệ tử điện hạ, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có lão giả tiến lên, hảo tâm khuyên Liêu Thanh Vân rời đi. Liêu Thanh Vân nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, lão giả ngươi biết cái gì? Bản đế chính là Thanh Vân Tông tông chủ. Ta chỉ tông môn chính là bất hủ đạo thống, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, không phải tuyệt thế yêu nghiệt không được nhập trong đó, cũng là các ngươi bảy kiến cỏ này có thể tùy tiện nói bừa. Chó cắn lữ độc tần, không biết nhân tâm tốt, đáng đợi ngươi chết. Lão giả bị tức quá sức, lúc này hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra. Lão tiền bối, ngươi phản ứng tiểu tử này làm gì? Đợi chút nữa làm tức giận đế tử điện hạ, liền có hắn dễ chịu. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu cũng dám tự xưng là đế? Thật sự là buồn cười, ta nhìn ngươi hắn là làm nằm mơ ban ngày. Vậy nếu là đại đế, vậy ta không phải liền là thiên đế? Một cái đinh thật, thằng hề một cái. Đám người không lưu tình chút nào dễ cợt nói, "Ồn ào." Liêu Thanh Vân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tiên lặng sử dụng đại đế uy áp thể nghiệm tạm. "Oen." Một cú cực kỳ khủng bố cực đạo uy áp bỗng nhiên từ hắn thể nội quét sạch mà ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa dường như đều tại thời khắc này ngưng kết như thế, tất cả mọi người bị bất thình lình uy áp cho chấn sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể không cầm được run rẩy. "Đây là cực đạo uy áp? Cái này sao có thể?" Hoàng Kim thịnh thế mới vừa vặn giáng lâm, vỡ vụn đại đạo còn chưa hoàn toàn chữa trị, thế gian căn bản không có khả năng cho phép có đại đế xuất hiện. Có thể cố này đế uy là chuyện gì xảy ra? Thanh niên này đạo nhân thật chẳng lẽ chính là đại đế? Một vị còn sống đại đế, cái này sao có thể, hoàn toàn không có đạo lý a. Thế cho nên chúng ta vừa rồi tại làm gì? Trao phúng một vị vô thượng đại đế. Kết thúc, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chúng ta. Tất cả mọi người mộng, bị dọa run lẩy bẩy, nhìn về phía Liêu Thanh Vân ánh mắt cũng theo vừa mới bắt đầu trào phúng, biến thành kính sợ cùng sợ hãi. Thậm chí, ngay cả Kỷ Tiêu Giao sau lưng Huyền lão cũng là không khỏi sửng sợ, trong ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén lại. Xem như nửa bước chuẩn đế cường giả, hắn có thể cảm giác được, Liêu Thanh Vân trên thân tán phát uy áp đúng là thật đế uy. Có thể để hắn nghi ngờ là, đại đế cao cao tại thượng, liền xem như đại đạo tại trước mặt, cũng chỉ có thần phục phần, dù chỉ là một tia uy áp, đều có thể trong nháy mắt vỡ nát thiên địa, phá hủy sao trời. Người trước mắt này trên người đế uy mặc dù kinh khủng, nhưng không có một chút đối ứng uy nghiêm. Mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đại đế thứ tội, khoan dùng chúng ta. Đại đế, ngài coi như cái rắm, đem chúng ta thả a. Đúng lúc này, ở đây có người quỳ sát xuống dưới, không ngừng hướng Liêu Thanh Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Còn lại đám người thấy thế, nhao nhao đi theo cùng nhau quỳ lạy dập đầu. Hiện trường duy chỉ có Kỷ Tiêu Giao cùng Huyền lão vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Liêu Thanh Vân thấy thế, trên mặt vẫn như cũ một bộ đạm mạc bộ dáng, nhưng trong lòng lại là không cầm được một hồi tâm hoa nộ phóng. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Loại người này trước hiển thánh, trang bức đánh mặt cảm giác thật sự là quá sung sướng. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ đây hết thảy đều là đại đế uy áp thể nghiệm tạm mang tới. Chờ thể nghiệm thẻ thời gian vừa tới, hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhất định phải nắm chặt thời gian, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới được, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kỳ Tiêu Dao, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói, "Đồ nhi, còn không mau quỳ xuống bái sư, theo ta nhập mây xanh." Kỳ Tiêu Dao nghe vậy, chỉ cảm thấy một hồi buồn cười, cái này thiên mệnh nhân vật chính có chút ý tứ, chủ động chịu chết coi như xong, còn tại trước mặt mình chứa bảo. Cái gì chó má đại đế? Đơn giản là dở trò dối trá thủ đoạn nhỏ mà thôi. Kỳ Tiêu Dao lúc này cười lạnh một tiếng, liền ngươi cũng xứng xứng đế, còn dám để cho ta quỳ xuống. Cố Lộng Huyền hư sâu kiến mà thôi, lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, còn mưu toan lừa gạt bản đệ tử. Muốn chết.